tiếp nhận quyền chủ, Tả Nham cười nói tiếng cảm ơn, đi lên bậc thang. 40 thiên thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhất định là phục dụng cái loại này đan dược, bằng không thì sẽ không khoa trương như vậy. Chẳng qua là vì cái gì linh lực còn có thể tấn cấp đâu này? Không hiểu nổi, có lẽ là tác dụng phụ hơi nhỏ chút điểm đan dược, 3 năm tăng lên nhất cấp linh lực. A Kỳ Ni nhìn xem Tả Nham bóng lưng, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu, nhẹ giọng thấp lẩm bẩm một câu. Rất hiển nhiên, A Kỳ Ni cũng nhìn không tốt Tả Nham tấn cấp trắc nghiệm. Nhiều nhất thì ra là tấn cấp nhất cấp, trở thành nhị tinh linh chiến giả mà thôi. Xin hỏi, linh lực tấn cấp khảo thí tại lầu mấy ạ? Một đạo trung tính thanh âm đã cắt đứt A Kỳ Ni suy tư. Hôm nay là ngày mấy, đến khảo thí người thật đúng là nhiều. A Kỳ Ni trong đôi mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, Phan Nan Đích thì thầm một tiếng về sau, ngẩng đầu thuận miệng nói, khảo thí tại lầu 3, bất quá khảo thí lúc trước muốn ở chỗ này của ta đăng ký thoáng một phát. Một vị quần áo ngăn nắp, nghiên kỷ cùng Tả Nham không sai biệt làm lớn, chẳng qua là thân cao so Tả Nham thấp hơn 10 cm. Tướng mạo nhưng là có chút tuấn tú thanh niên, đi vào trong tháp. Giơ tay nhấc chân vào lúc ở giữa, phú quý khí 10 phần, bất quá cũng hơi lấy một ít son phân khí. Tốt. Cho, đây là của ta ngọc bài, cho ta đăng ký a. Thanh niên nhàn nhạt nhìn lướt qua A Kỳ Ni, tiện tay đem chính mình ngọc bài ném vào trên bàn. Nhìn thấy thanh niên cao như thế ngạo, A Kỳ Ni hơi hơi có chút không thoải mái, cầm lấy ngọc bài, đăng ký mà bắt đầu. Lầu 2 linh mẫn nguyên dẫn phát khu, bên trong bố trí đúng tắt phân thành tầng dưới chốt cùng 2 tầng kết hợp thể. Bên trong đang có vài tên tuổi hài đồng khi bọn hắn cha mẹ cùng đi hạ tiến hành linh nguyên dẫn phát. Tạ Nham thô thô đánh giá thoáng một phát sau không có làm dừng lại, tiếp tục lên tới lầu 3. Bên trong thậm chí có mười mấy người, tuổi khác nhau. Trong đó có ít người đang tại quan sát khảo thí trải qua, có chút thì là lười biếng ngồi ở chờ khu nhắm mắt dưỡng thần. Ô gừ, mấy ngày nữa chính là Thánh Linh Học Viện 4 năm một lần chiêu sinh rồi, ngươi sẽ đi báo danh sao? Chờ khu một cặp bằng hữu tại lẫn nhau trò chuyện. Ô gừ nghe vậy tựa hồ có chút đắc ý, nhếch miệng lên cười nói, khẳng định đi a. Điều kiện của ta hoàn toàn phù hợp Thánh Linh Học Viện chiêu sinh điều kiện. Khan Thôi Khắc, ngươi thì sao? Ngươi có đi không báo danh à? Ai? Khan Thôi Khắc phiền muộn thở dài một hơi. Tuổi của ta so Thánh Linh Học Viện quy định tuổi vượt ra khỏi một tuổi. Ta năm nay không phải 26 sao? Nếu năm trước Thánh Linh Học Viện chiêu sinh thì tốt rồi. Khan Thôi Khắc vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói. Đừng tức giận yếu lòng rồi. Ngươi phải biết Thánh Linh Học Viện mỗi lần chiêu sinh cuộc thi đều là rất biến thái đấy. Năm nay cũng không biết sẽ có cái gì khoa trương hơn đấy. Không chuẩn, ta cũng không có thể thông qua. Đến lúc đó hai người chúng ta đi tham gia dòng binh đoàn A. Giống chúng ta loại này cấp bậc, loại thiên phú này, tại dòng binh đoàn địa vị cũng sẽ, biết, rất cao đấy. Cô gửi trong đôi mắt hiện lên một vòng cười thầm, mặt ngoài nhưng là vô vô Khăn Thôi Khắc bả vai an ủi lấy. Nghe được Thánh Linh Học Viện tin tức, Tả Nham đặc biệt chú ý đây chính là Tả gia lệ thuộc trực tiếp học viện. Này, ngươi là tới tham gia tấn cấp khảo thí đấy sao? Tới nơi này giao đăng ký bề ngoài. Một vị ăn mặc cự linh tháp chấp sự quần áo và trang sức trung niên, trầm giọng đối với Tả Nham nói ra, đã cắt đứt Tả Nham suy nghĩ. Nhẹ gật đầu, Tả Nham hướng phía chấp sự đi tới. Chương 35, tấn cấp khảo thí. Khảo thí người tương đối nhiều, mà Tả Nham cũng không có lách vào ở bên kia xem người khác khảo thí kết quả. Giao hoàn đăng ký bề ngoài về sau, Tả Nham lần lượt cái kia hai vị vẫn còn hào hứng bừng bừng trò chuyện Thánh Linh Học Viện chiêu sinh thanh niên ngồi ở chờ khu, nghe của bọn hắn có quan hệ Thánh Linh Học Viện giảng thuật. Nghe trong chốc lát về sau, Tả Nham đại khái rất hiểu rõ Thánh Linh Học Viện. Thánh Linh Học Viện là ở Á Địch Đại Lục ở bên trên ngoại trừ Cự Linh Điện Cự Linh ngoài học viện, đệ nhị cường học viện. Nhưng phàm là theo Thánh Linh Học Viện tốt nghiệp linh giả đều bị đại lục tất cả quốc gia tranh tiên chiêu nạp, đạt được trọng dụng, phân đất phong hầu tước vị. Riêng có đại lục vương công cái nôi danh xưng, ý tứ nói đúng là đứng bồi dưỡng vương công quý tộc cái nôi. Mỗi lần 4 năm chiêu sinh một lần. Chiêu sinh điều kiện tương đối hà khắc, phải là muốn tại 25 tuổi phía dưới, hơn nữa đạt đến linh đấu giả trình độ linh giả mới có thể báo danh. Bởi như vậy, liền phân biệt những thiên phú kia không tốt người. Có thể nói học viện thiên phú đều là đại lục ở bên trên cực hạn tồn tại. Đương nhiên đây là khác biệt với Cự Linh Học Viện cái loại này vừa mới dẫn phát linh nguyên sau bởi vì thiên phú hơn người bị tiến cử đến Cự Linh Học Viện siêu cấp thiên tài mà nói đấy. Bất quá, cũng không phải tất cả thiên phú nhất lưu linh giả đều chọn Cự Linh Học Viện. Bọn hắn bởi vì riêng phần mình gia tộc nguyên nhân, hoặc là những thứ khác một ít nguyên nhân, cự tuyệt Cự Linh Điện, mà lựa chọn sau khi tốt nghiệp đi lưu càng rộng thùng thình Thánh Linh Học Viện. Nhưng loại này linh giả cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Đại bộ phận linh giả tại đã chiếm được các nơi Cự Linh Tháp đề cử về sau, đều vui vẻ tiến về trước Cự Linh Học Viện. Dù sao làm là trên đại lục chính thức chủ đạo cơ cấu, Cự Linh Điện cho ra tại Cự Linh Học Viện tốt nghiệp linh giả điều kiện là rất nhiều nhất dày. Tổng thể mà nói, Thánh Linh Học Viện đúng bao gồm ngoại trừ Cự Linh Học Viện trực tiếp tuyển nhận linh giả bên ngoài, tất cả thiên phú thượng giai linh giả. Thế nhưng là, đạt đến trở lên điều kiện linh giả, cũng không có nghĩa là cũng đã bị Thánh Linh Học Viện trúng tuyển. Chỉ là đại biểu, bọn hắn đã có muốn Thánh Linh Học Viện báo danh cơ hội. Chính thức trúng tuyển còn muốn tại Thánh Linh Học Viện tổ chức 3 lượt trúng tuyển cuộc thi sau. Chỉ có thông qua được 3 lượt khảo hạch linh giả mới tính toán chính thức bị Thánh Linh Học Viện tuyển chọn. Có nghĩa là người này linh giả tại theo Thánh Linh Học Viện tốt nghiệp về sau, con đường làm quan đem thuận buồm xuôi gió, đại phú lại quý. Cho nên, Thánh Linh Học Viện tổ chức cái kia 3 lượt khảo hạch mới là mấu chốt nhất đấy. Nhưng là, nhất hà khắc thì ra là cái này 3 lượt khảo hạch. 4 năm một lần chiêu sinh, thường thường sẽ có hơn vạn tên linh giả báo danh. Cuối cùng chúng tuyển cũng chỉ có 100 tên. Có thể nghĩ, cái này 3 lượt khảo hạch có bao nhiêu biến thái. thậm chí có thể nói là tàn khốc. Bởi vì, tại mỗi lần 4 năm trong khảo hạch, sẽ có đại lượng linh giả vỡ lạc. Có thể nghĩ rồi, trong khảo hạch đều sẽ có người tử vong. Loại này khảo hạch cường độ. Chính là như vậy, mỗi lần Thánh Linh Học Viện chiêu sinh hay, vẫn là sẽ hấp dẫn đến tính bằng đơn vị hàng nghìn linh giả đến đây báo danh. Ngẫm lại tốt nghiệp về sau cao hồi báo, trên đường cao nguy hiểm cũng liền không đủ gây sợ rồi. Đúng là loại này mấy cố gắng hết sức địa ngục thức khảo hạch, mới khiến cho Thánh Linh Học Viện đã trở thành đại lục ở bên trên đệ nhị cường học viện. Chính là muốn so sánh Cự Linh Học Viện mà nói, Thánh Linh Học Viện tốt nghiệp đi ra ngang cấp linh giả tại trong thực chiến cũng sẽ biết mạnh hơn Cự Linh Học Viện tốt nghiệp đệ tử. Cùng lúc trước tại Tát Phân Thành trong đồn đại so sánh với, Tả Nham lần này nghe được có quan hệ Thánh Linh Học Viện tin tức đầy đủ lại để cho kia lộ vẻ xúc động, rung động. Tả Nham thậm chí có thể tưởng tượng cho ra, cho dù là bị Thánh Linh Học Viện tuyển chọn, tại học tập trong quá trình cũng sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào. Tả Nham vốn là còn muốn mượn tới Đế Đô hỏi ý kiến cha thân thế chi mê bên ngoài, ghi danh Thánh Linh Học Viện đấy. Đang nghe được như vậy làm cho người ta sợ hãi nội tình về sau, trong nội tâm đã là đánh cho muốn lui lại rồi. Nếu như nói, Tả Nham không phải còn phải tìm được cha mẹ của mình, có lẽ Tả Nham có khả năng khiêu chiến thoáng một phát. Nhưng là, tại không có thể biết rõ ràng thân thế của mình lúc trước, Tả Nham chắc là sẽ không mạo hiểm đấy. Lắc đầu, Tả Nham làm cho mình theo nghe được rung động trong tin tức thoát khỏi đi ra, lặng lặng chờ chính mình tấn cấp khảo thí. Lúc này sắp xếp tại Tả Nham phía trước khảo thí linh giả đã còn thừa không có mấy rồi. Lập tức muốn đến phiên Tả Nham rồi. Bất quá, tại Tả Nham đằng sau đi lên người cũng lại có hơn 10 vị trí, trong đó có tại Tả Nham đằng sau tiến tháp tên kia tuấn tú thiếu niên. Nhắm hai mắt, tựa ở trên mặt ghế, một bộ không đếm xỉa đến bộ dạng. Vị kế tiếp chắc thí giả, Tả Nham, tuổi 18 tuổi, khảo thí trước cấp bậc đúng nhất tinh linh chiến giả. Sau khi nghe được, mời được giữa đài tiến hành tấn cấp khảo thí. Lúc trước tên kia thu được đăng ký bề ngoài trung niên, nô lệ hô. Một tiếng này hô, lại làm cho tại lầu 3 chờ khảo thí cùng đã thi kiểm tra xong đang khôi phục linh lực đám linh giả nhau nhau tức thì mục xem hướng Tả Nham. Rất rõ ràng, mọi người đối với Tả Nham 18 tuổi rồi, khảo thí trước vẫn chỉ là nhất tinh linh chiến giả thực lực rất là xem thường. Xem hướng Tả Nham trong ánh mắt tất cả đều là trắng trợn khinh thường. Mà tên kia tại Tả Nham đằng sau tuấn tú thiếu niên như cũng là hai mắt khép hờ, tựa hồ cái thế giới này chuyện gì đều không thể làm hắn lộ vẻ xúc động bình thường. Rốt cục đến phiên ta đi. Đã nghe được kêu to về sau, Tả Nham đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến những cái kia nhìn về phía hắn linh giả thần sắc, tinh thần sáng láng đi tới khảo thí trước sân khấu. Khảo thí trên đài một gã trưởng lão ngẩng đầu nhìn Tả Nham, lạnh lùng biểu lộ đang nhìn đến Tả Nham trên bờ vai tiểu hỏa về sau biến thành kinh dị, phát ra một tiếng nhẹ ồ. Âm thanh. Một lần nữa nhìn thoáng qua Tả Nham chỉ hoàn âm thanh nói, ngươi là Tả Nham. Vâng. Tả Nham nhẹ gật đầu. Tốt. Thả lỏng, không cần khẩn trương, ta là Mã A Cự Linh Tháp Phó Tháp Chủ 8 sao linh tôn giả Lạc Dày Đặc. Để cho đợi chút nữa ta sẽ đối với ngươi tiến hành khảo thí. Lạc Dày Đặc vừa nói, một bên tiếp tục đánh giá tiểu hỏa, trong đôi mắt rõ ràng một vòng vẻ ngạc nhiên. Tiểu hỏa tại Lạc Dày Đặc nhìn chăm chú, cũng có chút bất an, cái đầu nhỏ vùi vào Tả Nham tóc ở bên trong, ngầm nhưng là dụng tâm ý cùng Tả Nham câu thông nói, chủ nhân, cái nhân loại này lao đầu rất mạnh. Tả Nham nhìn trộm nhìn thoáng qua Lạc Dày Đặc, 8 sao linh tôn giả, không sai biệt lắm bắt cấp ma thú thực lực, tự nhiên sẽ cho tiểu hỏa mang đến một ít cảm giác áp bách. Âm thầm cùng tiểu hỏa tâm ý truyền âm nói, ngươi chớ lộn xộn là được. Hắn sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Tiểu tử, ngươi trên bờ vai cái này con chim nhỏ, đúng ma thú của ngươi a. Đã đến Lạc Dày Đặc cấp bậc này, đã là có thể thấy rõ biến ảo sau ma thú thực lực chân thật rồi. Hắn đã nhìn ra tiểu hỏa đúng một đầu lục cấp phi hành ma thú, chẳng qua là ngoài ý muốn chính là không biết tiểu hỏa loại này ma thú, cho nên mới có vừa hỏi. Ừ. Đúng vậy. Nó đúng ma thú của ta, đã lục cấp rồi. Tả Nham sửng sờ một chút, trong nội tâm có chút lo lắng Lạc Dày Đặc có phải hay không muốn đánh nhau tiểu hỏa chủ ý. Nhìn xem Tả Nham đau buồn âm thầm thần sắc, Lạc Dày Đặc mỉm cười, nói, không nên lo lắng, ta chỉ đúng hiếu kỳ nó rốt cuộc là loại nào ma thú, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chuẩn bị tiếp nhận khảo thí a. Cảm ơn. Tả Nham âm thầm thở dài một hơi, trở về một cái mỉm cười, nho nhã lễ độ nói một tiếng cảm ơn, lặng lặng chờ đợi lấy Lạc Dày Đặc tại thanh lý lấy đo đạc linh khí trong lúc trước chắc thí giả còn sót lại linh lực. Bài tiết hết linh lực về sau, Lạc Dày Đặc xông Tả Nham ý bảo nói, có thể khảo nghiệm. Hướng đo đạc linh khí trong đưa vào trong cơ thể ngươi một tầng linh lực. Ta sẽ căn cứ linh lực của ngươi độ dày độ đoán được ngươi linh lực tu vi cấp bậc. Vâng. Tả Nham nhẹ gật đầu, tiếp nhận dài mảnh thủy tinh đo đạc linh khí. Âm thầm thúc dục vùng đan điền linh nguyên bắt đầu kịch liệt xoay tròn, đại lượng linh lực tại linh nguyên thúc dục sau hợp thành tuân ra hướng Tả Nham nắm đo đạc linh khí tay phải. Lập tức, Tả Nham tay phải kim quang bắn ra bốn phía, linh lực thời gian dần qua chạy vào thủy tinh đo đạc linh khí trong. Chương 36, tấn cấp khảo thí 3. Có thể. Lạc Dày Đặc nhìn chằm chằm thủy tinh đo đạc linh khí dần dần bị Tả Nham linh lực rót đầy về sau, lên tiếng nhắc nhở. Tả Nham tay phải tại cuối cùng một tia linh lực tiến vào đo đạc linh khí về sau, màu vàng linh lực hào quang vẹn vẹn biến mất, không có chút nào linh lực lãng phí. Không sai. Tiểu tử, linh lực của ngươi khống chế rất tốt ta. Vậy mà có thể làm được như theo ý muốn tình trạng, không có một tia tiết ra ngoài. Lạc Dày Đặc chứng kiến Tả Nham tại thu lực thời điểm, linh lực đắn đo tương đối thành thục, vậy mà không để cho một tia linh lực tiết ra ngoài, từ đáy lòng tán thán nói. Đối với Lạc Dày Đặc tán thưởng, Tả Nham mỉm cười, lui qua một bên, cũng không có lên tiếng. Linh lực khống chế đúng một cái linh giả kiến thức cơ bản. Rất nhiều linh giả thường thường sẽ bỏ qua những cơ sở này đồ vật. Nhưng là, Tạ Nham tại Tắt Phân học viện thời điểm bởi vì là ban đầu học giả, cho nên vẫn còn tương đối rất nghiêm túc luyện tập. Rồi sau đó càng là tại lần thứ nhất thôn vệ hỏa chủng thời điểm khắc sâu cảm nhận được linh lực khống chế rất nhỏ mang tới tốt lắm chỗ về sau, liền càng trọng thị rồi. Tại Quỷ Cốc 3 năm, Tạ Nham cũng không có xem nhẹ linh lực khống chế tu luyện, cho nên mới có thể làm được như vậy hoàn mỹ. "Tiểu tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lạc Dày đặt tại phân biệt Tạ Nham đưa vào đo đạc linh khí bên trong linh lực dày đặc độ về sau, nhìn thật sâu liếc Tạ Nham, hỏi. Nhìn xem Lạc Dày đặt kinh ngạc biểu lộ, Tạ Nham khẽ giật mình, không rõ ý tưởng, chỉ hoan âm thanh đáp, 18 tuổi. "Đại nhân, làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta đưa vào linh lực có vấn đề?" "Không, không, không." Lạc Dày đặt khoát tay áo, lại nói, "Linh lực của ngươi tu vị đã đạt đến 4 sao linh đấu giả trung kỳ tiêu chuẩn. Ta chỉ là đúng ngươi còn trẻ như vậy có tu vi cao như vậy có chút giật mình. Xem ra, thiên phú của ngươi rất tốt." Nói qua, Lạc Dày đặt lại liếc qua Tiểu Hỏa, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đã có một vòng thoải mái, tốt như vậy thiên phú, còn có một chỉ, cái, lục cấp phi hành ma thú, nhất định là cái nào đại gia tộc tiểu gia hỏa. "Đại nhân, ngài quá khen." Tả Nham thở dài một hơi, trên mặt lại đúng có chút buồn bực, thẳng phàn nàn Lạc Dày đặt nói lời không thể duy nhất một lần nói xong. Cả kinh một lửa rồi đấy. Bất quá, nếu như không là vận khí tốt, đã chiếm được long huyết dịch, chính mình giờ phút này còn dừng lại tại nhất tinh linh chiến giả cấp bậc đâu. Tả Nham nghĩ đến lúc trước trải qua lại là một phen may mắn. Lạc Dày đặc tựa hồ rất hài lòng Tả Nham không tiêu không nóng nảy thái độ rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Sau đó, ánh mắt lại chăm chú vào Tiểu Hỏa trên người, miệng ngập ngừng, thật sự nhịn không được, cắn răng một cái, hỏi: "Tiểu tử, ngươi cái này chỉ, cái, ma thú rốt cuộc là cái gì ma thú a? Như thế nào ta đều chưa thấy qua?" Tả Nham nghe xong lông mày nhéo một cái, cảm thấy suy tư, nhất định là không thể đem Tiểu Hỏa đúng đã tuyệt tích thượng cổ thần thú Hỏa Phượng Hoàng nói cho Lạc Dày đặc đấy. Dùng nhân tính tham lam, Lạc Dày đặc sau khi biết, sợ là mình cùng Tiểu Hỏa vừa muốn lâm vào nguy cơ rồi. Thế nhưng là, cái kia muốn giải thích thế nào đâu này? "Đại nhân, kỳ thật nó là một cái biến dị ma thú, đúng một cái tứ cấp ma thú thanh dược ưng cùng thất cấp hỏa cầm điểu tạp giao sau hậu đại." Tả Nham không cách nào, lần một trận nói dối. "Chủ nhân, ngươi nói là sự thật sao? Ta thật là tạp giao đấy sao?" Tiểu Hỏa nghe được Tả Nham thêu dệt vô cớ, cái đầu nhỏ ngẩng, nhìn xem Tả Nham, chuyển âm hỏi: "Ta không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi là phi hành ma thú chi vương, Hỏa Phượng Hoàng. Ta là lựa gạt hắn đâu?" Tả Nham vụng trộm nhìn chăm chú lên Lạc Dày đặc biểu lộ, nhưng trong lòng thì cùng Tiểu Hỏa trao đổi. "Hả? Thanh dược ưng cùng hỏa cầm điệu dị chủng?" Lạc Dày đặc nghiêng đầu lại đánh giá thoáng một phát Tiểu Hỏa, lông mày giãn ra ra, nguyên lai là như vậy à? "Có ý tứ. Thật đúng là, miệng như hỏa cầm điệu, móng vuốt như thanh dược ưng." "Ừ. Đại nhân, không sao a?" Tả Nham cố nín cười, kìm nén bực bội, vất vả mà hỏi: "Không sao. Ngươi khảo thí đã xong, đi nghỉ ngơi một chút, khôi phục linh lực a." Lạc Dày đặc giải trừ nghi ngờ trong lòng, tâm tình thật tốt, hòa khí đối với Tả Nham nói ra. Ngược lại quay đầu đối với trung niên kia chấp sự nói ra: "Ghi chép a. Tả Nham tấn cấp là 4 sao linh đấu giả." Tiếng nói tuy nhiên không vang, nhưng cực kỳ bạo tạc tính chất. Vốn là ám mà dễ cận Tả Nham đám linh giả, nhao nhao xem hướng Tả Nham, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Theo nhất tinh linh chiến giả, thoáng một phát biến thành 4 sao linh đấu giả, cái này khoảng cách để cho bọn họ nhất thời không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa còn là một cái 18 tuổi 4 sao linh đấu giả. Mà ngay cả cái kia một bộ đưa như thế ngoại tuấn tú thanh niên cũng mở mắt, ánh mắt nhảy lên, dò xét cẩn thận này sinh Tả Nham đến. Mà phụ trách thu nhận sử dụng đăng ký bên ngoài, ghi chép tấn cấp tình huống tên kia trung niên chấp sự kịp nghe vậy nhất thời càng là tại chỗ kinh ngạc, liếc qua Tả Nham, có chút hoài nghi mà hỏi: "Đại nhân, ngài không có lầm à? Hắn tấn cấp là 4 sao linh đấu giả. Ngươi là tại hoài nghi ta sao?" Lạc Dày đặc đối với dị thái độ rất bất mãn, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng quát: "Không, không phải. Đại nhân." Điệp nhìn xem Lạc Dày đặc sắc mặt, sợ tới mức trong nội tâm rất buồn chồn, vội vàng nói: "Hừ." Lạc Dày đặc mắt liếc đi, sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, ngược lại không kiên nhẫn đối với dị nói: "Vậy ngươi còn không chạy nhanh ghi chép, thông báo tiếp theo tên chắc thí giả." "Vâng." Điệp sâu ra một hơi, vị này Lạc Dày đặc phó tháp chủ nóng nảy đúng trực tiếp nhất đấy, đem hắn chọc giận, không chết cũng muốn mất lớp ra. Vị kế tiếp, Gassi, 17 tuổi, khảo thí trước cấp bậc đúng 3 sao linh đấu giả. Sau khi nghe được, mời được giữa đài tiến hành tấn cấp khảo thí. Điệp chứng kiến trên tay vị này gọi gạt sỉ tư liệu lại là sức sở, trong nội tâm liền thán, thiên tài mỗi năm gặp đạt được, hôm nay là tối đa. 17 tuổi. Khảo thí trước đúng 3 sao linh đấu giả, lần này tới tấn cấp ít nhất cũng là 4 sao linh đấu giả. Người này so vừa rồi chính là cái kia Tả Nham còn muốn khoa trương. Một gã chuẩn bị muốn khảo thí người cao linh giả sợ hãi than nói. "Đúng vậy a. 17 tuổi. Quá khoa trương. Linh nguyên ít nhất 30 mạnh mẽ a. Rõ ràng không có đi cự linh học viện." Lại một tên linh giả đón lấy câu chuyện. "Ai, người so với người, tức chết người." Tả Nham nghe tiếng cũng là khẽ giật mình, 17 tuổi có thể đạt tới loại này tu vị, này thiên phú xác thực đủ mạnh mẽ. Bất quá, muốn làm mình 8 tuổi liền đã dẫn phát linh nguyên, hiện tại sẽ là một cái cấp bậc đâu này. Tả Nham hơi cảm, rắc, thất lạc, không khỏi mỉm cười cười khổ vài cái. Không có lại dừng lại, Tả Nham trực tiếp tại dịp chỗ đó lĩnh trở về tấn cấp chứng minh, đi xuống lầu. Lúc này đã là tiếp cận trạm vào tối, cơ bản không có đến tấn cấp linh giả rồi. A Kỳ Ni đang bận lục một ngày về sau, cuối cùng tại đây một hồi nhẹ nhõm đi một tí. Nghe được trong thang lầu tiếng bước chân, A Kỳ Ni chân mày lá liều không khỏi lại chọn mà bắt đầu, khẽ thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, phần này công tác tuy nhiên dành nghĩa đãi nộ cũng không tệ, tuy nhiên lại thật sự rất mệt ta người. Nếu có thể tìm nam nhân tốt, cũng không cần phải khổ cực như vậy rồi. Nghĩ được như vậy, A Kỳ Ni trong ánh mắt lộ ra một tia ước mơ. Bước chân càng ngày càng gần, A Kỳ Ni thu hồi tâm thần, ngẩng đầu, nhìn về phía thang lầu. Là hắn. A Kỳ Ni chứng kiến Tả Nham đi xuống lầu, cái miệng nhỏ nhắn hết lên, mặt mày trong tràn đầy khinh thường. Xuất ra Tả Nham thân phận ngọc bài, A Kỳ Ni lại nhìn một chút Tả Nham tư liệu. Ngài khỏe chứ, đây là của ta tấn cấp chứng minh, đã làm phiền ngươi. Tả Nham nhìn xem A Kỳ Ni lạnh lùng biểu lộ, nhẹ nhàng cười cười, cũng không có ở ý muốn phải lấy được người khác tôn kính, vậy thì phải có đủ thực lực, Tả Nham đối với cái này thấy rất đấu. Bốn sao linh chiến giả. A Kỳ Ni tại Tả Nham hạ trước khi đến, đã nhận định Tả Nham tối đa tấn cấp là nhị tinh linh chiến giả, thậm chí ngay cả tấn cấp tiêu chí đều đem ra rồi. Thế nhưng là tiếp nhận Tả Nham tấn cấp chứng minh, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhịn không được, nhẹ hô lên. Ừ, có vấn đề gì không? Tả Nham nhìn xem A Kỳ Ni biểu lộ cảm thấy có chút buồn cười, rất hiển nhiên, cô gái này bị chính mình tấn cấp chứng minh cho rung động ở, trong lòng có chút khoái ý. Chưa, không có. Chúc mừng ngươi. A Kỳ Ni vội vàng nói, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. 40 thiên đến nhất tinh linh chiến giả, 3 năm 4 sao linh đấu giả, loại này tấn cấp phương thức chính là tìm lượt toàn bộ đại lục cũng sẽ không có thứ hai rồi. Hẳn là hắn tu luyện một loại cổ quái công pháp, hay vẫn là phục dụng một loại đặc thù đan dược. A Kỳ Ni nghiêng đầu, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra huyền bí trong đó. Tốt rồi, cho, đây là của ngươi này tấn cấp bài. A Kỳ Ni trong nội tâm hay vẫn là rất nghi hoặc, nhìn chằm chằm Tả Nham có chút do dự, muốn hỏi một câu. Nhưng là cái này thuộc về người ta, A Kỳ Ni rất cuối cùng vẫn là nhịn được. Cảm ơn. Tả Nham nhìn xem trên ngọc bài lúc trước chiến chữ đã đổi thành một cái đấu chữ, một ngôi sao sao cũng biến thành bốn vì sao, hài lòng bỏ vào trong lực. Chương 37, nhất cấp đấu gia sư. Theo cự linh tháp đi ra, Tả Nham một đường cùng Tiểu Hỏa treo chọc lấy, đi vào Mã Á thành lớn nhất bán đấu giá, đế quốc bán đấu giá. Bên người mang theo chân quý vật phẩm, đều muốn đi mổ cái địa phương, luôn bất tiện đấy. Cũng không thể mỗi lần ra ngoài, đều muốn lưng có một cái bao phục a. Tả Nham không thể không nghĩ tới mua một cái không gian giới chỉ, dùng để tồn trữ vật phẩm. Bất quá, không gian giới chỉ chế tác rất phức tạp. Kia người chế tác rất đúng không gian hệ linh tôn giả. Nhưng là, tại Á Địch đại lục trên không vào lúc ở giữa hệ linh giả bản thân cũng rất ít, không gian hệ linh tôn giả liền càng thêm ít đến thương cảm rồi. Mặt khác, còn cần một ít chân quý tài liệu. Cho nên một mai không gian giới chỉ giá bán tại 1 vạn kim tệ tả hữu. Có thể nói là tuyệt đối xa xỉ phẩm. Có thể đeo không gian giới chỉ đấy, không có chỗ nào mà không phải là quý tộc vương công, này một ít phú cổ chi nhân. Như thế vật chất quý, đeo, tổng hội trêu chọc đến một ít tham lam chi nhân. Luôn luôn cẩn thận nhỏ bé Tả Nham. Chắc là sẽ không tại chính mình không có đủ thực lực trước, dẫn lửa thiêu thần đấy. Mang theo cái kia bao ma hạch, Tả Nham đi vào bên trong phòng đấu giá. Có cái gì có thể trợ giúp ngươi lấy sao? Một gã mặt đỏ trung niên, chứng kiến Tả Nham sau khi đi vào, nhìn chung quanh đấy, sinh lòng nghi hoặc, chủ động chạy ra đón chào, đối với Tả Nham hỏi: "Ta nghĩ ủy nhờ các người giúp ta xử lý một ít ma thú ma hạch." Tả Nham nhìn xem tráng lệ đại điện, trong nội tâm sợ hãi thán phục vô cùng, khổng lồ ngà voi điêu khắc, hoa mỹ thủy tinh vật phẩm trang sức, sáng chói kim nước sơn vách tường, chính là hoàng cung cũng liền như vậy đi à nha. Ma hạch. Mặt đỏ trung niên nghe vậy theo bản năng nhìn Tả Nham, năm bất quá 18, vải thô áo dài, da trâu dày, rất bình thường một thiếu niên. Ăn mặc có thể cũng coi là nghèo kiết hủ lậu rồi. Còn muốn đấu giá ma thú ma hạch. Xem tuổi tác của hắn, cho dù thiên phú cao hơn cũng không quá đáng chính là tiếp cận linh đấu giả cấp bậc A, có thể xuất ra cái gì ra dáng ma hạch đi ra đâu này. Sẽ không phải là một ít nhất cấp 2 cấp thấp ma hạch A. Mặt đỏ trung niên cao thấp đánh giá Tả Nham về sau, mơ hồ có chút xem thường. Đúng, ma hạch. Tả Nham không có chú ý tới trung niên thần sắc. Phối hợp theo trong bao, xuất ra bao vây lấy ma hạch một cái bọc nhỏ. Chủ nhân, hắn là xem thường ngươi. Tiểu Hỏa với tư cách ma thú, trời sinh cảm giác cũng rất mẫn cảm, lập tức nhìn ra trung niên xem Tả Nham ánh mắt cùng nói chuyện ngữ khí, tràn đầy đối với Tả Nham khinh thường. Hả? Tả Nham nghiêng đầu, mắt nhìn Tiểu Hỏa, lại nhìn hướng trung niên. Quả nhiên. Thật xin lỗi. Chúng ta nơi đây chỉ tiếp thụ tam cấp trở lên ma hạch đấu giá. Tam cấp trở xuống ma hạch không chấp nhận. Xin ngươi đến một ít loại nhỏ cửa hàng trong đi. Mặt đỏ trung niên liếc qua Tả Nham trong bao quần áo. Tả Nham trên bờ vai đang cùng Tả Nham truyền âm Tiểu Hỏa, càng là xác định Tả Nham là một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, tiểu tử nghèo. Chỉ có khe suối trong khe đi ra tiểu tử nghèo, mới có thể nuôi dưỡng những thứ này lại nhỏ lại xấu chim nhỏ. Nhìn xem trung niên mắt chó nhìn người kém thần sắc, Tả Nham nhất thời im lặng. Cái thế giới này thật đúng là quá thực tế. Sắc mặt trầm xuống, Tả Nham không có lên tiếng, đem bao bọc ba lô ma hạch bọc nhỏ đặt ở trên quầy, đang chuẩn bị mở ra. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không đến náo sự hay sao? Nghe không hiểu lời nói của ta sao?" Ta cho ngươi đi ra ngoài, chúng ta nơi này là không chấp nhận cấp thấp ma hạch đấu giá ủy thác đấy. Trung niên xem Tả Nham không để ý tới mình lời mà nói, rất là làm hỏa, thò tay bắt lấy bao vây lấy ma hạch bọc nhỏ, muốn văng ra. Tiểu Hỏa đột nhiên bay lên, hiển nhiên là muốn giáo huấn Trung niên rồi. Tiểu Hỏa, ngươi chớ lộn xộn. Tả Nham vội vàng truyền âm chế đã ngừng lại Tiểu Hỏa. Đồng tử mãnh liệt co rút lại, một vòng hàn quang hiện lên, tay phải đột ngột bắt được trung niên đều muốn ném bao bọc ba lô tay, linh nguyên thúc dục vào lúc ở giữa, linh lực đã lưu hợp thành đến tay phải, có chút một lần phát lực, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái đó con mắt chứng kiến ta trong bao chính là cấp thấp ma hạch rồi hả? A, đau, đau. Tiểu tử, ngươi buông tay. Trung niên mãnh liệt cảm thấy cổ tay đều nhanh bị bóp nát, cái chán vào lúc ở giữa, đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhếch môi, không nứt lời rên gì nói. Đem túi của ta bông. Tả Nham nói qua trên tay lại bỏ thêm một phần lực. Lạch cạch. Trung niên không tự chủ được trong tay hoàn toàn vô lực, cái kêu bao ma hạch đánh rơi trên quầy. Xú tiểu tử, ngươi cũng dám đến đế quốc bán đấu giá đến gây chuyện sự tình, ngươi hoạt mị vị a? Có ai không? Trung niên đau đến cắn chặt hàm răng, trên mặt ngũ quan toàn bộ lách vào lại với nhau, âm thầm càng là thúc giục linh nguyên, muốn tránh thoát. Đáng tiếc, tự nhận là thực lực không tệ đã là nhị tinh linh đấu giả hắn, nhưng là dùng sức khí lực cũng không có dãy kiếm được, đỡ ra đến, vội vàng cao giọng kêu cứu. Hư lạnh một tiếng, Tả Nham cũng không có buông tay, ngược lại lại bỏ thêm một tầng linh lực. Không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là chỉ sợ sự tình. Tả Nham rất rõ ràng, cho dù trung niên cầu cứu, bán đấu giá người chất vấn, hắn cũng không để ý tới thiệt thòi. Cái kia một bao ma hạch đều đúng hàng thật giá thật cao cấp ma hạch. Dừng tay. Một đạo thanh thúy giọng nữ, một vị tóc vàng mắt to, dáng người có lồi có lõm xinh đẹp nữ tử đi theo phía sau hai gã linh giả, xuất hiện ở trong đại sảnh. Tả Nham như nói buông lòng tay ra, lạnh lùng nhìn xem nữ tử đến gần. Chim thơ, tí ti, tiểu thư, tiểu tử này là tới quấy rối đấy. Ô. Trung niên chứng kiến cô gái tóc vàng, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói. Chim thơ, tí ti, nhìn thoáng qua trung niên đã sưng đỏ cổ tay, lại liếc mắt nhìn Tả Nham, trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng trung niên đúng nhị tinh linh đấu giả thực lực. Tuy nhiên thực lực bình thường, nhưng là trước mắt lấy thiếu niên tối đa sẽ không vượt qua 18 tuổi, lại có thể lại để cho trung niên chật vật như vậy, thực lực ít nhất tại 4 sao linh đấu giả trở lên. Một cái 18 tuổi thiếu niên, thực lực có thể ở 4 sao linh đấu giả trở lên, điều này nói rõ cái gì? Người câm miệng cho ta. Chim tơ, tí ti, hung hăng trừng mắt liếc trung niên, sau đó xông Tả Nham khẽ cười nói, vị tiên sinh này, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Một thiếu niên đến đế quốc bán đấu giá quấy rối, trừ phi hắn thật là chán sống. Hơn nữa mặt đỏ trung niên dĩ vãng định nọt cá tính, chim tơ, tí ti, đúng sớm, có nghe thấy. Rất rõ ràng, lúc này đây lại là nhìn hắn người ăn mặc một mạc, thái độ vô lễ, gây sự tình. Tả Nham cũng đang quan sát trước mắt cô gái tóc vàng, xuân xanh sẽ không vượt qua 20, tướng mạo xinh đẹp mê người, dáng người càng là làm tức giận. Tuy nhiên lại nhìn không ra một tia linh lực, mà phía sau nàng hai gã linh giả đều là thất tinh linh đấu giả. Tiểu Hỏa, ngươi có thể nhìn ra được nữ nhân này tu vị sao? Ta nhìn không ra tu vi của nàng. Tả Nham có chút giật mình, đáy lòng âm thầm hỏi Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa tiểu trong mắt nhìn chằm chằm nữ tử truyền âm nói, chủ nhân, nàng hẳn không phải là linh giả, hoặc là không có thúc dục linh nguyên. Tả Nham sắc mặt hơi trì hoãn, lời nói, ta vốn định ủy nhờ các người bán đấu giá xử lý một đám ma hạch, thế nhưng là vị này nhưng lại ngay cả ma hạch nhìn cũng chưa từng nhìn, đã nói của ta ma hạch đúng cấp thấp ma hạch, đuổi ta đi. Tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi. Ngươi, còn không hướng khách nhân xin lỗi. Chim tơ, tí ti, nghe xong Tả Nham lời mà nói, càng là xác định chính mình phỏng đoán, quay đầu, chân mày lá liêu nhéo một cái, đối với trung niên trợn mắt nhìn. Mặt đỏ trung niên, tràn đầy không phục, lại không lay chuyển được chim tơ, tí ti, đành phải âm nghiêm mặt nói quanh co nói, thật xin lỗi. Tiên sinh không cần để ý sẽ hắn. Xin ngài đem ma hạch lấy ra, cho ta xem thoáng một phát, được không nào? Ta là đế quốc bán đấu giá nhất cấp đấu giá sư, ngài ma hạch ta sẽ đích thân giúp ngài đấu giá. Chim tơ, tí ti, tự nhiên cười nói, trong lúc nhất thời, vậy mà phong tình vạn trùng, tuyệt vời không gì sánh được. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng có thể hay không xuất ra cao cấp ma hạch đi ra. Mặt đỏ trung niên như trước không tin Tả Nham có thể có cao cấp ma hạch, đang mong đợi Tả Nham mất mặt trước mọi người. Thời bỏ bao bọc ba lô, một bao đặc biệt ma hạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiều như vậy. Chim tơ, tí ti, đằng sau người cao linh giả nhìn trên bàn 50 miếng quả ma hạch cả kinh kêu lên. Tí tơ, ngươi còn không kiểm lại một chút. Chim tơ, tí ti, nhẹ nhàng thoáng nhìn ma hạch, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc. Quay đầu lại mắt liếc trung niên, lạnh lùng nói. Lúc này tí tơ đồng dạng là giật mình vô cùng, còn có thật sâu hối hận. Một bao ma hạch, vậy mà toàn bộ là tam cấp trở lên ma hạch, hơn nữa tam cấp vẫn chỉ là số ít, mà ngay cả lục cấp ma hạch đều có mấy miếng quả. Chim tơ, tí ti, tiểu thư, tổng cộng là 50 miếng quả ma hạch, tam cấp 8 miếng. Tứ cấp 16 miếng quả, cấp 5 20 miếng quả, lục cấp 6 miếng. Peter sâu ra một hơi, phiền muộn vô cùng. Toàn bộ đều là cao cấp ma hạch, chỉ là 8 miếng tam cấp ma hạch cũng đã là một số không nhỏ kim tệ. Chính mình vậy mà thiếu chút nữa đem người cho cưỡng chế gì rồi. Tiên sinh, xin hỏi xưng hô như thế nào ngài? Chim tơ, tí ti, hít sâu một hơi, nhiều như vậy ma hạch, liền lục cấp ma hạch đều có, đây chính là một số lớn sinh ý à. Tả Nham. Tả Nham nói ra. Tả tiên sinh, chính như phía trước ta nói giống nhau. Ngài nhóm này ma hạch sẽ do ta tự mình đến giúp ngài đấu giá. Bất quá, ta phải nói cho ngài, bán đấu giá sẽ chắt lọc đấu giá thu nhập 10% với tư cách tiền thuê. Ngài thấy thế nào? Không có vấn đề. Tả Nham nhẹ gật đầu. 10% tiền thuê cùng bán cho những cửa hàng kia chênh lệch giá so với, không tính rất nhiều. Đối với cái này cái tiền thuê tỷ lệ, Tả Nham vẫn tương đối hài lòng.
Tốt.
Như vậy xin ngài đi chờ đợi đợi khu hơi chờ một chút. Đấu giá sẽ tại 7 giờ đúng giờ bắt đầu. Chương 38, cuối cùng vật phẩm đấu giá. Đấu giá hội đúng hạn tại 7 giờ bắt đầu. Tại một gã nữ hầu dưới sự dẫn dắt, Tả Nham đi vào đang tại cử hành trong đấu giá hội. Vừa tiến vào đấu giá hiện trường, vốn là coi như sáng ngời hoàn cảnh đột nhiên liền lờ mờ mà bắt đầu. Từng trận ồn ào náo động thanh âm, phô thiên cái địa tràn ngập hai mạch, lại để cho tính cách thiên hướng nội ưa thích yên tĩnh Tả Nham lông mày có chút vặn thần. Phòng đấu giá tương đối lớn, dung nạp cái 1-2 ngàn người đều không có vấn đề. Lúc này bầu không khí đúng là nồng đậm thời điểm. Tại phòng đấu giá chủ trên đài, một nhún nhu hòa dưới ánh đèn, một vị đang mặc màu đỏ chót quần mỏng, tóc vàng mắt to thanh tú giai nhân, đang dùng cái kia quyến rũ đến làm cho chỗ con nam nhân chịu xương cốt mềm mại thanh âm phân giải đọc lấy trong tay một kiện vật phẩm công hiệu. Tại nữ nhân thanh thúy tê dại giọng dịu dàng ở bên trong, món đó kỳ thật cũng không tính ly kỳ vật phẩm, đang dùng một cái kinh người giá cả luân chuyển bay lên lấy. Hơn nữa xa xa còn không có dừng lại xu thế. Tìm một cái so góc vắng vẻ vị trí, Tả Nham ôm hai tay yên tĩnh ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào trên đài tên kia gọi là Chim Tơ, tí tí, trên người nữ nhân, Tả Nham lúc này mới phát hiện cái này mị lực của nữ nhân sao mà cực lớn. Không khó nhìn ra phòng đấu giá này bên trong ngồi trước đại đa số người có lẽ đều là hướng về phía nàng mới đến đấy. Kỳ thật Tả Nham mới tới Mã Á Thành có chỗ không biết. Chim Tơ, tí tí, có thể trở thành đế quốc bán đấu giá nhất cấp đấu giá sư, không chỉ là kêu bản thân nghiệp vụ vượt qua thử thách. Tại Mã Á Thành, Chim Tơ, tí tí, cơ hồ là xinh đẹp nữ thần đại danh tử. Hầu như không người không hiểu, không người không biết, đế quốc trong phòng đấu giá có như vậy một vị làm cho người ta điên cuồng nữ đấu giá sư. Tại trong phòng đấu giá, nàng thành thụ quyến rũ, phong tình vạn chủng, tại cái khác đương thời đã có đúng thanh thuần lãnh đạo. Đối với một nữ nhân như thế, thì như thế nào không làm cho nam nhân không cam tâm tình nguyện quỳ gối tại nàng váy quả lựu hạ đâu. Mà ngay cả Hắc Tư đế quốc hiện giữ thái tử, đều mê mội tại nữ nhân này. Lặng lặng ngồi trong bóng đêm, Tả Nham nhìn xem bốn phía những cái kia bao hàm ngưỡng mộ nóng bỏng ánh mắt, trong nội tâm âm thầm sợ hai thán phục. Nữ nhân xinh đẹp vĩnh viễn là nam nhân trong mắt một kiện bất quá lúc tác phẩm nghệ thuật, sẽ không ngại ít, càng sẽ không quá nhiều. Từ xưa bao nhiêu anh hùng lại có thể xông qua hồng nhan. Xông quan giận dữ vì hồng nhan, thích trương diện người không thương giang sơn, những thứ này vốn nên lấy đó mà làm gương sự tình, lại đã thành tiên cổ câu chuyện mọi người ca tụng. Tâm niệm mấy vòng xuống, trên đài Chim Tơ, tí tí đã thuận lợi dùng một cái nghe rợn cả người giá cả, đem kiện vật phẩm đấu giá đi ra ngoài. Không thể không nói, Chim Tơ, tí tí xác thực một cái điều động bầu không khí, đắn đo nam nhân một cái hảo thủ. Một cái nhăn mày một nụ cười vào lúc ở giữa, khiến cho những cái kia bình thường vật phẩm tại nàng đều đọc xuống, bán đi một cái giá cao. Hơn nữa, những cái kia vốn là vẫn còn đau lòng giá cao mua hàng người, chỉ ở nàng quyến rũ nhóng méo cười cùng ca ngợi xuống, lập tức tinh thần sáng láng mà bắt đầu, đầu nhập vào tiếp theo kiện vật phẩm tranh đoạt. Các vị, phía dưới muốn đấu giá vật phẩm, đúng mọi người thường dùng nhất đến đấy, cũng là rất nhu cầu vật phẩm. Ma thú ma hạch. Mọi người đều biết, với tư cách linh giả, đã có các loại thuộc tính ma thú ma hạch trợ giúp, bản thân công pháp sẽ trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới cao nhất hoàn cảnh. Nhưng là, muốn dự đoán được cao cấp ma thú ma hạch, được trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, bước lên bao nhiêu mạo hiểm, mọi người cũng không khó tưởng tượng. Chim Tơ, tí tí, nói xong mị mị cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trên đài một gã chỉ dùng mảnh vải vải mỏng che đậy tại chỗ thiếu nữ phụ giúp một chiếc xe nhỏ đi tới bên cạnh của nàng. Mở ra trên xe nhỏ cái hộp, 8 miếng tam cấp tất cả thuộc tính ma hạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc này có 8 miếng tam cấp tất cả thuộc tính ma hạch. Ta đem một cái thuộc tính bắt đầu đấu giá, mời mọi người dựa theo riêng phần mình nguyên tố thuộc tính cẩn thận ra giá. Dù thế nào từ bỏ ta, mù quáng ra giá. Lời nói vào lúc ở giữa, Chim Tơ, tí tí, một phương diện lộ ra đúng đang nhắc nhở mọi người, vì bọn họ. Chữ nhỏ quá nói đọc, đều ở ba một học mạng lưới, hầu bao suy nghĩ, một phương diện lại là có chỗ ám chỉ, nhóng nhẽo cười vào lúc ở giữa, đã là nhắm chúng những cái kia đầu nóng đầu thuần túy là vì nàng mà đến nam nhân tiếng lòng kích thích được khó nhịn vô cùng. Chim Tơ, tí tí, tiểu thư, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng. Cho dù chúng ta không cần phải thuộc tính, không vẫn là có thể tặng người đi. Một vị thuần túy là vì nịnh nọt Chim Tơ, tí tí. Mà đến tuổi trẻ ăn chơi thiếu gia, cười định mà nói. Chim Tơ, tí tí, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, sông nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười, nói, cái kia cũng là. Như vậy phía dưới liền bắt đầu đấu giá, tam cấp thổ thuộc tính ma hạch một quả, lên giá đúng 400 kim, mọi người bắt đầu ra giá a. 500. Chim Tơ, tí tí, vừa dứt lời, vừa mới đạt được chim kia mỉm cười tên nam tử kia liền không thể chờ đợi được gọi ra giá. 502. Đây là một vị thực dự đoán được ma hạch thổ thuộc tính linh giả, cho nên mới phải chỉ cái bỏ thêm 20 giá. 600. Xúc động người ngưỡng mộ nhóm đám bọn họ bắt đầu vì lấy được mỹ nhân cười cười liều mạng. Chẳng qua là trong chốc lát, một quả thổ thuộc tính tam cấp ma hạch giá cả đã đến 800 kim, mơ hồ còn có tăng lên xu thế. Cuối cùng, này cái ma hạch dùng Tả Nham mở rộng tầm mắt 1200 kim bán ra. Cái giá tiền này trọn vẹn đúng bên ngoài giá thu mua ô gấp 3. Chẳng qua là nháy mắt vào lúc ở giữa, lật ra ba phen. Một giờ sau, 50 miếng quả các cấp tất cả thuộc tính ma hạch tiểu lấy so ngoại giới giá thu mua cao hơn vài lần giá cả hết thảy đấu giá không còn. Trong đó một quả lục cấp hỏa thuộc tính ma hạch vậy mà bán ra 10 vạn kinh người giá cả. Chủ nhân, nữ nhân này thật lợi hại. Lại đem những cái kia cục đá nhỏ bán đi nhiều như vậy tiền. đổi thành heo sữa quay, có hơn 100 triệu chỉ, cái, đi à nha. Tại tiểu hỏa trong mắt, ma hạch chính là tảng đá, kim tệ chính là lợn sữa, đối với cái này mấy cái tảng đá vậy mà có thể đổi đến nhiều như vậy ăn ngon heo sữa quay, tiểu hỏa đặc biệt cao hứng, hưng phấn tại Tả Nham trên bờ vai uốn éo nổi lên mông đít nhỏ. Tả Nham đồng dạng là kinh hỉ và phần, nhìn về phía Chiêm Tơ, Tí Tì, trong ánh mắt lộ vẻ bội phục cùng cảm tạ. 50 miếng quả ma hạch vậy mà bán ra 120 cái giá 10 vạn, trọn vẹn 120 vạn kim tệ a. Nếu trồng chất đứng lên, sợ là được có cao hơn 1 mét đi à nha. Bất quá, đấu giá cũng không có chấm dứt. Bầu không khí vẫn còn tiếp tục sinh ôn trong. Các vị, phía dưới là cuối cùng một kiện vật đấu giá rồi. Mọi người muốn biết nó là cái gì không? Chiêm Tơ, Tí Tì lại bắt đầu bầu không khí điều động, đầy đủ lợi dụng lấy mị lực của mình cùng mọi người rất hiếu kỳ tâm, đem bầu không khí mang hướng về phía. Là cái gì? Chiêm Tơ, Tí Tì, tiểu thư, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Lại là một vị ăn chơi thiếu gia kêu lên. Ha ha. Chiêm Tơ, Tí Tì, mị thái chăm sinh mịt mờ cười nói, đây là mỗi lần vị trí linh giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Có thể nói, đã có nó, linh giả mới có thể càng thêm phát huy ra thực lực. Là linh khí. Phía dưới có người phán đoán. Chiêm Tơ, Tí Tì, cười mà không nói. Ma sủng. Chẳng lẽ là linh khí? Lại có người lần lượt suy đoán. Tả Nham lúc này cũng đang suy đoán, linh giả tha thiết ước mơ đồ vật. Lúc trước đoán mấy thứ đều là, bất quá dường như cũng liền cái này mấy thứ đi à nha. Đúng vậy, đoán được rồi. Linh mất kỹ. Bất quá, các ngươi biết rõ cấp bậc của nó sao? Chiêm Tơ, Tí Tì, điều động thật sự là một khâu khấu trừ một khâu. Nghe xong linh kỹ, Tả Nham trong nội tâm nhảy chậm nửa nhịp, lực chú ý độ cao tập trung lại. Đã trải qua mấy lần sinh tử, Tả Nham rất rõ ràng cao cấp linh kỹ đối với linh giả tầm quan trọng. Ngang cấp linh giả chênh lệch chủ yếu nhất biểu hiện, đơn giản liền thể hiện tại riêng phần mình linh kỹ đẳng cấp bên trên. Linh khí ở giữa chênh lệch xa xa không bằng linh kỹ chênh lệch tới rõ ràng như vậy. Mà khác có thể, cái kia cũng không phải mỗi người đều có. Về phần ma sủng, chỉ cần là đạt đến linh thánh giả cấp bậc linh giả cơ bản đều có được một đầu, hơn nữa cũng không có thể lại thay đổi, thay thế rồi. Cho nên, gần hơn hoặc kéo xa thực lực chênh lệch cuối cùng thể hiện, đơn giản chính là linh kỹ rồi. Có thể ở đế quốc trong phòng đấu giá dùng áp trục xuất hiện linh kỹ, cấp bậc của nó sẽ là. Tả Nham có thể xác định, ít nhất là tranh cấp linh kỹ, chẳng qua là không biết cái này linh kỹ nguyên tố thuộc tính là cái gì. Sẽ là phong, hỏa, thổ ba loại nguyên tố trong một loại sao? Nghĩ đến nếu như có thể lại học sẽ một loại tranh cấp linh kỹ. Tả Nham hơi có chút kích động. Chương 39, thổ thuộc tính tử cấp linh kỹ. Các vị nghe cho kỹ, lần này đế quốc chúng ta bán đấu giá, đem đấu giá nghề chính lần thứ nhất đấu giá vật phẩm. Tất cả linh giả tha thiết ước mơ tử cấp linh kỹ. Tại Chiêm Tơ, Tí Tì, giàu có khiêu khích, ít ít ít, tính giới thiệu, bầu không khí vô hạn bị thăng hoa rồi. Ở đây tất cả mọi người bắt đầu tao bắt đầu chuyển động. Tử cấp linh kỹ. Đỉnh cấp linh kỹ a. Bao nhiêu năm rồi, vô số linh giả chịu điên cuồng, chịu tranh được đầu rơi máu chảy, trả giá cái mạng. Ngay tại mấy năm trước, ba đại đế quốc một trong đặc lý lạc đế quốc một chi dòng binh đoàn tại hộ tống một gia tộc di chuyển lúc, một cái dòng binh trong lúc lơ đãng, phát hiện gia tộc kia có được một bộ tử cấp linh kỹ. Kết quả, gia tộc kia tổng cộng hơn 30 miệng ăn, tất cả đều lọt vào gấp giết. Mà ở đạt được tử cấp linh kỹ về sau, cái kia cái dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng đúng thuộc hạ dòng binh tiến hành diệt khẩu. Lại làm cho hai gã dòng binh đào thoát, kết quả màu tím linh kỹ sự tình, thoáng một phát truyền khắp toàn bộ đại lục. Đại lục ở bên trên, 30% linh giả quấn vào cướp giết tên kia đoàn trưởng đoạt linh kỹ sự cố. Chuyện này làm ầm ĩ suốt 2 năm, vì cái kia bộ phận tử cấp linh kỹ không có tánh mạng người bình thường cùng linh giả không dưới vài người. Cuối cùng bằng sau một gã giành được người, biến mất mà chấm dứt. Có thể nghĩ, một bộ tử cấp linh kỹ đối với linh giả mang đến hấp dẫn đến cỡ nào to lớn. Tả Nham cũng có chút ngồi không yên. Vốn là hắn cho rằng sẽ là một quyển tranh cấp linh kỹ, hơn nữa cũng đã lại để cho hắn động tâm. Hôm nay nhưng là tử cấp linh kỹ. Nếu như không phù hợp chính mình tam nguyên tố thuộc tính, cũng thì thôi. Nhưng muốn đúng mình có thể tu luyện. Tả Nham tim đập thoáng một phát gia tốc. Bất quá, nghĩ lại về sau, Tả Nham bắt đầu tỉnh táo rồi. Màu tím linh kỹ Tả Nham rất dự đoán được, nhưng lại như thế nào đạt được? Đạt được về sau thì thế nào có thể không bại lộ thân phận? Có mệnh được cũng muốn có mệnh có thể học a. Lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đứng ở trên đài mỉm cười Chiêm Tơ, Tí Tì, Tả Nham lập tức suy tư. Thật là tử cấp linh kỹ sao? Các ngươi có hay không xem xét qua? Số ít còn duy trì lấy tỉnh táo một cái người đấu giá có chút hoài nghi mà hỏi. Yên tĩnh. Thoáng một phát trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang đợi Chiêm Tơ, Tí Tì trả lời. Tử cấp linh kỹ loại này truyền thế bảo bối, vậy mà sẽ bên trong phòng đấu giá xuất hiện. Tại một tiếng nghi vấn xuống, đã dẫn phát tất cả mọi người nghi vấn. Nhìn chằm chằm Chiêm Tơ, Tí Tì, cặp môi đỏ mọng, tất cả mọi người chỉ cái dự đoán được một cái kết quả. Nắm chặt tay, không tự chủ được khẩn siết chặt. Tuyệt đối là hàng thật giá thật tử cấp linh kỹ. Chúng ta đã mời đô thành cự linh tháp tháp chủ Hàn Đệ Ản tiên sinh xem xét đã qua. Đúng là tử cấp linh kỹ. Mọi người đều biết, Hàn Đệ Ản tiên sinh là một gã lục tinh linh ẩn giả. Ta nghĩ cam đoan của hắn hẳn là không có vấn đề a. Chiêm Tơ, Tí Tì, thần sắc không hề quyến rũ, nghiêm túc vô cùng, dứt lời, âm điệu mạnh mẽ. Cái kia chắc có lẽ không giả. Đúng vậy. Hàn Đệ Ản tiên sinh bản thân thực lực hơn người, làm người cũng là đức cao vạn chúng, hẳn là không có sai đấy. Cũng không biết là cái gì thuộc tính đấy. Nếu như là quang minh hệ thì tốt rồi. đang ngồi một vị béo được cũng được trung niên linh giả nói ra. Coi như là quang minh hệ đấy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi vẫn có thể mua được. Đây chính là tử cấp linh kỹ a. Đỉnh cấp linh kỹ. Cho dù mua được tay về sau, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống tìm một chỗ tu luyện. Bên cạnh bằng hữu của hắn lạnh lùng nói. Lần này, đại lục vừa muốn rung động. Mọi người im lặng. Yên tĩnh. Nhìn xem dưới đài bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đang nghị luận mọi người, Chiêm Tơ, Tí Ti, khoát tay hào ý bảo nói. Hiện tại, ta nói cho mọi người. Cái này bộ phận màu tím linh kỹ đúng một bộ thổ thuộc tính linh kỹ. Hơn nữa, ủy nhờ chúng ta đấu giá khách nhân nói rồi, chư vị có thể dùng kim tệ mua hàng, cũng có thể dùng cùng cấp vật giá trị để đổi. Nếu như giá trị vượt qua linh kỹ đấy, cái kia vị khách nhân cũng nguyện ý trợ cấp kim tệ, hoặc gia tăng mặt khác linh giả tất dùng vật. Mỹ mắt có chút nhảy dựng, Tả Nham hít sâu một hơi, dĩ nhiên là thổ thuộc tính đấy. Nhưng trong lòng thì mâu thuẫn đến cực điểm, cầm bất định chủ ý, đến cùng có nên hay không tham dự lại đập. Chụp được đến, Tả Nham vẫn có nhất định nắm chắc đấy. Thế nhưng là, đập sau khi xuống tới vấn đề về an toàn. Tả Nham buồn rầu đồng thời, bên trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Thổ thuộc tính hay sao? Ai, xem ra ta là không có đùa giỡn rồi. Đợi cùng trao đổi. Có thể cùng tử cấp linh kỹ trao đổi đấy, cái kia được là cái gì? Các người đế quốc bán đấu giá cũng thiệt là. Trọng yếu như vậy đấu giá cũng không đề cập tới trước thông báo. Một vị nam tử đầu chọc đoán chừng là thổ thuộc tính linh giả, trong lòng nghĩ muốn linh kỹ, nhưng tiền tài không mang bao nhiêu, lập tức bất mãn. Các vị, không nên kích động, cũng không nên gấp gáp. Hôm nay cái này bộ phận linh kỹ cũng không đấu giá. Chính thức đấu giá sẽ tại một tháng sau cử hành. Cho nên, mọi người không cần lo lắng hôm nay mang theo tiền tài không đủ. Hôm nay chẳng qua là một lần thông báo mà thôi. Một tháng sau, ta hy vọng tất cả mọi người có thể chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó còn nghĩ do ta Chiêm Tơ, Tí Ti, vì mọi người đấu giá. Hơn nữa, lần này đấu giá, tất cả tham gia cạnh tranh khách nhân đều đem dùng không phải bộ mặt thật ký nhân. Đế quốc bán đấu giá đem cam đoan mọi người thân phận che giấu, cùng với cuối cùng đoạn huy chương tại đấu giá sau khi chấm dứt an toàn ly khai phòng đấu giá. Hừ, hừ. Ngụ ý chính là không chịu trách nhiệm ly khai phòng đấu giá sau an toàn. Cái này cũng có trách, tử cấp linh kỹ xuất thế mang đến hậu quả cũng không phải đế quốc bán đấu giá có thể thừa nhận. Bất quá, nếu quả thật có thể như bọn hắn theo như lời, cam đoan đấu giá lúc mọi người thân phận không bị tiết lộ, vậy hay là có cơ hội an toàn ly khai đấy. Tả Nham lông mày thoáng buông lỏng, âm thầm trầm ngâm nói. Một tháng sau mới chính thức đấu giá, vẫn có thời gian bàn bạc kỹ hơn đấy. Nghĩ đến, dùng long huyết dịch đổi linh kỹ hẳn là có thể đổi lại. Chính thức cần để ý chính là nếu như an toàn ly khai, mà không bại lộ thân phận. Tả Nham thở dài một hơi, hai mắt hơi đóng, trong nội tâm âm thầm hợp lại. Ai, đáng tiếc cùng ta quang minh thuộc tính không ăn khớp. Bất quá, một tháng sau, ta còn là sẽ đến gom góp tham gia náo nhiệt đấy. Ta nghĩ, ngày đó hẳn là thịnh vượng chưa bao giờ có a. Ha ha. Lúc trước mập mạp kia cười giang tay ra, nhưng trong lòng thì thoải mái. Như nếu thật là quang minh thuộc tính đấy, hắn sợ là lại kích động vừa khẩn trương rồi. Hiện tại, hắn tức thì có thể bàn quan, mừng rỡ tiêu dao. Thịnh vượng chưa bao giờ có. Đó là khẳng định. Chiêm Tơ, Tí Ti, nghe vậy, cảm thấy tưởng tượng này sinh ngày đó tình cảnh, lập tức gật đầu cười. Kỳ thật Chiêm Tơ, Tí Ti, tại biết được có một vị thiếu niên thần bí mang đến một bộ tử cấp linh kỹ ủy thác các nàng bán đấu giá tiến hành đấu giá thời điểm, cũng là rung động, kích động, nghi hoặc, lo lắng, các loại cảm giác trộn lẫn cùng một chỗ. Đang xác định linh kỹ tính là chân thật về sau, liền càng phải như vậy. Dù sao tử cấp linh kỹ đối với linh giả hấp dẫn đúng chí mạng đấy. Thoáng xử lý không lo, sẽ dẫn đến bán đấu giá trở thành một vạn người bãi tha ma. Lúc ấy, bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua đem thần bí kia thiếu niên giết chết giành được linh kỹ. Thế nhưng là, Hàn Đệ Ản đã biết rõ. Nhưng hắn là lục tinh linh nhận giả, muốn giết hắn diệt khẩu cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bởi như vậy, sợ là mấy năm trước phong ba vừa muốn lại tới một lần. Hơn nữa thiếu niên kia đưa ra chỉ cần đấu giá thành công, đem cho bán đấu giá 30% tiền thuê. Mặt khác, không biết vì cái gì, Hàn Đệ Ản hứa hẹn cự linh tháp đem cố hết sức thúc đẩy khoản này đấu giá thành công. Hắn không chỉ có bản thân sẽ hiệp trợ đế quốc bán đấu giá an toàn công tác, còn có thể xin chỉ thị cự linh tổng điện tăng phái viện thủ. Đã có Hàn Đệ Ản tại an toàn phương diện hứa hẹn về sau, tổng hợp cân nhắc phía dưới, bán đấu giá cao tầng quyết định tiếp nhận cái này bị phòng lần dụ. Trong phòng đấu giá vẫn là một mảnh ồn ào náo động. Muốn cạnh tranh đấy, không muốn cạnh tranh riêng phần mình đều đang nghị luận lấy. Bất quá, tất cả mọi người xác định, một tháng sau, đế quốc bán đấu giá nhất định là thịnh vượng chưa bao giờ có. Nhìn xem dưới đài, Chiêm Tơ, Tí Ti, hưng phấn quá nhiều tại khẩn trương. Với tư cách một gã đấu giá sư, không chỉ là đấu giá vật phẩm giá trị càng cao, mới có thể thể hiện kia làm việc giới địa vị. Đồng dạng đỉnh cấp vật phẩm đấu giá, cũng là suy tính một cái phương diện. Một cái đỉnh cấp đấu giá sư dù cho đem bình thường vật phẩm giá trị thể hiện được cao hơn, nếu như không có thể đấu giá một kiện tuyệt thế vật đấu giá, đó cũng là khuyết điểm nhỏ nhặt đấy. Không thể nghi ngờ, lần này vật đấu giá, cái này bộ phận tử cấp linh kỹ chính là kéo nàng sự nghiệp đạt tới đỉnh phong một cơ hội. Chiêm Tơ, Tí Ti, âm thầm thề, nhất định phải làm cho lần này đấu giá thành công, cũng viên mãn. Về phần lấy được người sau đó sinh tử, tức thì cùng nàng không quan hệ. Buổi tối hôm nay, chẳng qua là một lần thêm nhiệt. Chân thật mục đích chỉ là vì một tháng sau chính thức tiến hành đấu giá làm một lần quảng cáo mà thôi. Xem ra, thêm nhiệt được hay, vẫn là rất thành công. Chiêm Tơ, Tí Ti, lướt qua dưới đài vẫn còn riêng phần mình nghị luận mọi người, trong đôi mắt sắc mặt vui mừng liên tục. Chương 40, lời nói khách sáo. Đấu giá chấm dứt, mọi người đối với một tháng sau đấu giá nghị luận còn không có đình chỉ. Từ cấp linh kỹ đích chủ đề đúng vĩnh viễn sẽ không quá hạn, sẽ không nhàm chán đấy. Theo trong phòng đấu giá đi tới, tiến vào đại sảnh. Vách tường bốn phía hỏa tinh thạch, lại để cho ánh sáng thoáng một phát khôi phục sáng ngời. Đi trước Tả Gia nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng phụ thân thân phận cùng hắn bây giờ hạ xuống. Về phần thổ thuộc tính tử cấp linh kỹ, cũng là phải lấy được đấy. Trong ánh mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, Tả Nham cân nhắc được rất rõ ràng nếu như có cơ hội lấy được tử cấp linh kỹ, chỉ cần là có nửa điểm cơ hội, hắn cũng là muốn tranh thủ thoáng một phát đấy. Hiểu được cái thế giới này sự thật cùng tàn khốc, Tả Nham càng thêm khát vọng thực lực, hắn muốn đứng ở đại lục đỉnh phong. Trái Nham tiên sinh, mời đi theo. Chim tơ, tí ti, thật xa liền chứng kiến đi ra Tả Nham, vẻ mặt nụ cười hướng hắn vây vây tay. 50 miếng quả ma hạch, đánh ra 120 vạn kim tệ giá cao, chẳng lẽ hắn còn không hài lòng? Chim tơ, tí ti, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tả Nham đang chậm rãi đi tới, nghĩ lầm Tả Nham thần sắc là đúng ma hạch giá cả bất mãn. Chim tơ, tí ti, trong đôi mắt hiện lên một vòng bất mãn, trong nội tâm mơ hồ đối với Tả Nham có chút tức giận. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chim tơ, tí ti, nữ nhân này cũng không phải đơn giản, chính là 50 miếng quả ma hạch vậy mà trải qua nàng như vậy hời hợt giới thiệu về sau, liền bán đi gấp đôi trở lên giá cả. Tuy nhiên đó là bởi vì những cái kia mê luyến nam nhân của nàng nhóm đám bọn họ quá mức điên cuồng, nhưng nàng dù sao cũng là mang đến cho mình chỗ tốt. Tả Nham nhẹ gật đầu, mỉm cười, đi tới. Trái Nham tiên sinh, rút đi tiền thuê về sau, cái này tấm thẻ vàng ở bên trong tổng cộng có kim tệ 108 vạn, đúng ngài ma hạch thu nhập. Chim tơ, tí ti, đưa qua một tấm thẻ vàng, bởi vì đối với Tả Nham hiểu lầm, cho nên thái độ có chút lãnh đạm đối với Tả Nham nói ra. Cảm ơn ngươi. Chim tơ, tí ti, tiểu thư, nếu như không phải ngươi, những cái kia ma hạch đúng bán không được những cái kia giá cả đấy. Kết quả thẻ vàng, Tả Nham cất kỹ, xong Chim tơ, tí ti, lễ tiết tính cười cười. Không cần phải khách khí, cái này đúng phòng đấu giá chúng ta phải làm đấy. Chúng ta lúc đó chẳng phải nhiều buôn bán lời tiền thuê sao? Kỳ thật, chúng ta đây là cùng có lợi cùng có lợi. Lần sau ngài như còn có vật phẩm cần đấu giá, còn tới chúng ta nơi đây đến, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Nhẹ gật đầu, Tả Nham, ừ, một tiếng. Đúng rồi. Chim tơ, tí ti, tiểu thư, thứ cho ta mạo muội. Ta muốn thỉnh giáo một chút về cái kia bộ phận màu tím linh kỳ đấu giá cụ thể chi tiết. Tả Nham do dự một chút, hỏi. Như thế nào? Trái Nham tiên sinh đối với cái này bộ phận linh kỹ cũng cảm thấy hứng thú sao? Nghe vậy Chim tơ, tí ti, hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Tả Nham, có chút kinh ngạc Tả Nham cũng đúng linh kỹ cảm thấy hứng thú. Tại nàng xem đến, Tả Nham muốn phải lấy được tử cấp linh kỹ rất khó. Đầu tiên Tả Nham còn trẻ như vậy, cũng không phải đại gia tộc đệ tử, muốn xuất ra như vậy một khoản tiền đến mua hàng linh kỹ rất không thực tế. Ha ha, cảm thấy hứng thú. Ai sẽ không có hứng thú đâu. Đây chính là tử cấp linh kỹ. Coi như là không chiếm được, hỏi một câu cũng có thể lại để cho trong lòng khá hơn một chút ta. Tả Nham cười nhạt một tiếng, thần sắc thưa thất bình thường, dấu diếm dấu vết mà nói. Chim tơ, tí ti, bình thường trở lại, nhẹ gật đầu. Cũng thế, tử cấp linh kỹ đối với linh giả mà nói ý nghĩa trọng đại, ai sẽ không có hứng thú đâu này. Cái kia Trái Nham tiên sinh, ngươi muốn biết chút gì đó đâu này. Phàm là ta biết rõ đấy, ta có thể lộ ra 1-2-4. Chim tơ, tí ti, đem Tả Nham trở thành đúng lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng được rồi, lộ ra 1-2. Cũng không có gì, nếu Tả Nham truyền đi cái kia rất tốt, còn có thể phát ra nổi quảng cáo tác dụng. Vừa rồi nghe Chim tơ, tí ti, tiểu thư nói, các ngươi sẽ có giữ bí mật biện pháp, không biết là cái dạng gì giữ bí mật biện pháp đâu này. Trước phân giải đấu giá cùng ngày, đế quốc bán đấu giá cụ thể thao tác phương thức, nhìn xem có hay không có thể nhằm vào địa phương, tận lực làm được đấu giá lúc không cho thân phận tiết lộ. Tả Nham cũng không muốn đợi đến lúc ấy mới phát hiện kỳ thật bán đấu giá theo như lời giữ bí mật biện pháp trăm ngàn chỗ hở. Cái này a, ngươi có thể yên tâm, chúng ta giữ bí mật biện pháp tương đối nghiêm cẩn. Mỗi lần vị trí tham gia cạnh tranh khách nhân chúng ta đều phân phát một cái giống như lúc mặt nạ cùng một bộ đồng dạng tiểu dáng nhan sắc quần áo. Như vậy, mỗi lần vị trí người đấu giá thân phận đặc thù đều cũng tìm được bảo đảm. Còn có một bộ phận biện pháp, chúng ta cũng đang thương lượng. Chúng ta nhất định sẽ tận lực cam đoan sẽ không tiết lộ cùng ngày người đấu giá thân phận đấy. Tả Nham một bên nghe, trong nội tâm một bên bàn bật lên. Sắc mặt nhưng là rất bình tĩnh, mang theo nhẹ nhàng vui vẻ. Đế quốc bán đấu giá lần này cử động cũng là đối lập nhau không sai. Bất quá, tướng mạo tuy nhiên có thể hoàn toàn làm được giữ bí mật, nhưng thân cao phương diện vẫn có lỗ thủng. Dù sao mỗi người thân cao không đồng nhất, một ít cẩn thận chi nhân vẫn là có thể thông qua thân cao phía trên rất nhỏ phân biệt đoán được cuối cùng người đấu giá là ai. Bất quá, vẫn là có thể bổ cứu đấy. Tả Nham trong nội tâm đã có chủ ý. Ừ, như thế để phòng quả nhiên đúng chỗ. Tốt rồi, sắp trời cũng muộn, ta cần phải trở về. Hôm nay đa tạ Chim tơ, tí ti, tiểu thư. Tả Nham mục đích đặt đến tự nhiên không muốn dừng lại thêm, lập tức cười nhạt một tiếng, cáo biệt Chim tơ, tí ti, đã đi ra bán đấu giá. Chim tơ, tí ti, lập tức cũng nhẹ gật đầu, cười nhìn xem Tả Nham đã đi ra. Nhưng nàng xem thấy Tả Nham bóng lưng, nhưng trong lòng thì đã có một loại không hiểu cảm giác. Nàng cảm giác cái kia vốn tử cấp linh kỹ có lẽ thật sự đến cuối cùng, chính là trước mắt thiếu niên này đoạt được. Từ chối cho ý kiến lắc đầu, Chim tơ, tí ti, bỏ đi cái này ý niệm kỳ quái. Mang theo đã đói bụng đến phải đủ thương, không thể chờ đợi được muốn ăn heo sữa quay tiểu hỏa vốn là giải quyết xong ấm no, sau đó lại tìm một nhà khách sạn ngủ lại rồi. Tả Nham nằm ở trên giường, trong đầu vẫn còn tính toán cái kia bộ phận thổ thuộc tính tử cấp linh kỹ. Không nghĩ ra cái này bộ phận linh kỹ chủ nhân làm sao lại nghĩ đến đem linh kỹ giao cho bán đấu giá đấu giá. Chân quý như thế vật phẩm, hắn lại có đảm lượng dám để cho nó xuất hiện ở các mặt của xã hội bên trên. Ai, có lẽ bản thân của hắn không thể tu luyện, muốn thông qua bán đấu giá đổi đến hắn có thể dùng đồ vật. Cũng đúng, chính là đổi đến một số tiền lớn cũng tổng so luôn tùy thân mang theo như vậy cái nguy hiểm đồ vật tới mạnh mẽ. Tả Nham khẽ thở dài một cái, nghĩ nửa ngày, cảm thấy đạo lý này mới có thể giải thích được thông. Được rồi, không muốn, dù sao còn một tháng nữa thời gian đâu. Tả Nham cười khổ hai cái, âm thầm chế nạo chính mình đối với linh kỹ khao khát có chút quá khỏa thân rồi, cưỡng ép làm cho mình không nghĩ nữa linh kỹ sự tình. Sau nửa ngày về sau, Tả Nham rốt cục tại đếm tới hơn một vạn con dê về sau ngủ rồi. Ngày thứ hai, phía chân trời nổi lên bong bóng cá da giống như màu trắng, mặt trời cũng thời gian dần trôi qua mọc lên từ phương đông. Mã Á Thành tất cả con đường lên đã bắt đầu có liên tiếp bóng người xuất hiện. Một ít làm sớm chút cửa hàng đã đem nóng hổi sớm chút chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ khách nhân vào xem rồi. Tốp 5 tốp 3 đêm qua thường trực binh sĩ, Thụy Nhãn mông lung, kéo lấy uy vũ không hề thân hình, chậm gì gì hướng quân doanh đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tả Nham có lẽ là bởi vì tử cấp linh kỹ xuất hiện, làm rối loạn tâm trí của hắn, tại trước hừng đông sáng cũng đã tỉnh. Ngủ không dưới hắn đành phải ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mình muốn tu luyện đứng lên. Đợi đến lúc hừng đông, Tả Nham đã xong tu luyện, mang theo tiểu hỏa ăn hết sớm chút. Sau đó lại tìm người hỏi Tả thị gia tộc phủ viện chỗ, mang một tia ước mơ, Tả Nham phải đi Tả gia. Chương 41, cự chi môn bên ngoài. Lại để cho tiểu hỏa quay về Quỷ Cốc Sơn động thu hồi lúc trước chứa đựng long huyết dịch, Tả Nham thì là trực tiếp một người đi Tả gia. Đi qua mấy con phố đạo về sau, Tả Nham cuối cùng đã tới. Nhìn qua lên trước mắt cái này một tràng viện phủ, màu xanh lớn gạch xây thành 3 mét cao tường đây, liên tục kéo dài chiếm cứ phạm vi mấy vạn bình phương phạm vi. Phủ viện trước mọc ra một loạt cây bào đồng, chúng đều đã trồng xuống không biết bao nhiêu năm rồi. Lớn nhất có 2 người ôm ấp như vậy thôi, rất nhỏ nhất cũng có một người ôm ấp thôi. Phủ viện phía bên phải còn bại mấy cây vạn niên thành, mặc dù là tại hiện nay khắc nghiệt trời đông giá rét, còn có thể nhìn thấy cái kia thổ lộ lấy một mảnh sinh cơ, nên đón vạn vật mùa xuân lục. Hai gã cường tráng thanh niên đứng ở cửa ra vào, thần sắc nội liễm, coi như là mùa đông quần áo hơi dày, cũng có thể gặp một thân bạo tạc tính chất cơ bắp. Trong bàn tay hiện đầy dày đặc cái kén, vừa nhìn chính là bình thường nắm vũ khí tạo thành. Thu hồi ánh mắt, Tả Nham chậm rãi đi về hướng hai người, thản nhiên nói, hai vị đại ca, tại hạ Tả Nham, đúng lưu lạc bên ngoài dòng họ đệ tử. Ta có việc muốn gặp mặt tộc trưởng. Bên trái một thanh niên lạnh lùng meo lại hai con ngươi nhìn Tả Nham, hỏi, ngươi là ngoại tộc đệ tử? Còn có dòng họ Đĩa Ngọc? Đĩa Ngọc? Tả Nham khẽ giật mình, đã đối với Tả gia dòng họ hiểu rõ không ít, nhưng vẫn là không nghĩ tới, dòng họ quản lý như thế chi nghiêm cẩn, vậy mà mỗi người đều phân phát thân phận Đĩa Ngọc. Thật xin lỗi, ta không có Đĩa Ngọc. Ta là từ nhỏ liền bên ngoài đấy. Tả Nham phiền muộn lắc đầu. Hai gã thanh niên nghe vậy thần sắc lại cảnh giác mà bắt đầu, đồng thời lui rời Tả Nham vài bước, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Chúng ta dòng họ không có bất kỳ người nào bên ngoài, chỉ cần là dòng họ huyết mạch, trưởng thành trước cũng sẽ ở dòng họ phát triển, cho đến 18 tuổi trưởng thành. Nhìn xem hai người cảnh giác bộ dạng, Tả Nham có chút chua xót, có chút còn có chút xấu hổ, giang hai tay ý bảo hắn không có ác ý, giải thích nói, ta thật là từ nhỏ bên ngoài. Nếu không phải thiên phú dị năng thức tỉnh, ta còn không biết ta là Tả gia đệ tử. Các ngươi xem, đây là Tả gia dị năng không giả a. Tả Nham nói qua, thân hình lóe lên đã đến 30m bên ngoài, ngay sau đó lại trở về tại chỗ. Hai cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt tất cả giật mình. Không sai, ngươi dị năng xác thực là gia tộc chúng ta thuấn gì, ngươi chờ một chốc, ta đi bên trong thông báo thoáng một phát. Bên trái thanh niên thật sâu liếc qua Tả Nham, dị năng đúng không thể làm bộ đấy. Thiếu niên này đúng là Tả gia huyết mạch không thể nghi ngờ, chẳng qua là niên kỷ nhẹ như vậy dị năng liền thức tỉnh, cũng quá kinh người. Lắc đầu, hắn tiến vào phủ viện bên trong. Bên phải thanh niên chứng kiến Tả Nham biểu thị dị năng về sau, đề phòng cũng lỏng xuống dưới, sắc mặt thoáng dừng một chút, có chút tò mò hỏi, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi niên kỷ không cao hơn 20 à? Tả Nham nhẹ gật đầu, ừ, ta năm nay 18 tuổi. Rất giỏi. 18 tuổi thiên phú dị năng liền đã thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, dòng họ đệ tử huyết mạch càng ngày càng thưa thớt, có thể ở 30 tuổi trước dị năng thức tỉnh cũng đã rất giỏi rồi. Gần mấy trăm năm, cũng chỉ có giải rác mấy vị. Đại bộ phận đều là tại 30 tuổi về sau mới phát giác tỉnh. Có càng là cho đến chết cũng không có thức tỉnh. Không nghĩ tới, ngươi 18 tuổi liền đã thức tỉnh. Thanh niên rất là hâm mộ cười nói. Bất quá, thân thế của ngươi cũng rất kỳ quái. Theo đạo lý nói, gia tộc bọn ta là không thể nào sẽ có người bên ngoài a. Mỗi lần vị trí dòng họ đệ tử chỉ cần vừa ra đời sẽ đăng ký trong danh sách, đã đến 8 tuổi sẽ trả lời dòng họ tiến hành linh nguyên dẫn phát, sau đó thẳng đến 18 tuổi trưởng thành, thiên phú không tốt mới có thể bị phái đi ra bên ngoài. Có lẽ Tả Nham phô bày dị năng đúng là xuất từ Tả gia, cho nên thanh niên có một chút thân cận cảm, rắc, dần dần mở ra máy hát. Tả Nham lại càng hoang mang rồi. Theo này thanh niên mà nói bất luận phụ thân của mình có phải hay không ngoại tộc đệ tử, chính mình sinh ra đều nên đăng ký trong danh sách, sau đó 8 tuổi thời điểm trở về dòng họ. Chẳng lẽ nói, 8 tuổi lúc trận kia hắc y nhân phóng hỏa giết người nguyên nhân, đã tạo thành chính mình không có thể quay về dòng họ ngoài ý muốn. Nghĩ đến ngoài ý muốn, Tả Nham trong nội tâm lại là siết chặt, phụ thân đem 8 tuổi chính mình ném ở Tắt Phân Thành, không phải là ra ngoài ý muốn à? Kỳ thật Tả Nham cũng không phải là không có nghĩ tới phụ thân có khả năng đã tao ngộ bất chắc, nhưng nội tâm nhưng là một mực bài xích người loại ý tưởng. Lúc này nghe xong thanh niên có giam con em gia tộc quản lý, phụ thân gặp bất chắc ý tưởng một lần nữa bị đào lên. Tả Nham tâm tình thoáng một phát trầm trọng đứng lên. Tả phủ bên trong, Thất trưởng lão, chính là như vậy đấy. Thiếu niên kia biểu hiện ra đích thật là chúng ta dòng họ dị năng. Lúc trước thanh niên cung kính đem Tả Nham sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. Hắn không có điểm ngọc. Vậy hắn có hay không nói hắn gọi cái gì? Thất trưởng lão nghe thanh niên lời mà nói, cầm lấy trà thơm để xuống, vốn là lạnh nhạt mặt đột nhiên lông mày vặn lên, trong ánh mắt một vòng tình quang hiện lên. Ừ, hắn gọi là cái gì nhỉ rồi? A, đúng rồi, hắn gọi Tả Nham. Tả Nham. Thất trưởng lão hai mắt có chút nheo lại, trên mặt âm tình bất định. Sau nửa ngày về sau, đem hắn đuổi đi. Thất trưởng lão một lần nữa cầm lấy trà thơm, uống một ngụm. Thế nhưng là, Thất trưởng lão, hắn đúng là chúng ta Tả thị dòng họ đệ tử a. Thiên phú dị năng chắc là sẽ không giả bộ đấy. Thanh niên đối với trưởng lão mà nói rất là ngoài ý muốn. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ta có tất muốn cái gì sự tình đều cùng ngươi giải thích sao? Thất trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không giận cảm thấy bất an. Vâng. Đúng. Tuy nhiên không biết vì cái gì, thanh niên lại bị Thất trưởng lão mà nói sợ tới mức có chút tâm thần bất định, liền bệ bộn lui ra ngoài. Nhìn xem thanh niên sau khi rời đi, Thất trưởng lão đứng lên, một vòng oán độc lặng yên tại trong ánh mắt lướt qua, lách mình tiến vào bên trong phòng. Cùng một vị khác thanh niên trò chuyện trong chốc lát, Tả Nham đối với Tả gia tình huống lại hiểu được vài phần. Tộc trưởng đương nhiệm Tả Thích Nhiên bình thường không tại phủ viện bên trong, mà là quanh năm tại Thánh Linh học viện trong. Dòng họ đích sự vật bình thường là do trong tộc thất vị trưởng lão hiệp thương quyết định. Liên tại Tả Nham cùng thanh niên đàm tiếu tầm đó, rất xa, lúc trước tên thanh niên kia đã trở về. Hít sâu một hơi, Tả Nham có chút khẩn trương nhìn một chút xa xa đi tới tên kia thông báo đi thanh niên. Không biết vì cái gì, xem thanh niên kia sắc mặt nghiêm trọng, Tả Nham trong lòng có chút bất an. "Ngươi, đi thôi." Thanh niên mình cũng có chút buồn bực, lạnh lùng đối với Tả Nham nói ra. "ONG" thoáng một phát, Tả Nham trong đầu một mảnh hỗn độn. "Hả? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cho Tả Nham quay về dòng họ?" Cùng Tả Nham hàn huyên cả buổi, một gã khác thanh niên đối với Tả Nham ấn tượng vô cùng không tệ, nghe được tên thanh niên kia lời mà nói, rất là khó hiểu. "Ta cũng không biết." Thất trưởng lão phân phó. "Tả Nham, ngươi hay vẫn là ly khai a. Hơn nữa ngươi muốn gặp tộc trưởng bình thường cũng sẽ không hồi phủ viện. Ngươi có thể đi học viện tìm hắn." Thanh niên cũng rất bất đắc dĩ. "Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Thất trưởng lão tại sao phải không tiếp nạp Tả Nham đâu này?" "Ai, ngươi đừng hỏi nữa. Ta cũng kỳ quái đâu. Thất trưởng lão chẳng qua là hỏi Tả Nham danh tự, khiến cho ta đuổi Tả Nham rời đi." Nghe hai người đối thoại, Tả Nham trong nội tâm càng là nghi ngờ. "Chỉ nghe tên của ta, liền hạ mệnh lệnh đuổi ta ly khai. Chẳng lẽ là bởi vì cha nguyên nhân?" Chương 42. Cần vừa ra đời sẽ đăng ký trong danh sách, Tả Nham rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng. Sinh ra thời điểm, khả năng Tả gia đã đem tên của hắn đăng ký trong danh sách rồi. Thế nhưng là trong đó, phụ thân khả năng làm xảy ra điều gì lại để cho dòng họ không để cho sự tình. Dòng họ bên trong Hạ vĩnh viễn không tiếp nạp phụ thân cùng chính mình quy định. Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Nham thật sự đoán không ra nguyên do trong đó, duy nhất giải thích được thông thì ra là loại khả năng này rồi. Trở lại lữ điếm, Tả Nham không có tâm tư tu luyện, nằm ở trên giường hồi tưởng lại chính mình sinh ra cùng phụ thân chung đụng mỗi lần một màn, hy vọng có thể từ đó tìm kiếm chút điểm phụ thân dị thường manh mối. Theo chính mình ghi việc lên, cùng với phụ thân cùng nhau sinh hoạt tại Đặc Lý Lạc Đế quốc Nặc Ngoa khắc thành đông nam phương hướng tháng 6 năm 10 km chỗ trong thôn trang nhỏ. Phụ thân bình thường ít nói quả lời nói, chẳng qua là dựa vào nghề mộc sống duy trì sinh kế, cho đến 8 tuổi năm đó một ngày trong đêm phát sinh biến cố, mới đã đi ra chỗ đó. Lúc nhỏ bởi vì phụ thân hướng nội tính cách, Tả Nham cùng hắn giao lưu cũng rất ít. Sinh sống vài năm, phụ tử hai cái tổng cộng nói lời cũng sẽ không vượt qua hơn 100 câu. Thậm chí, Tả Nham liền phụ thân gọi cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ biết là người trong thôn đều gọi hắn đầu gỗ. Tả Nham lắc đầu, có lẽ là lúc nhỏ lúc trí nhớ cách gần có chút đã lâu, hắn cũng không có phát hiện cái gì chỗ khả nghi à. Không được, ta nhất định phải làm rõ ràng. Tả Nham trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Quá nhiều nghi hoặc không có vạch trần, cứ như vậy buông tha cho, Tả Nham đúng không cam lòng. Có thể xác định, mình quả thật đúng Tả gia đệ tử. Bất kể như thế nào, nhất định phải thông qua Tả gia làm rõ ràng thân thế của mình. Nếu như dòng họ không thể quay về, vậy đi Thánh Linh học viện trực tiếp tìm tộc trưởng. Tả Nham từ trên giường trở mình dựng lên, thần sắc kiên định dứt khoát. Trong nội tâm đã là quyết định lần này Thánh Linh học viện chiêu sinh, hắn cũng đi báo danh, thông qua khảo hạch về sau, thử lại đồ tiếp cận Tả gia tộc trưởng thì ra là Thánh Linh học viện viện trưởng Tả Thích Nhiên. Theo chỗ của hắn bàn gõ đánh tộc sườn, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Có chỗ quyết định, Tả Nham không hề mê mang, dùng qua cơm trưa, hắn liền đi đến Thánh Linh học viện, chuẩn bị báo danh. Thánh Linh học viện phi thường tốt tìm, học viện so hoàng cung còn muốn lớn hơn vài phần. Không chỉ có là các loại dạy học phương tiện đầy đủ hết, còn có được một mảng lớn rừng rậm. Nghe nói, trong rừng rậm đúng tồn tại ma thú đấy, thậm chí ngay cả lục cấp ma thú đều có. Học viện hàng năm đều từ bên ngoài bắt được đại lượng ấu thú bỏ vào trong rừng rậm, vì chính là lại để cho trong học viện đệ tử không cần nhổ núi lội nước đi kia hắn trong ma thú rừng rậm thí luyện. Xuyên qua mấy con phố nói, chẳng qua là rời đi nửa giờ, Tả Nham đã đến Thánh Linh học viện. Thế nhưng là Tả Nham lại bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Người. Tả Nham chỉ có thể dùng cái chữ này để hình dung. Tất cả đều là người, cửa học viện đầy ắp người. Người ta tấp nập, hầu như đều là 25 tuổi trở xuống thanh niên. Nguyên một đám vẻ mặt hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Vậy mà có nhiều người như vậy báo danh. Tả Nham mặc dù đối với Thánh Linh học viện những năm qua chiêu sinh lúc tú tài phần đông có chỗ hiểu rõ, thế nhưng là tận mắt thấy nhiều người như vậy về sau, vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhìn qua lên trước mắt không dưới 5-6 ngàn người, Tả Nham có chút thất thần. Nhiều người như vậy báo danh, có thể cuối cùng chỉ cái tuyển nhận 100 người, có thể nghĩ cạnh tranh tàn khốc rồi. Nhưng là, nếu như quyết định, Tả Nham liền sẽ không dễ dàng buông tha cho. Yên lặng xếp hạng một chỗ báo danh trong đội ngũ, Tả Nham bắt đầu lặng lặng cùng đợi. Bản thân đã là 4 sao linh đấu giả, lại có thiên phú dị năng, hàng cực chi hỏa, hơn nữa tiểu hỏa như vậy một cái lục cấp phi hành ma thú, Tả Nham tự nhận là trúng tuyển cơ hội hay, vẫn là không nhỏ đấy. Yên lặng chờ đại khái 3 giờ, Tả Nham mới như nguyện ghi danh. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy, hôm nay là báo danh ngày cuối cùng. Ngày mai chiêu sinh khảo thí liền chính thức đã bắt đầu. Chiêu sinh khảo thí trong khi 20 ngày, chia làm 3 cái giai đoạn. Một cái giai đoạn sàng lọc tuyển chọn, chỉ cần có một cái giai đoạn không hợp cách liền bị loại bỏ. Giai đoạn thứ nhất theo sáng sớm ngày mai 8 giờ bắt đầu, trong khi 3 ngày. Cụ thể khảo thí nội dung ngày mai sau khi tới mới có thể công bố. Giai đoạn thứ nhất khảo thí, dựa theo báo danh tự số sắp xếp, Tả Nham đúng thứ 9260 năm số, được an bài tại ngày thứ 3 tiếp nhận khảo thí. Theo Thánh Linh học viện báo danh sau khi đi ra, Tả Nham mua mấy cái phong kín vật chứa bình. Cái này là chuẩn bị dùng để gửi long huyết dịch đấy. Trong sân động, bởi vì long huyết thụ nguyên nhân, long huyết dịch sinh mệnh khí tức không có tổn hại. Nhưng là chỉ cái muốn rời đi chỗ đó, long huyết dịch hiệu dụng sẽ theo trong đó sinh mệnh khí tức biến mất, thời gian dần qua thay đổi thấp. Cho nên mua mấy cái vật chứa bình, đợi đến lúc tiểu hỏa mang theo long huyết dịch sau khi trở về, muốn đem long huyết dịch rót vào tiểu trong bình, phòng ngừa khí tức tiết lộ. Trong nháy mắt, trời dần dần tối lại xuống, một ngày cứ như vậy đi qua. Tả Nham xếp bằng ở lữ điếm trên giường, tâm vô tạm niệm tiến nhập tu luyện chính giữa. Tuy nhiên thiên phú trải qua long huyết dịch ngày sau đền bù, đã vượt ra khỏi 50 phân linh nguyên. Có thể nói, Tả Nham dù cho bất minh muốn, mỗi ngày cũng sẽ có linh khí tự chủ tiến vào trong cơ thể, bị hấp thu chuyển hóa làm linh lực. Thế nhưng là, cái loại này tốc độ dù sao không có dốc lòng tu luyện tới cũng nhanh. Kim hoàng sắc linh khí hóa thành thực chất khí thể xoay quanh tại Tả Nham thân thể phía trên, Tả Nham hai mắt khép hờ khống chế được vùng đan điền linh nguyên không ngừng xoay tròn lấy, đem hút vào trong cơ thể linh khí mang vào sinh ra vòng xoáy ở bên trong. Thời gian dần qua cùng linh lực dung hợp, giao phối. Chủ nhân, ta đã trở về. Liền ở ngoài thành. Trong đấy lòng truyền đến tiểu hỏa thanh âm. Ừ. Ta lập tức ra khỏi thành, ngươi bay cao một điểm, đừng cho người phát hiện. Tả Nham mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Trong nội tâm cũng không quên truyền âm nhắc nhở tiểu hỏa. Ra lữ điếm, Tả Nham thân ảnh tại hắc ám trên đường phố chạy như điên, rất nhanh liền ra khỏi thành bên ngoài. Thằng đến chạy như điên ra khỏi thành bên ngoài vài dặm về sau, Tả Nham mới dừng lại thân hình. Đêm đen không một người trong điểm nhỏ càng lúc càng lớn. Thẳng đến có thể thấy rõ toàn bộ thân hình, siêu đại tiểu hỏa mấy cái xoay quanh về sau, đã rơi vào Tả Nham trước mặt, há miệng, nổ ra một cái hình vuông tảng đá đến. Chủ nhân, bỏ vào trong miệng tảng đá tư vị thật khó chịu. Tiểu hỏa vẻ mặt đau khổ, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, thẳng đến lại biến thành một cái lớn cỡ bàn tay chim nhỏ, một đôi màu lửa đỏ đôi cánh huỵch, liền bay đến Tả Nham trên bờ vai. Đã biết, vất vả ngươi rồi. Trở về liền cho ngươi gọi heo sữa quay. Tả Nham sờ lên nhỏ đi tiểu hỏa cái đầu nhỏ, yêu thương cười nói. Hắc hắc, ta muốn ăn 10 đầu. Tiểu hỏa rảo hoạt đôi mắt nhỏ sáng lên. 10 đầu. Ngươi muốn ăn nhiều như vậy làm gì? Sẽ không sợ ăn quá no. Tả Nham túi người dùng chân chống đỡ dưới tảng đá lúc nãy, hai tay có chút vừa dùng lực, đem tảng đá một phân thành hai, lộ ra trong đó long huyết dịch. Hừ. Chủ nhân, ngươi thật là keo kiệt. Đừng quên, ngươi bán những cái kia cục đá nhỏ, thế nhưng là ta lấy được. Tiểu hỏa bay đến bị Tả Nham ném qua một bên thạch đắp lên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ở phía trên mổ lấy, một mổ một cái hố, chỉ, cái, trong chốc lát, thạch đắp lên đúng là lỗ nhỏ. 10 đầu. Cho ngươi ăn 10 đầu. Tả Nham bất đắc dĩ cười khổ vài cái, từ trong lòng ngực móc ra buổi chiều mua vật chứa, cẩn thận đem long huyết dịch toàn bộ tràn vào trong thùng. Suốt tới 8 bình. Xem ra thật sự muốn mua cái không gian giới chỉ rồi. Long huyết dịch thả tại trên thân thể không phải quá thỏa đáng đấy. Tả Nham sờ lên trong ngực 8 cái chai, nghĩ đến nếu như đánh nhau lúc bất tiện, có chút nhíu mày. Chương 43, khảo thí. 2 ngày sau đó, chỉ có điều sáng sớm 8 giờ, một thiếu niên cùng một chú chim nhỏ xuất hiện ở một đầu trên đường phố. Thanh tú mặt, đen nhánh ngang hai tóc, vành hai vào lúc ở giữa còn đinh lấy một quả phong cách cổ xưa màu tím bông hai, cùng dị vãng hơi có bất đồng chính là tay trái trên ngón trỏ nhiều hơn một cái nhẫn. Đó chính là một mai không gian giới chỉ. Đúng, Tả Nham bỏ ra suốt 2 vạn kim tệ mua một cái vượt qua dung lượng không gian giới chỉ. Nếu như quyết định mua, vậy muốn mua tốt nhất. Tả Nham sờ lên giới chỉ hơi có vẻ phong cách cổ xưa, là một quả kim chế giới chỉ. Không nhìn kỹ, thật đúng là phát giác không được đúng một mai không gian giới chỉ. Chỉ, cái, khi là một quả bình thường nhất vàng. Hôm nay đến phiên Tả Nham tham gia Thánh Linh Học Viện giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, cho nên hơi hơi có chút khẩn trương. Tả Nham sáng sớm liền tỉnh, chưa từng đã tham gia này chủng loại hình khảo thí, hãy để cho Tả Nham thoáng có chút tâm thần bất định đấy. Dù sao đang mang mình có thể không thể tiến vào học viện, tiếp cận viện trưởng Tả Thích Nhiên. Trên đường đi Tả Nham cố hết sức khắc chế, rốt cục lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Sau nửa canh giờ, Tả Nham cuối cùng đã tới Thánh Linh Học Viện. So với việc hai ngày trước báo danh, hôm nay người so với trước thiếu rất nhiều, nhưng vẫn có 2.000 người chi chúng. Những thứ này thanh niên linh giả top 5 top 3 quen biết tụ tập cùng một chỗ hưng phấn thảo luận sắp bắt đầu khảo thí, bất quá trên mặt vẫn là có thể nhìn ra bọn hắn hơi có vẻ thần sắc khẩn trương. Bởi vì 2 ngày trước đã khảo thí báo danh người lộ ra, hôm nay tham gia khảo thí báo danh người cũng đã biết giai đoạn thứ nhất khảo thí nội dung. Theo những cái kia đã khảo thí báo danh người chỗ thuật, giai đoạn thứ nhất khảo thí chia làm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là linh lực sức bật khảo thí, dùng ít nhất linh lực đập vỡ phiến đá. Bộ phận thứ hai là linh lực lực bền bị khảo thí. Khảo thí nội dung là lại để cho chắc thí giả lưng đeo tương đối sức nặng phụ tải, đạt tới học viện tán thành thời gian mới có thể thông qua. Kỳ thật giai đoạn thứ nhất 2 bộ phân khảo thí đều là khảo nghiệm chắc thí giả đối với linh lực vận dụng. Bộ phận thứ nhất sức bật khảo thí, đúng suy tính chắc thí giả đối với mình thân linh lực cường độ rất hiểu rõ, cùng với đối với linh lực điều khiển độ thuần thục. Dùng ít nhất số lượng linh lực đập vỡ phiến đá, hơn nữa muốn tận lực phòng ngừa linh lực tiết ra ngoài. Bộ phận thứ hai lực bền bị khảo thí, khảo nghiệm kỳ thật cũng là linh lực điều khiển. Tại tận lực không lãng phí linh lực dưới tình huống, lưng đeo phụ tải, kiên trì một thời gian ngắn. 9 giờ cả, khảo thí chính thức bắt đầu. OK lớn Thánh Linh Học Viện sân huấn luyện bên trên chia làm hơn 10 người khu vực, bắt đầu đối với báo danh người tiến hành 2 cái hạng mục khảo thí. Sức bật khảo thí trong tràng, một người 20 tuổi vừa ra mặt thanh niên linh giả đang tiếp thụ khảo thí. Ở trước mặt của hắn bày đặt một khối dài 60 cm, dày 50 công điểm đá hoa cương phiến đá. Đang chủ trì khảo thí một gã ưu kịch trung niên linh giả ý bảo xuống, người này thanh niên đã bắt đầu khảo thí. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tay phải thành quyền, màu vàng linh lực tại quyền vào lúc ở giữa tụ tập. Quát lên một tiếng lớn, thanh niên nắm đấm thốt nhiên mà ra, đập vào phiến đá bên trên. Phiến đá lên tiếng cắt thành 2 đoạn. Chủ trì khảo thí ưu kịch trung niên cầm lấy đã đoạn phiến đá trong đó một đoạn, cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau nhìn thoáng qua khẩn trương thanh niên lạnh lùng nói, không hợp cách. Linh lực phát ra số lượng 4000 tí, hoàn toàn là dựa vào là cậy mạnh. Tốt rồi, ngươi có thể đã đi ra, không cần tham gia lực bền bị khảo nghiệm. Đại nhân, một lần nữa cho ta một lần cơ hội a. Ta là khẩn trương. Thanh niên vẻ mặt buồn khổ, hy vọng nói. Hừ, không nên chậm trễ thời gian, theo linh lực của ngươi điều khiển đến xem thô ráp vô cùng, không cần thử nữa. Tu kịch trung niên, trong thần sắc hiện lên một tia không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngay sau đó liên tục mấy tên chắc thí giả cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân gãy kích bị loại bỏ. Khảo thí nhìn qua cực kỳ nghiêm khắc. Thế nhưng là, trong đó cũng không thiếu có người thông qua. Kỳ thật, khảo thí có thể nói cũng không khó, khảo nghiệm chẳng qua là bình thường đối với linh lực phát ra khống chế độ. Nhưng là, rất nhiều linh giả đang tu luyện mới bắt đầu liền không để ý đến linh lực khống chế độ thuần thục, mà là cố hết sức truy cầu linh lực tăng lên. Về phần bộ phận thứ hai lực bền bị khảo thí thông qua người càng là giải rắc không có mấy. So với việc sức bật khảo thí, lực bền bị khảo thí đối với linh lực độ thuần thục khống chế rất cao. Mù quáng phát ra linh lực đến gánh vác phụ tải, rất nhanh sẽ linh lực tiêu hao kiên trì không được bao lâu. Chỉ có trên vai phụ tải thì duy cầm nhất định số lượng linh lực phát ra, mới có thể kiên trì được lâu dài. Có thể nói, Thánh Linh Học Viện hai bộ phận này khảo thí tương đối có tính nắm vào. Với tư cách một gã linh giả, cũng không phải là gần kề dựa vào không có một thân linh lực có thể đấy. Trong chiến đấu hợp lý vận dụng linh lực mới là trọng yếu nhất. Trong chiến đấu hai bên đối địch, nếu như một phương đối với linh lực chỉ lo mù quáng phát ra, không ngừng lãng phí, rất nhanh sẽ bởi vì linh lực suy kiệt mà rơi bại. Cho nên đối với linh lực vận dụng có thể nói là tương đối trọng yếu. Mà Thánh Linh Học Viện không hổ là đại lục số một học viện, tương đối coi trọng thực chiến. Không như một loại học viện chỉ cái truy cầu học viên đẳng cấp. Bởi vì Tả Nham tự số đối lập nhau so sánh rất lại phía sau, cho nên thẳng đến một canh giờ về sau mới đến phiên Tả Nham. Tại đã được biết đến khảo thí nội dung bên trong, Tả Nham liền thở dài một hơi. Đối với linh lực điều khiển, Tả Nham có thể nói là tương đối coi trọng. Từ vừa mới bắt đầu cho tới bây giờ liền kiên trì bền bỉ, chưa từng có buông tha cho qua. Thỏa thuê mãn nguyện, Tả Nham quét qua lúc trước khẩn trường, tiến nhập khảo thí trận. Theo kịch trung niên ý bảo, Tả Nham đi đến phiến đá trước, chẳng qua là dương mắt nhìn một chút phiến đá, liền đối với nên phát ra linh lực có chỗ hiểu được. Thúc dục linh nguyên, một chút kim quang tích trữ tại nằm đâm núi, đột nhiên chém ra. Phiến đá giòn giòn rã rã đứt gãy ra. Lắc đầu, Tả Nham mặt lộ vẻ bất mãn, hay là đối với phiến đá sức thừa nhận đoán chừng quá cao rồi. Đa dụng một tầng linh lực. Mập lùn trung niên nhặt lên hòn đá, ngón tay nhỏ tại đứt gãy trên miệng nhẹ nhàng sờ lên, một vòng kinh ngạc ánh nhưng tại trên mặt, kìm lòng không được nhìn một chút Tả Nham. Sau nửa ngày về sau, mới lên tiếng, linh lực phát ra 800 tỉ, thông qua. Đây đã là hắn 3 ngày chủ trì khảo thí dùng tới bái kiến duy nhất một gã chắc thí giả linh lực phát ra thấp hơn 1000 tỉ chắc thí giả. Mà cái này một khối phiến đá hoàn mỹ nhất phát ra hẳn là 700 tỉ linh lực có thể đánh bại. Có thể nói Tả Nham đánh bại tương đối không tệ, tiếp cận hoàn mỹ. Đủ để chứng minh, Tả Nham đối với linh lực khống chế độ thuần thục tương đối cao. Đi đến trước bàn, tụ kịch trung niên nhìn báo danh bề ngoài tư liệu, Tả Nham, 18 tuổi, 4 sao linh đấu giả. Xem ra lại là một cái thiên phú thượng giai đấy. Tô Kịch trung niên không khỏi vừa liếc nhìn Tả Nham, trong thần sắc nhiều hơn một phần thưởng thức. 18 tuổi có thể có tu vi như thế, nhưng lại có thể không quên linh lực trụ cột khống chế tu luyện, thật sự là khó được. Tốt rồi, ngươi có thể đi thứ hai khảo thí trận rồi. Tô Kịch trung niên trên mặt lấy thưởng thức vui vẻ, đem báo danh bề ngoài đưa cho Tả Nham. Từ đó năm trong tay tiếp nhận đắp lên thông qua hai chữ báo danh bề ngoài, mang theo vẫn còn đối với lúc trước khảo thí sai lầm thất lạc, Tả Nham đi vào thứ hai khảo thí trận. Chương 44, phiền muộn lực bền bị khảo thí. Liên tại Tả Nham chậm rãi đi về hướng thứ hai khảo thí trận đồng thời, đã là tiếp cận giữa trưa, buổi sáng khảo thí không sai biệt lắm chấm dứt, mọi người chuẩn bị dùng cơm thời điểm. Mấy vị chủ trì lực bền bị khảo thí Thánh Linh Học Viện giáo sư cũng đang tại thu thập, chuẩn bị dùng cơm trưa. Tả Nham đục lỗ nhìn lên, đi vào tiếp cận nhất hắn một cái lực bền bị khảo thí trận. Mắt thấy một gã làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô trung niên đang tại đem từng khối khổng lồ phiến đá lũy chỉnh tề, Tả Nham có chút do dự. Nhìn bầu trời sắc đã là giữa trưa, đúng đã đến dùng cơm trưa thời gian. Không biết là nên buổi chiều tiếp tục khảo thí, hay vẫn là hiện tại liền tiến hành khảo thí. Vừa vặn mặt đen trung niên giáo sư vừa nhấc mắt thấy được ánh mắt bơi ly bất định Tả Nham. Vừa thấy Tả Nham thần sắc, trung niên đã biết rõ Tả Nham đúng đang do dự có nên hay không lúc này tiếp nhận khảo thí. Vào đi. Đem khảo thí bề ngoài đặt ở trên mặt bàn. Trung niên hờ hững nói, vung xuống trong tay phiến đá, ngược lại là theo phần đông phiến đá trong lại rút ra một cái phiến đá. Tả Nham nghe vậy cũng liền không từ chối nữa rồi, nếu như người ta nguyện ý kéo dài, hắn cũng vui vẻ được như thế, tránh khỏi buổi chiều còn phải đến. Trong nội tâm tuy nhiên như thế, nhưng ngoài miệng còn phải khách khí. Tả Nham có chút cười ngây ngô, cung kính nói, phiền phái lao sư rồi. Làm trễ mãi lao sư dùng cơm thời gian, thật sự không có ý tứ. Không có gì. Thúc giục Linh Nguyên A. Lại để cho ta nhìn ngươi cấp bậc. Trung niên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng nói, mặc dù là lực bền bị khảo thí, lại cũng không bền bị. Nhìn ngươi có thể kiên trì cái 3-2 phút cũng không tệ rồi. Trung niên âm thầm bật cười, 3 ngày qua, tại trên tay hắn tiếp nhận khảo thí không dưới 3-400 người, chính thức có thể kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên còn chưa đủ để 100 người. Giữ vững được 10 phút cũng gần kề liền hơn 10 người. Cho nên hắn đồng dạng cũng không coi trọng Tả Nham có thể kiên trì bao lâu. Tả Nham nhẹ gật đầu, thúc giục Linh Nguyên, linh lực trong người lưu chuyển, mà ánh mắt của hắn nhưng là đặt ở trung niên sau lưng những cái kia khổng lồ phiến đá bên trên. Biểu hiện ra xem phiến đá cùng bình thường phiến đá độc nhất vô nhị. Nhưng Tả Nham phát giác, những cái kia phiến đá kỳ thật cũng không tầm thường. Cùng bình thường nham thạch nhan sắc so sánh với, phiến đá nhan sắc thoáng hắc hơi có chút, mà lại tầng nham thạch nhiều không rõ rệt, đục ngầu rất. Hắc ngọc trọng thạch. Tả Nham trong nội tâm khẽ động, lập tức đã đoán được phiến đá lai lịch. Hắn từng tại Tắt Phân Học Viện sách vở trong quán xem qua một quyển giới thiệu đại lục khoáng thạch sách vở. Trong đó có một đoạn về hắc ngọc trọng thạch ghi lại. Nay thạch sinh sản nhiều tại khắc kim trung quanh, nhan sắc cùng với khắc nham thạch so sánh với hơi đen, đường vân mơ hồ, rất khó phán đoán nham thạch năm. Nham thạch trong nhiều hàm hắc ngọc mỏ, sức nặng đúng mặt khắc nham thạch gấp 10 lần tả hữu. Mắt nhìn lấy phiến đá thể tích như thế trọng đại, chính là bình thường nham thạch cũng nặng ngàn cân, nếu thật là hắc ngọc trọng thạch sợ là không dưới ngàn cân a. Tả Nham hít một hơi thật sâu, âm thầm phỏng đoán. A, trẻ tuổi như vậy vậy mà đã là 4 sao linh đấu giả đi. Thiên phú rất tốt a. Lúc này trung niên chứng kiến Tả Nham thúc dục linh nguyên về sau, đã là thất tinh linh thánh giả hắn tự nhiên nhìn ra Tả Nham tu vị, sắc mặt cũng là có chút ít kinh ngạc, nói khẽ. Quay đầu lại vừa nhìn lúc trước hắn rút ra phiến đá không khỏi khẽ cười khổ. Vốn là xem Tả Nham niên kỷ 17-18 tuổi, cho nên đoán chừng thì ra là cái nhất tinh linh đấu giả mà thôi, liền rút ra một khối sức nặng hơi nhẹ phiến đá, không muốn Tả Nham đã là 4 sao linh đấu giả rồi. Xem ra lại phải lần nữa đổi một khối. Một lần nữa tại một đống phiến đá trong lấy ra một khối, trung niên chỉ phiến đá đối với Tả Nham nói ra, đem phiến đá đeo tại trên lưng, tận lực kiên trì lâu một chút. Kiên trì không nổi liền lập tức ném, không nên cậy mạnh. Tả Nham nhẹ gật đầu, đến gần phiến đá. Giữa hai tay linh lực hội tụ. Bởi vì suy đoán ra đúng hắc ngọc trọng thạch, Tả Nham cũng không có quá coi thường phiến đá sức nặng, không dám khinh thường toàn lực làm một lần phát lực hai tay nâng lên phiến đá, vững vàng đem phiến đá lưng đeo tại trên lưng. Quả nhiên, phiến đá đã du ngàn cân nặng, đúng là hắc ngọc trọng thạch không thể nghi ngờ. Ồ. Trung niên xem Tả Nham vững vàng đem hắc ngọc trọng thạch mang trên lưng đến, cũng là than nhẹ một tiếng. Không khỏi rồi hướng Tả Nham ghé mắt vừa nhìn. Đa số chắc thí giả đều muốn phiến đá trở thành bình thường phiến đá, cho nên ngay từ đầu thượng thủ lúc đều gây ra rất nhiều chê cười. Mà Tả Nham lại trầm ổn vô cùng, đi lên liền một mực lưng bèo đứng lên. Nhìn xem Tả Nham mang trên lưng phiến đá, trung niên mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cho rằng Tả Nham kiên trì không được bao lâu, cho nên hắn lại bắt đầu thu lại sân bãi thiết bị, chuẩn bị một đối đãi đợi Tả Nham kiên trì không nổi hay thu tay dùng cơm đi. Lưng đeo hắc ngọc trọng thạch không đến 10 giây đồng hồ, Tả Nham cũng đã chuẩn bị đo lường tính toán ra trọng thạch sức nặng tại 12,000 cân tả hữu. Bởi vì là bền bị khảo thí, Tả Nham rất rõ ràng cửa này yêu cầu đúng kiên trì thời gian càng ngày càng tốt. Cho nên, Tả Nham rất nhanh liền giảm đi dư thừa linh lực, dùng khám tốt linh lực lưng đeo trọng thạch, linh lực cũng là chậm rãi tăng lên. Một phút đồng hồ sau, Tả Nham sắc mặt bình thường cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Trung niên cũng là như thế. 5 phút đồng hồ về sau, Tả Nham như trước mặt không đổi sắc, tim không nhảy trầm ổn như trước. Mà trung niên đã đem phiến đá thu thập thỏa đáng, vững vàng ngồi ở trên mặt ghế nhìn xem Tả Nham, sắc mặt hơi có chút kinh dị. 10 phút sau, Tả Nham thái dương hơi có chút vết mồ hôi rồi, khuôn mặt cũng mơ hồ có chút đỏ. Nhưng khí tức như trước bình thường, cũng không có lộ ra có gắp. Mà trung niên nhưng là kinh nghi và phần, sắc mặt phát khổ, mắt thấy chung quanh đồng sự cũng đã đóng cửa thuận lợi dùng cơm đi, mà Tả Nham còn không có không chịu nổi dấu hiệu, đã là hối hận không có lại để cho Tả Nham buổi chiều lại đến khảo nghiệm. 20 phút về sau, Tả Nham thái dương vết mồ hôi đã hiện đầy, khuôn mặt càng là đỏ lên, bất quá hô hấp nhưng vẫn là trầm ổn, không có chút nào bởi vì thể năng tiêu hao mà hỗn loạn. Trung niên đã sợ hãi thán phục không dứt, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tả Nham, liên tục lấy làm kỳ. Đúng lúc này, "Hắc ám, ngươi như thế nào vẫn còn không đi dùng cơm?" Một vị cũng là chấm dứt được tương đối trễ vừa mới thu thập xong Thánh Linh Học Viện giáo sư đã đi tới, đối với mặt đen trung niên kêu lên. "Ai?" Mặt đen trung niên phiền muộn thở dài một hơi, trơ mắt nhìn Tả Nham, sớm đã không có lúc trước khinh thường, ngược lại là khát cầu Tả Nham tranh thủ thời gian không kiên trì nổi, lại để cho hắn rời đi. "Tiểu tử này xem ra còn rất có thể kiên trì đó a. Có lẽ có thể thông qua, kiên trì nữa cái 5 phút đồng hồ không có vấn đề." Người tới cũng đến gần, nhìn Tả Nham bộ dạng nói. Hắn đã giữ vững được hơn 20 phút. Sớm biết như vậy tiểu tử này lợi hại như vậy, ta lúc trước sẽ không nên lại để cho hắn khảo thí, nên lại để cho hắn buổi chiều đến thì tốt rồi. Mặt đen trung niên nhìn Tả Nham, hối hận không thôi. Cái gì đã giữ vững được hơn 20 phút? Người tới nghe vậy cũng là giật mình không nhỏ, liên tục nhìn chăm chú Tả Nham. Xem ra thì ra là 17-18 tuổi a, dĩ nhiên là 4 sao linh đấu giả rồi. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, xem ra đối với linh lực khống chế đúng tương đối thuần thục a. Bất quá, hắc ám. Người tới lời nói vi kéo cái trường âm. Làm sao vậy? Mặt đen trung niên một bên buồn khổ nhìn xem Tả Nham, một bên nghi ngờ hỏi. Ngươi thật là đủ ngốc đấy. Lực bền bỉ 5 phút đồng hồ cho dù thông qua được, ngươi đang ở đây hắn giữ vững được 5 phút đồng hồ thời điểm không thể hâu ngừng à. Ngươi tới một bộ dở khóc dở cười bộ dạng nhìn xem mặt đen trung niên. Ta là đủ ngốc đấy. Mặt đen trung niên một khi nhắc nhở, biểu lộ càng là một nặng ở, sau đó chính là buồn bực không thôi. Vội vàng hướng Tả Nham nói, tốt rồi, ngươi thông qua được. Thả xuống đây đi. Tả Nham lúc này cũng là nghe xong hai người đối thoại, trong nội tâm đối với cái kia mặt đen trung niên cũng là vạn phần bội phục. Nếu biết rõ chỉ cần kiên trì 5 phút đồng hồ, hắn đã sớm vung tay rồi, tội gì như vậy dốc sức liều mạng kiên trì à, mệt mỏi đủ thương. Hất lên tay, Tả Nham vẻ mặt đau khổ cao cao giơ lên trọng thạch, đem trọng thạch chồng chất ở tại đống kia phiến đá bên trên. Đây là của ngươi này thông qua chứng minh, ngày sau qua tới tham gia đợt thứ 2 khảo thí a. Mặt đen liền tại Tả Nham chấm dứt đồng thời, rất nhanh lái đảng hoàng chứng minh, vung tay liền ném cho Tả Nham, bụng lấy đói bụng đến phải tuyệt bụng cùng đi theo người, liền đi ra khảo thí trận. Chương 45, không thể buông tha. Mặc dù đối với cái kia mặt đen trung niên có một chút bất mãn, bất quá cuối cùng là thông qua được vòng thứ nhất khảo thí, Tả Nham nhẹ than một hơn trên mặt lấy mỉm cười đã đi ra Thánh Linh Học Viện khảo thí trận. Vòng thứ nhất khảo thí thông qua được vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy, so sánh lúc trước có quan hệ Thánh Linh Học Viện nghe đồn, Tả Nham rõ ràng đằng sau hai đợt nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy rồi. Cùng tiểu hỏa tâm linh câu thông về sau, ở bên ngoài chạy hết một vòng tiểu hỏa rất nhanh đã tìm được Tả Nham, phi đã rơi vào trên vai của hắn. Những cái này chủ trì khảo thí cái bụng đói bụng, Tả Nham càng là bụng đói kêu vang. Cái kia một vạn cân hắc ngọc trọng thạch nhưng hắn là trọn vẹn có gần nửa giờ a, thể lực cùng linh lực cả hai đều suy yếu đến lợi hại. Tìm một quán cơm, cùng tiểu hỏa trong lòng câu thông lấy, Tả Nham mặt mỉm cười đi vào. Chẳng qua là vừa vào cửa, liếc mắt một cái, Tả Nham khẽ giật mình. Chỉ thấy Tư Thản Khoa cùng ba cái thanh niên đang chuyện trò vui vẻ ngồi ở một chỗ. Tả Nham vừa vào cửa đang cùng hắn bốn mắt muốn, Tư Thản Khoa cũng là biến sắc, dáng tươi cười ngưng lại, như đã gặp quỷ bình thường, kinh hãi vô cùng. Lập tức ánh mắt dùng mình lộ hung quang, gắt gao nhìn thẳng Tả Nham, lộ ra vẻ mặt nhe răng cười. Tả Nham sắc mặt thoáng trầm xuống, trong đồng tử lộ ra một tia vẻ khinh thường, lạnh nhạt tìm một cái bàn ngồi xuống. Thế nào lại là hắn? Hắn như thế nào cũng tới đô thành? Chẳng lẽ hành tung của ta bại lộ? Tả Nham một mặt nhìn xem menu, một mặt túi đầu suy tư về. Tả Nham cũng không biết Tư Thản Khoa gọi cái gì, nhưng hắn nhớ rõ lúc trước Tư Thản Khoa bức bách hắn nhảy núi lúc sắc mặt. Nhìn hắn cùng Tư Thản không lớn lên như vậy tương tự, nhất định là Tư Thản người của gia tộc không thể nghi ngờ. Bất quá Tả Nham cũng không sợ hắn hiện tại, tuy nhiên bọn hắn tổng cộng 4 người, thật là chiến mà bắt đầu cũng không nhất định chiếm ưu. Bốn cái thanh niên tối đa đều là linh đấu giả cấp bậc, tiểu hỏa một người có thể ứng phó rồi. Chẳng qua là trước mắt là ở Ma Á nội thành, với tư cách đế đô nhất định cao thủ nhiều như mây. Chỉ sợ thật sự tranh giành đấu tiểu hỏa hiện hình về sau khiến cho mặt khác làm loạn chi nhân nhìn xem. Tả Nham một đôi mắt xách một chuyến, nhanh chóng bắt đầu muốn như thế nào tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tiêu diệt bốn người này. Đồng thời lỗ tai cũng cảnh giác nghe Tư Thản Khoa bên kia động tĩnh. Tư Thản huynh, ta biết ngay ngươi cũng tới tham gia Thánh Linh Học Viện triều sinh cuộc thi. Ban đầu ở Huyết Phong Dung binh đoàn từ biệt cũng có hơn 3 năm đi à nha. Vi huynh thật là thấp thỏm nhớ mong a. Ha ha. Một vị sống mũi cao, thô lông mày mắt to hùng tráng thanh niên ngồi ở Tư Thản Khoa đối diện hướng về phía Tư Thản Khoa cởi mở cười, lên tiếng nói. Tư Thản Khoa chẳng qua là nhàn nhạt cười, giơ lên trước mặt chén rượu nhẹ mính một ngụm, ánh mắt nhưng là rơi tại Tả Nham trên người, sắc mặt âm tình bất định, căn bản không có ở ý người đối diện lời mà nói, một lòng nghi hoặc Tả Nham vậy mà sẽ không có chết. Theo cao như vậy trên vách đá rơi xuống, hơn nữa sơn cốc kia vẫn có tên có đi không về quỷ cốc, rõ ràng còn có thể sống được đi tới. Xem tu vi của hắn tựa hồ còn cũng giống như mình là một gã 4 sao linh đấu giả. Bất luận cái gì nguyên nhân, lúc này đây tuyệt đối không thể để cho hắn sống thêm lấy ly khai, nhưng lại muốn bắt đến Sĩ Viêm Ba. Tư Thản Khoa trong ánh mắt trôi qua một vòng ngoan lệ hàn mang. Từ khi Tả Nham ngày ấy nhảy núi, vốn là còn muốn mượn này tranh công Tư Thản Khoa bị phụ thân Tư Thản Lợi khiển trách dừng lại một trầu, thẳng đến sau này hắn mới hiểu được phụ thân không chỉ có là muốn giết Tả Nham, càng là muốn bắt được Tả Nham trộm cái kia bộ phận hỏa thuộc tính Xí Viêm Ba. Đã được biết đến việc này, Tư Thản Khoa hối hận không kịp, còn thân hơn tự giám sát lấy Thái Long Thái Hổ hai người huynh đệ tiến vào quỷ cốc tìm tòi Tả Nham thi thể. Thế nhưng là huynh đệ kia hai người tiến vào quỷ cốc về sau chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết liền không còn có đi ra. Về sau sự tình thoáng qua một cái chính là 3 năm, Tư Thản Khoa đều nhanh đem việc này đã quên, nhưng không ngờ lúc này đụng phải sống sờ sờ Tả Nham. Việc này, Tư Thản Khoa đúng là như cái kia tráng kiện thanh niên theo như lời, đúng tới tham gia Thánh Linh Học Viện khảo thí đấy. Hơn nữa bên cạnh hắn ba người, tính cả chính hắn bốn người đều thông qua được vòng thứ nhất khảo thí. Nguyên lai hắn cũng là tới tham gia Thánh Linh Học Viện chiêu sinh khảo thí đấy, cũng không phải đi theo tung tích của mình đến đấy. Ở chỗ này đụng với chẳng qua là vô tình gặp được. Tả Nham nghe được cái kia tráng kiện thanh niên nói xong trong lòng thoáng bâng lãng, bất động thanh sắc tiếp tục chú ý đến bọn họ nội dung nói chuyện. Tư Thản huynh. Tráng kiện thanh niên gặp Tư Thản Khoa không có phản ứng, biến sắc, có chút bất mãn. Ừ. Xin lỗi, baby, ta đang tại phòng đoán đợt thứ 2 khảo thí nội dung, nhất thời thất thần rồi. Tư Thản Khoa nhất thời tỉnh dậy, vội vàng cười làm lành nói. Nghe vậy, baby mỉm cười, thần bí nói, hắc hắc, ta có đợt thứ 2 khảo thí nội dung nội tình tin tức a. Ba người khác nghe xong lập tức lực chú ý đều chằm chằm đã đến trên người của hắn, mà ngay cả Tả Nham tất cả giật mình, cẩn thận nghe. A. Baby, ngươi thật sự biết rõ đợt thứ 2 khảo thí nội dung? Baby bên cạnh một vị hơi gầy tháo vắt thanh niên vẻ mặt giật mình nghẹn ngào hỏi. Baby đắc ý mỉm cười, nhẹ gật đầu. Baby, ngươi đừng chú ý làm thân bí, ngược lại là nói a. Chúng ta cũng không phải ngoại nhân, nói ra, chúng ta còn có thể sớm làm chuẩn bị. Tư Thản Khoa cũng nhẹ gật đầu, lực chú ý thoáng một phát chuyển rời đến Baby trên người. Baby lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xong ba người vây tay một cái. Các ngươi túi hai tới đây. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, không khỏi vui vẻ, nhích tới gần Bảy Bịp. Bảy Bịp thanh âm rất nhỏ, Tả Nham lại nhờ khá xa, sửng sốt không nghe thấy. Lông mày nhéo một cái, Tả Nham ngầm hạ nhìn thoáng qua đang trơ mắt nhìn đối diện một bàn người ăn lợn sữa Tiểu Hỏa, trong nội tâm âm thầm truyền âm nói, "Tiểu Hỏa, chú ý thoáng một phát người kia đang nói cái gì." Tiểu Hỏa đôi mắt nhỏ lập tức chuyển hướng về phía Bảy Bịp, nhưng trong lòng thì hướng Tả Nham phàn nàn nói, "Chủ nhân, ta bụng cũng đã đói, ta muốn ăn lợn sữa. Trước giúp ta trộm nghe rõ ràng bọn hắn nói chuyện nội dung. Chờ một chút." Ta mua lợn sữa mang về lữ điếm cho ngươi ăn. Ở chỗ này ăn, ngươi sức ăn kinh người, người khác sẽ có hoài nghi đấy. Tả Nham phiền muộn trừng Tiểu Hỏa liếc. Một cái lớn cỡ bàn tay chim nhỏ tham ăn 7-8 đầu lợn sữa, người khác không kỳ quái mới là lạ chứ. Cũng chỉ có ma thú mới có lớn như vậy sức ăn. Thì ra là thế. Ha ha. Bậy bịp tiểu tử ngươi được a? Có chút môn đạo. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta bậy bịp cái khác không dám nói, thu hoạch những tin tức này vẫn còn có chút thủ đoạn đấy. Đúng rồi. Các người có hay không nghe nói đế quốc bán đấu giá sắp đấu giá tử cấp thổ thuộc tính linh kỹ sự tình à? Nghe nói. Bất quá đáng tiếc cùng ta không có liên quan. Ta là thủy thuộc tính đấy. Cái kia thổ thuộc tính linh kỹ chính là đã chiếm được cũng tu luyện không được. Lúc trước cái kia tháo vắt thanh niên cười nói. Đúng vậy a. Ta là hỏa thuộc tính đấy, đã chiếm được cũng vô dụng. Nói qua Tư Thản Khoa theo bản năng lại hữu ý vô ý lườm Tả Nham liếc. Tử cấp thổ thuộc tính linh kỹ hắn thì không cách nào tu luyện, thế nhưng là hỏa thuộc tính Xí Viêm Ba hắn vẫn là có thể tu luyện. Cũng là, chúng ta bốn người không có một cái thổ thuộc tính đấy. Bất quá, cùng ngày nhất định là thịnh vượng chưa bao giờ có, vẫn là có thể đi gom góp tham gia náo nhiệt đấy. Đi dơ lên nâng giá cũng tốt ta. Ha ha. Đức Lý Đặc, tiểu tử ngươi rất xấu rồi. Bất quá, nâng giá ý nghĩ này quả thật không tệ. Dù cho chúng ta không dùng được, cũng không thể khiến người khác dễ dàng phải có được nữa à. Ha ha. Bốn người cất tiếng cười to. Mà bên này, Tả Nham trên mặt nhưng là kinh nghi bất định. Không biết là thật hay giả, Tiểu Hỏa vừa rồi nghe lén cái kia bẫy bịp lời mà nói, theo như cái kia bẫy bịp theo như lời, đợt thứ 2 khảo nghiệm là dùng hai người làm một tổ. Mỗi lần một tổ phát một cái bằng chứng, tiến vào Thánh Linh Học Viện đằng sau trong rừng rậm. Chỉ có cướp được mặt khác tổ bằng chứng, sau đó trong rừng rậm ngây ngốc 10 ngày mới có thể tính xong qua. Đây cũng chính là có nghĩa là không chỉ có muốn giúp nhau giết chóc, còn muốn nhỏ tâm trong rừng rậm ma thú. Loại này biến thái phương pháp khảo sát đến cùng là thật là giả. Tả Nham trong nội tâm không có ngọn nguồn rồi. Bất quá, mặc kệ thế giả, đợt thứ 2 khảo thí nhất định cực kỳ tàn khốc kịch liệt. Tả Nham âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra là phải hơn chuẩn bị một chút rồi. Chương 46, chơi bừa. Nghe được cái kia bậy bịp tin tức nho nhỏ, tuy nhiên không biết thiệt giả như thế nào, nhưng Thánh Linh Học Viện đợt thứ 2 khảo thí tuyệt đối không phải như vòng thứ nhất đơn giản như vậy được rồi, điểm này Tả Nham có thể đầy đủ thừa nhận. Không có suy nghĩ nhiều, Tả Nham một bên vui chơi giải trí, một bên cẩn thận nghe Tư Thản Khoa đám người nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng Tư Thản Khoa cũng sẽ biết, trong lúc lơ đãng nhắm vào Tả Nham hai mắt, ánh mắt toán độc trong rõ ràng là muốn làm trận liền đem Tả Nham giết chết lấy đi Xí Viêm Ba. Bất quá, Tư Thản Khoa cũng không muốn làm trận trở mặt. Tả Nham trên người có tranh cấp Xí Viêm Ba sự tình đúng bất kể như thế nào cũng không có thể bị bên người cái này mấy cái gia hỏa biết rõ đấy. Dù sao đó là tranh cấp linh kỹ. Húng chi ba người chính giữa còn có một nhân hòa hắn nguyên tố thuộc tính đều là hỏa thuộc tính. Mấy người sớm liền đi tới tiệm cơm, ăn uống cũng là có một hồi rồi, cũng không lâu lắm, mấy người kết hết trướng tiêu tiêu sái sái tiêu sái đã đi ra. Có thể Tả Nham rõ ràng, mấy người khác ly khai có lẽ là thật sự, Tư Thản Khoa tuyệt đối không có ly khai, nhất định là tại mỗi cái địa phương chờ đợi mình. Dù sao Tư Thản không đúng chết ở trên tay hắn đấy, huống chi còn có tranh cấp linh kỹ sĩ viêm ba. Theo Thái Long ngày đó cùng một chỗ truy hắn liền chứng minh Thái Long đúng Tư Thản người của gia tộc, như vậy cái kia sĩ viêm ba cũng đã rất có thể là Tư Thản ra đấy. Cho nên dù thế nào tốt, Tư Thản khoa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng qua là Tả Nham cũng không lo lắng, hắn phải đợi khiến cho hắn các loại đợi tốt rồi. Vừa rồi Tả Nham đã phát hiện Tư Thản khoa bất quá cùng hắn đều là 4 sao linh đấu giả thực lực. Ba người khác còn không có Tư Thản khoa thực lực cao, chẳng qua là nhị tinh 3 sao linh đấu giả thực lực. Cho dù là tiểu hỏa không hiện thân, Tả Nham cũng không lo lắng cho mình sẽ có sự tình. Cho dù đấu bất quá bọn hắn 4 người, chạy trốn cũng là không thành vấn đề đấy. Tuy nhiên vừa mới khảo thí thời điểm tiêu hao đại lượng linh lực, bất quá đồng thời cũng đang khôi phục chính giữa. Cũng không có để ý, Tả Nham tiếp tục ăn uống thả cửa. Bởi như vậy, có thể khổ tiểu hỏa rồi. Phiên muộn tiểu hỏa chỉ có thể là trơ mắt nhìn chủ nhân của nó ăn uống thả cửa, mà hắn chỉ có thể là đứng tại Tả Nham trên bờ vai không ngừng oán trách. Đáng chết. Đều nhanh một canh giờ rồi, tiểu tử kia còn không có ăn xong. Tư Thản khoa nheo lại mắt, nghèo ở quán cơm bên ngoài một chỗ hung hăng nhìn chằm chằm vẫn còn nhai từ từ chậm nuốt Tả Nham. Theo trong quán ăn đi ra Tư Thản khoa vẫn mèo tại đâu đó chờ Tả Nham đi ra, sau đó chuẩn bị tìm cơ hội tiêu diệt Tả Nham đoạt lại xí viêm ba. Thế nhưng là cái này nhất đẳng sẽ chờ một canh giờ. Tuy nhiên biết rõ Tả Nham sẽ có cảnh giác, nhưng Tư Thản khoa vẫn còn có chút hoài nghi Tả Nham có phải hay không quỷ chết đói đầu thai rồi, có thể ăn như vậy. Một ăn thì ăn một giờ, cái kia được ăn bao nhiêu đồ ăn a? Ăn xong trong mâm cuối cùng một khối thịt bò, Tả Nham lau miệng mong, chậm rãi đứng lên, mang theo một chút niệm mai vui vẻ nhìn thoáng qua Tư Thản khoa chỗ ẩn thân. Thông qua tiểu hỏa hắn đã sớm biết Tư Thản khoa hành tung, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Tư Thản khoa như vậy có thể chịu, cố ý thời gian dần qua ăn hết một canh giờ, liền linh lực cũng đã khôi phục, hắn còn đứng ở chỗ đó. Mỉm cười, Tả Nham chậm rãi hướng đi quầy hàng. Bất quá trong lòng cũng là mơ hồ có chút bội phục Tư Thản khoa ẩn nhẫn. Từ vừa mới bắt đầu hai người giúp nhau nhận ra, Tư Thản khoa bất động thanh sắc, đến bây giờ một giờ không buông bỏ ẩn nút, có thể thấy được cái này Tư Thản khoa rất không tầm thường, làm người chẳng những hung tàn còn rất có tâm kế, đúng một nhân vật. Giao hết trướng, Tả Nham coi như không biết Tư Thản khoa tồn tại bình thường, tùy ý đi ra. Tiểu tử, lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Tư Thản khoa chứng kiến Tả Nham sau khi đi ra trong ánh mắt sáng ngời, hung quang bắn ra bốn phía, cắn răng vụng trộm đi theo Tả Nham sau lưng. Thông qua tiểu hỏa không ngừng nhắc đến tỉnh, Tả Nham trên mặt cười yếu ớt, bất động thanh sắc chậm gì gì tiêu sái lấy. Đi đến một chỗ ngã ba đường về sau, Tả Nham màu đen trong đôi mắt lộ ra một vòng giảo hoạt, hào không do dự quẹo vào bên trái đường đi. Biết rõ Tả Nham có cảnh giác, nhưng Tư Thản khoa cũng không thèm để ý, hào không buông trễ, chăm chú đi theo đồng dạng ngoặt hướng về phía bên trái. Bám theo một đoạn lấy Tả Nham, chỉ thấy Tả Nham không đếm xỉa tới tiêu sái lấy, còn bất chợt quay đầu mặt mỉm cười nhìn một cái. Rõ ràng biết mình theo ở phía sau, đều muốn đối với hắn ra tay, cái này Tả Nham như thế nào còn hết lần này tới lần khác sẽ không tìm người hơn địa phương đi, càng ngày càng hướng ít người địa phương toàn chui vào. Tư Thản khoa mơ hồ cảm giác có chút không đúng, thế nhưng là lại không biết không đúng chỗ nào, lông mày nhíu lên, cảm thấy hoài nghi Tả Nham có phải hay không có âm mưu gì. Hừ, cho dù ngươi có âm mưu gì lại có thể làm khó dễ được ta. Tư Thản khoa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi theo Tả Nham đi tới, chỉ chờ không ai chỗ đã đi xuống tay. Tư Thản khoa cảm giác ra không đúng, chẳng qua là hắn cũng không có phát hiện, vốn là Tả Nham trên bờ vai đứng đấy một cái dí dỏm đáng yêu chim nhỏ, mà phía trước Tả Nham trên bờ vai lại dốc tuyết. Rốt cục, Tả Nham mang theo Tư Thản khoa đi vào một cái không có một bóng người làm cho tử ở bên trong. Tư Thản khoa sắc mặt vui vẻ, thân hình mở ra, lướt đã đến Tả Nham trước mặt, tiểu tử có thể ngừng. Không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Bất quá lúc này đây ngươi tuyệt đối sẽ không bất quá còn sống cơ hội. Giao ra si viêm ba, thiếu ra cho ngươi bị chết thoải mái một điểm. Hắc hắc. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta biết rõ ngươi theo ở phía sau muốn ta bất lợi còn đem ngươi hướng không ai địa phương lĩnh. Tả Nham tựa hồ hào không thèm để ý Tư Thản khoa lời mà nói, lộ ra nụ cười quỷ dị. Nghe xong Tả Nham lời mà nói, Tư Thản khoa sững sờ, biến sắc, cảnh giác nhìn chung quanh, cho rằng Tả Nham là sự thật bố trí cái gì cả bẫy, đồng tử nheo lại, âm thanh hung dữ hỏi, đừng giả thần giả quỷ rồi. Nơi đây căn bản cũng không có người, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi giật mình liền rời đi sao? Nhẹ gật đầu, Tả Nham có chút nhếch lên khóe miệng cười nói, ngươi nói không sai. Hoàn toàn chính xác không có ai, cũng không có cả bẫy. Tư Thản khoa nghe vậy ngược lại cả kinh, tâm thần siết chặt, hơi có vẻ khẩn trương hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn dẫn ta đến nơi đây? Tại Tư Thản khoa xem ra, càng là bình thường lại càng đúng không bình thường, cái này Tả Nham cũng không phải người ngu, rõ ràng biết mục đích của mình vậy mà không để phòng hoạn, trong lúc này nhất định có quỷ. Hắc hắc, ta biết rõ ngươi là Tư Thản gia tộc đấy, bất quá ngươi gọi gì vậy? Ta xem ngươi cùng Tư Thản không rất giống a, bất quá thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều đi. Tả Nham cũng không trả lời Tư Thản khoa vấn đề, ngược lại là cười hì hì hỏi Tư Thản khoa lai lịch. Hừ, chú ý làm cho mê hoặc. Tư Thản không là đệ đệ của ta, ta là Tư Thản khoa. Ngươi nói nhảm xong chưa? Đem sĩ viêm ba giao ra đây, ta cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Tư Thản khoa cẩn thận từng ly từng tí một phen điều tra về sau, xác định bốn phía cũng không có dị thường, cảm thấy buông lỏng, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn mà bắt đầu. Tư Thản khoa sao? Ha ha, ngươi rất tốt. Bất quá ngươi đừng nội, chúng ta còn có thể gặp mặt đấy, Thánh Linh học viện đợt thứ 2 khảo thí lúc chúng ta gặp lại a. Đến lúc đó chúng ta gặp lại cái chân trương. Tả Nham mặt lộ vẻ mỉm mai, vừa mỉm cười nói qua, một mặt thân thể nhưng là quỷ dị đang dần dần biến mất, theo chân bắt đầu một chút hư không mà bắt đầu. Mẹ kiếp, bị chơi xỏ. Tư Thản Khoa nhìn xem Tả Nham quái dị sau khi biến mất, nheo lại đôi mắt nhỏ, sắc mặt đen nhánh, ngửa mặt lên trời rít gào nói, trong tay càng là giơ lên một đạo sức lực bạo phát linh lực quanh tại trong tay trên vách tường. Chẳng qua là vách tường bị hắn như vậy một oanh về sau mảnh vỡ tuôn rơi mà rơi, đầy trời tiêu bụi ở bên trong, Tư Thản Khoa che lên cái mũi, phiền muộn vô cùng. Chương 47, Đào Bảo. Trong lữ điếm, Tả Nham trong phòng, Tiểu Hỏa đã không còn là lớn cỡ bàn tay chim nhỏ rồi, chiều cao 7-8 mét, nếu như hai cánh triển khai trọn vẹn chiếm cứ gian phòng 1/4 lớn nhỏ. Vì để cho Tiểu Hỏa ăn được nhanh lên, Tả Nham cố ý khiến nó biến lớn thân hình. Chỉ thấy Tiểu Hỏa cơ hồ là ba miệng hai phần liền một cái lợn sữa biến mất tại trong miệng của nó. Mà Tả Nham thì là cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Hỏa. Tư Thản Khoa theo dõi chẳng qua là Tả Nham một cái ảnh phân thân mà thôi. Đã đến 4 sao linh đấu giả cảnh giới này, Tả Nham đã có thể khoan thai phân hóa ra ba cái có được 40% bản thể tu vi phân thân rồi. Cho nên tại Tả Nham vòng tiến cái kia ngã ba đường bên trái thời điểm, hắn liền phân ra một cái phân thân, bản thể thì là giấu đi. Sau đó lợi dụng phân thân dẫn dắt lấy Tư Thản Khoa đến đó cái không người trong ngõ hẻm, đạo diễn vừa ra lúc trước tình cảnh. Làm như vậy cũng không phải đại biểu Tả Nham sợ cái kia Tư Thản Khoa, tại Tư Thản Khoa một người theo dõi tình huống của hắn xuống, Tả Nham có nắm chắc tuyệt đối có thể giết Tư Thản Khoa. Nhưng là, dù sao cũng là tại Mã Á Thành, Tả Nham cũng không muốn sinh sự đoan. Dù sao Thánh Linh Học Viện khảo nghiệm là có thể giết người đấy, đến lúc đó giết chết cái kia Tư Thản Khoa là giống nhau. Bất quá, coi như là không có giết Tư Thản Khoa, chứng kiến hắn kinh ngạc biểu lộ, Tả Nham hay vẫn là đấy lòng dâng lên một cổ mãn nguyện khoái cảm. Tại Tiểu Hỏa dùng dễ như trở bàn tay xu thế ăn tươi 8 cái lợn sữa về sau, Tả Nham mang theo Tiểu Hỏa ra lữ điếm, đi vào một con đường. Đây là Mã Á Nội Thành bán linh giả khí cụ đồ dùng một con đường. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên san sát như rừng, trong cửa hàng linh khí rực rỡ muôn màu, các thức cái tốt. Trên đường phố cũng là người đến người đi, không thiếu tu vị cao thâm linh giả. Tả Nham mang theo Tiểu Hỏa có chút hăng hái một gian cửa hàng đi dạo lấy. Thỉnh thoảng tại một gian cửa hàng hàng thành liệt trên kệ cẩn thận nhìn xem nhiều loại linh khí. Tả Nham mục đích của chuyến này là muốn mua sắm một hai kiện tốt nhất linh khí, dù sao Thánh Linh Học Viện khảo thí rất tàn khốc, còn có về sau tử cấp linh khí đấu giá cũng không thiếu tính nguy hiểm. Có một kiện hai kiện tốt nhất linh khí tóm lại sẽ có nắm chắc hơn một ít. Cũng không thể luôn dựa vào nắm đấm ứng phó đối thủ a, tuy nhiên Hàn Cực Chi Hỏa uy lực mười phần, mà dù sao rất tiêu hao linh lực. Mà linh khí lại bất đồng, tốt nhất linh khí chẳng những có thể dùng tiết kiệm linh lực tiêu hao, đồng thời sắc bén linh khí cũng là giết người đoạt mệnh tốt nhất vũ khí. Đáng tiếc liên tiếp vòng vo mấy nhà cửa hàng về sau, Tả Nham còn không có phát hiện hợp ý linh khí. Tuy nhiên những thứ này sắc bén đao kiếm linh khí đều là thượng hạng tài liệu đánh chế mà thành, sắc bén trình độ cũng là so sai. Bất quá, Tả Nham cũng không nóng nảy, hàng so tam gia nhà, có lẽ đằng sau trong cửa hàng còn có tốt hơn đâu. Cổ Chân Hiên. Tả Nham cùng Tiểu Hỏa ra một cửa hàng về sau đi vào một cái khác ra, chỉ thấy cửa hàng trên tấm bảng viết trở lên ba chữ. Mặt mỉm cười, Tả Nham hai mắt nhìn lướt qua trong cửa hàng bán ra hàng hóa, từng kiện đều là phong cách cổ xưa bên trên lâu niên đại linh khí. Có ý tứ, xem ra là ra bán đồ cổ cửa hàng. Tả Nham nhẹ gật đầu, đi vào cửa hàng. Cửa hàng lão bản đúng một vị thân cao so sánh thấp, hèm rượu cái mũi thanh niên, đỏ đỏ cái mũi sinh tại như vậy một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên trên mặt cũng là có chút quái dị. Trong cửa hàng cổng và sân vắng vẻ, không có một cái nào khách nhân, thanh niên như đánh nghiệm quả cả bình thường vô tình nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường. Nhìn xem Tả Nham mang theo một chú chim nhỏ đi vào cửa hàng, thanh niên ánh mắt tinh mang lóe lên, thoáng một phát khôi phục thần thái, vội vàng chạy ra đón chào. Vị thiếu gia này, ngài nghĩ muốn cái gì? Tiệm chúng ta bên trong linh khí tuy nhiên chuyện xưa hơi có chút, nhưng là những linh khí này đều đúng một ít nổi danh đại nhân vật đã từng sử, khiến cho đã dùng qua, có thể nói là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, bọn chúng đều là chiếm qua máu tanh đấy, tuyệt đối là linh khí trong tinh phẩm a. Thanh niên vừa lên đến liền khoe khoang khoác lác, đem trong cửa hàng linh khí nói được nguy hiểm kia thần. Ha ha, vậy sao? Ta đây xem trước một chút. Tả Nham cũng không ghét thanh niên lời mà nói, một cái việc buôn bán đấy, tự nhiên sẽ đem chính mình hàng hóa tô son chất phấn cho hết đẹp, dùng cái này hấp dẫn khách hàng, đây là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Nhẹ nhàng cười, Tả Nham bắt đầu chú ý tới trong cửa hàng hàng hóa đến. Ừ, ngươi xem a, có vấn đề gì cứ việc cho du hỏi. Thanh niên vẻ mặt mỉm cười, theo sau Tả Nham đi tới. Theo Tả Nham mỗi lần cầm lấy một kiện linh khí đều ngắn gọn giới thiệu một phen. Tả Nham tại thanh niên giới thiệu cũng là liên tục gật đầu, trên mặt lấy mỉm cười. Chủ nhân, ta phát hiện một cổ nguy hiểm khí tức. Đứng tại Tả Nham đầu vai Tiểu Hỏa đột nhiên mắt nhỏ trong hiện lên một tia lệ mang, đối với Tả Nham truyền âm nói. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tả Nham nao nao hỏi. Ma thú cảm xúc đúng tương đối bén nhạy, đặc biệt là Tiểu Hỏa hay vẫn là một cái thần thú. Tại đâu đó, cái kia cây thiết trụ bên trong cất giấu một cổ nguy hiểm khí tức. Tiểu Hỏa tranh chỗ chỉ, cửa hàng phải nơi hẻo lánh chỗ một cây đường kính ước chừng 7-8 cm, dài ước chừng 1 mét màu đen huyền thiết cây cột. Tả Nham nheo lại hai mắt chậm rãi đi tới, thúc giục linh nguyên, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn thoáng một phát huyền thiết trụ. Thế nhưng là huyền thiết trụ nhưng không có một tia tiếng vang. Có cổ quái. Tả Nham trong nội tâm hơi động một chút. Theo đạo lý trên ngón tay của hắn đã ẩn linh lực đạn tại đây huyền thiết bên trên không luân. Phiên, như thế nào cũng sẽ biết phát ra thanh âm rất nhỏ, nhưng này huyền thiết trụ nhưng không có. Nhìn xem Tả Nham lực chú ý đặt ở cái kia nơi hẻo lánh huyền thiết trụ lên, nhưng lại rất chú ý bộ dạng, thanh niên có chút nhướng mày, tràn đầy khó hiểu. Cái này khối thiết trụ là hắn tổ phụ tại một chỗ vắng vẻ núi thông minh đoạt được, bởi vì là huyền thiết đấy, cho nên liền mang về. Vốn là muốn dùng cái này huyền thiết chế tạo một lượng đem mới linh khí đấy. Thế nhưng là cái này huyền thiết nhưng là nóng chạy không được, không có biện pháp mới ném ở nơi hẻo lánh chính giữa đấy. Trải qua thời gian dài một ít khách nhân nhưng là liền nó nhìn lên một cái cũng không nhìn, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt cũng rất có hứng thú bộ dạng. Cái này thiết trụ tử ngược lại là rất cổ quái. Bất quá, tiểu hỏa, ngươi xác định nó gặp nguy hiểm khí tức. Tả Nham trong nội tâm đối, với cái này thiết trụ trải qua chính mình bắn ra về sau không có phát ra âm thanh cũng là cảm thấy rất cổ quái, nhưng là mặt ngoài xem cái này thiết trụ tử ngoại trừ đúng huyền thiết bên ngoài, cũng không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Là, vâng đúng, đấy. Nó để cho ta cảm nhận được một cổ thô bạo máu tanh, có điên cuồng giết chóc lệ khí. Tiểu hỏa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiết trụ tử, đỉnh đầu bộ lông kinh người có chút sợ lập. Cái này khối huyền thiết bán thế nào? Tả Nham nghe xong tiểu hỏa mà nói biết rõ tiểu hỏa tuyệt đối không phải không thả mất, trong nội tâm mơ hồ đối với cái này huyền thiết có đi một tí hứng thú. Hả? Vị thiếu gia này, ngươi xác định ngươi muốn mua cái này khối huyền thiết? Thanh niên gặp Tả Nham thật sự muốn mua cái này huyền thiết, rất là nghi hoặc. Nhẹ gật đầu, Tả Nham cầm lấy huyền thiết trên tay suy nghĩ vài cái. Tả Nham lông mày có chút nhíu lên, sức nặng vậy mà không nặng, so như vậy thể tích huyền thiết như là nhẹ một chút. Trên thị trường huyền thiết giá cả ước chừng là 1 kg 1 kim tệ tả hữu. Bất quá vị thiếu gia này ngươi cũng biết, huyền thiết hẳn là khối sắt, như loại này cây cột hình dạng vô cùng ít, cho nên thanh niên gặp Tả Nham thật sự muốn mua, tự nhiên sẽ không bị thua thiệt. Ha ha, không có việc gì, ngươi ra giá tốt rồi. Chỉ cần không quá phận, ta đến là muốn mua xuống, làm cho người ta giúp ta chế tạo một thanh kiếm. Tả Nham tự nhiên biết rõ thanh niên là muốn nâng giá, khẽ mỉm cười nói, hắc hắc, nếu như vị thiếu gia này ngài như vậy có hứng thú, ta đây cho dù ngài tiện nghi một điểm, 2 cái kim tệ 1 kg tốt rồi. Căn này huyền thiết trụ tổng cộng là 40 kg, ngài cho 40 cái kim tệ a. Thanh niên vội vàng nói, dứt lời có chút đánh giá đến Tả Nham, chỉ sợ Tả Nham thay đổi chế tạo kiếm. Cái này huyền thiết nếu có thể nóng chạy đã sớm không ở chỗ này rồi. Thanh niên ấy lòng âm thầm bật cười, tốt, nơi này là 40 cái kim tệ. Tả Nham nói xong ném ra 40 cái kim tệ, rất nhanh đem huyền thiết thu vào không gian giới chỉ chính giữa, quay người đi ra cửa hàng. Nhìn xem Tả Nham bóng lưng biến mất, thanh niên lộ ra một tia gian trá mỉm cười, thấp lẩm bẩm nói, không nghĩ tới còn là một có tiền gia hỏa, liền không gian giới chỉ đều có, cũng khó trách sẽ vừa ý cái kia cây không thể nóng chạy huyền thiết cây cột. Nói qua đem hết bắt tay vào làm bên trên kim tệ, huýt sáo đi vào trong cải. Chương 48, thị huyết kiếm. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh sáng tàn biếng nhác chiếu vào người qua đường trên mặt, chỉ để lại từng vòng màu vàng vầng sáng. Nhàn nhạt vầng sáng theo tại Tả Nham trên mặt, ấm áp đấy, thế nhưng là Tả Nham màu đen trong đôi mắt lại hoặc nhiều hoặc ít, có chút thất vọng. Chạy hết hơn phân nửa buổi chiều, Tả Nham cũng không thể mua được hợp ý linh khí. Ngoại trừ cái kia cây quái dị huyền thiết, mang theo tiểu hỏa trở về lữ điếm, tiểu hỏa lại là không có ngoại lệ liền ăn 8 đầu lợn sữa. Nhìn xem tiểu hỏa mỗi ngày ít nhất phải ăn 16 đầu lợn sữa, Tả Nham đúng lắc đầu liên tục cười khổ, khá tốt hiện tại có tiền, bằng không thì theo nó như vậy cái phương pháp ăn, sớm đã bị nó ăn được một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, được rồi. Ăn xong bữa tối, Tả Nham theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia cây huyền thiết trụ đặt ở trên mặt bàn. Tiểu hỏa, ngươi thật sự cảm thấy căn này thiết trụ tử có huyền diệu. Tả Nham nhìn trên bàn huyền thiết cây cột, thúc giục linh nguyên liên tục gõ gõ, như trước không có nửa điểm phản ứng. Chủ nhân, thứ này thật sự sát khí rất thịnh a. Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm giác không thấy? Tiểu hỏa cũng cảm thấy thật kỳ quái, như vậy rõ ràng sát khí, Tả Nham vậy mà hoàn toàn cảm thụ không ngờ. Lắc đầu, đúng là không có cảm giác đến căn này huyền thiết có cái gì sát khí. Bất quá căn này huyền thiết sát thực rất quái dị, vào tay có chút nhẹ, giống như là không tâm, thế nhưng là không tâm lời nói ngón tay đạn qua về sau sẽ phải càng vang mới là, mà không phải không nói một tiếng a. Tả Nham vận này sinh lông mày, rất là nghi hoặc. Dung Hàn cực chi hỏa tan chạy nhìn xem. Tả Nham nheo lại hai mắt lần nữa nhìn thoáng qua huyền thiết, vươn tay phải ra, giữa ngón tay nhảy lên nảy sinh một đoàn màu trắng ngọn lửa. Nhẹ nhàng đem ngọn lửa tới gần huyền thiết, lại để cho ngọn lửa không ngừng tại huyền thiết thượng du đi. Cả buổi sau, quái, một điểm nóng chảy dấu hiệu đều không có. Mặc dù mới đúng tam cấp hỏa diễm, thế nhưng là điểm nóng chảy đã sớm vượt ra khỏi bình thường thiết tượng phô hỏa diễm nữa à? Tả Nham nhìn xem cũng không có nóng chảy huyền thiết, khuôn mặt kinh ngạc. Chủ nhân, để cho ta tới. Tiểu hỏa gặp Tả Nham hàn cực chi hỏa tô đậm về sau không có nửa điểm phản ứng về sau, chủ động xin đi rết giật nói. Nhẹ gật đầu, Tả Nham lại để cho ở một bên. Tiểu hỏa đúng thần thú hỏa phượng hoàng, nó hỏa diễm tuyệt đối là các loại trong ngọn lửa bá đạo nhất được rồi. Tiểu hỏa há miệng sẽ tới, một đoàn hỏa diễm lập tức liền phun tại huyền thiết phía trên. Độ ấm độ cao, mà ngay cả một bên Tả Nham toàn thân chăm chú linh lực về sau đều mơ hồ có chút nhịn không được. Bất quá, tại tiểu hỏa diễm nương phía dưới, huyền thiết đã bắt đầu đã có biến hóa. Chỉ thấy cái kia huyền thiết càng ngày càng đỏ, thời gian dần qua huyền thiết bắt đầu nhỏ đi. Mơ hồ đã có nước thép tan chảy đi ra. Theo thời gian trôi qua, huyền thiết dần dần nóng chảy, trong phòng bắt đầu trở nên nóng bỏng vô cùng, Tả Nham cảm giác phảng phất đưa thân vào miệng núi lửa, toàn thân mồ hôi đã thấm ướt quần áo, bạo tạc tính chất cơ bắp dán quần áo như ẩn như hiện. Sát khí. Tả Nham mãnh liệt cảm thấy một cổ mãnh liệt lạnh như băng thô bạo sát khí, xoay quanh tại đang bị ngọn lửa cháy huyền thiết chung quanh. Đây là một cổ cái dạng gì sát khí đâu này? Vĩnh viễn cuồng bạo, vĩnh viễn máu tanh, không đem thế giới hủy diệt tuyệt không bỏ qua, vô hình tràn ngập tại trong phòng. Tùy thời cũng có thể làm cho người ta điên cuồng, tan vỡ. Chủ nhân. Tiểu Hỏa một bên phụt lên lên hỏa diễm, một bên cảm nhận được Tả Nham lúc này tâm tình biến hóa, mãnh liệt truyền âm cho Tả Nham. Lúc này Tả Nham nội tâm vô cùng cuồng bạo, hai con ngươi không biết lúc nào đã trở nên huyết hồng, theo nồng đậm sát khí, cả người tâm tình lâm vào vô tận mặt trái tâm tình chính giữa, trở nên càng ngày càng khó dùng khống chế. O o o n g. Một tiếng sắc bén tiếng thanh minh. Tiểu Hỏa đình chỉ phụt lên hỏa diễm. Vốn là huyền thiết đã lớn biến dạng. Nóng bỏng nước thép chính giữa, một chút màu đỏ như máu kiếm hiện ra đi ra. Mà Tả Nham đang đứng ở hỗn lăn lộn ác ngộng bên trong, vô cùng mặt trái tâm tình lại để cho hắn mất phương hướng tại vô tận giết chóc bên trong. Trong đầu màu vàng tinh thần biển lại đang cố gắng chống lại lấy cái này cổ điên cuồng giết chóc. Đột nhiên, một cổ màu tím vầng sáng nhảy lên vào Tả Nham màu vàng tinh thần trong nước, hiệp trợ lấy Tả Nham tinh thần biển chống cự lấy cái kia mặt trái tâm tình. Bởi vì cái này kỳ quái tử sắc quang chóng mặt gia nhập, mặt trái tâm tình mãnh liệt thế công thời gian dần trôi qua bị chống cự xuống dưới, hơn nữa bắt đầu liên tiếp bại lui. Rốt cục, Tả Nham huyết hồng hai con ngươi tại tử sắc quang chóng mặt cùng bản thân tinh thần lực liên thủ chống lại cái kia điên cuồng mặt trái tâm tình về sau bắt đầu thời gian dần qua khôi phục làm sáng tỏ. Thật đáng sợ. Tả Nham vẻ mặt hoảng sợ rốt cục khôi phục ý thức, nhưng là đối với lúc trước cái kia cổ bá đạo sát khí nhưng là thấu hiểu rất rõ. Nếu như không phải màu tím kia vầng sáng kịp thời gia nhập, hắn căn bản không thể bằng vào tinh thần lực của mình chống cự vẻ này sát khí, còn có thể bị cái kia sát khí thật sâu ảnh hưởng, mất phương hướng tâm trí, thay đổi làm một cái máu tanh ác ma. Chủ nhân, ngươi không sao à? Tiểu Hỏa chứng kiến Tả Nham khôi phục bình thường, thở dài một hơi, ân cần dò hỏi. Ừ. Hô. Tả Nham sâu thở phào nhẹ nhõm, nhặt lên ánh mắt đã rơi vào cái thanh kiếm màu đỏ như máu trên thân kiếm. Mơ hồ vẫn là có thể theo thanh kiếm kia bên trên cảm giác được lúc trước cái kia cổ tà ác bá đạo giết chóc cảm. Giác. Tả Nham như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn như bình thường huyền thiết trong vậy mà cất giấu như vậy một chút tràn ngập khủng bố sát khí kiếm. Thân kiếm dài hai thước trở lên, mũi kiếm rộng hai thốn tả hữu, toàn thân huyết hồng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo đấy, thậm chí ngay cả tiểu hỏa phụt lên hỏa diễm cũng không thể đem nóng chảy, có thể thấy được kia độ bền bỉ như thế nào. Bởi vì độ ấm còn không có tan rã, Tả Nham chỉ có thể là đứng ở một bên đứng xa xa nhìn, không thể cầm lấy cẩn thận tường tận xem xét. Nhưng điều Tả Nham không hiểu đúng, đến tột cùng là ai, tại sao phải đem như vậy một chút tuyệt thế hung khí giấu ở huyền thiết bên trong đâu này? Chẳng lẽ cũng là bởi vì thanh kiếm này bản thân có ẩn hàm cái kia cổ bá đạo giết chóc khí tức sao? Sau nửa ngày về sau, độ ấm rốt cục không hề như trước như vậy về sau. Tả Nham đến gần, chậm rãi cầm lấy cái thanh kiếm màu đỏ như máu kiếm, khiếp người tâm huyễn hàn khí, vô cùng sắc bén. Chỗ chuôi kiếm có khắc ba cái tiểu chữ, thị huyết kiếm. Lần nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ thân kiếm, như cũng là không có nửa điểm tiếng vang. Thế nhưng là, Tả Nham lại phát hiện, linh lực tựa hồ là tại trong một sát na đạn hướng thân kiếm thời điểm bị thị huyết kiếm cho hấp thu. Nhướng mày, Tả Nham lần nữa bắn thoáng một phát. Quả nhiên, tại linh lực phóng tới thân kiếm lập tức, liền chủ động chưa đi đến thân kiếm chính giữa, bị hấp thu rồi. Thì ra là thế. Cái thanh này thị huyết kiếm dĩ nhiên là có thể hấp thu linh lực đấy, khó trách lúc trước đạn tại huyền thiết bên trên linh lực cũng không thể phát ra tiếng vang, mà là bị nó cho hấp thu. Tả Nham nhẹ gật đầu, biết rõ vì cái gì lúc trước thời điểm rõ ràng là không thật huyền thiết trên ngón tay đạn qua sau không âm thanh vang lên, nguyên lai tác dụng tại huyền thiết bên trên lực lượng bị nó cho hấp thu. Hơi có chút chờ đợi, Tả Nham khẽ cắn ngón tay, đem một giọt giọt máu hướng thị huyết kiếm. Như thế hung lệ một thanh kiếm, bị lớn như vậy phí chắc trở giấu ở huyền thiết bên trong nhất định không giống bình thường, có lẽ là đem thần khí cũng nói không chừng. Huyết dịch vừa chạm vào đến thân kiếm, thị huyết kiếm liền phát ra một tiếng thấp đều, lại là sự thật dung tiến vào trong thân kiếm. Tốc độ cao văn tự xuất ra đầu tiên, chạm trang web vực tên vđvđvđ. Kèn luận. Con, đăng ký thu hoạch miễn phí giá sách. Đao loạt công năng đã toàn diện chữa trị. Chương 49, ngoài ý muốn đọ sức. Một cái ok lớn trong sân gốc, trên mặt đất ồ ồ đỏ tươi huyết dịch tự động hội tụ thành từng đạo máu loãng mà thành nước chảy. Phô thiên cái địa thi thể, nữ có nam có, trẻ có già có. Trong thiên địa quanh quẩn lấy đục ngầu máu tanh chi khí. Một vị đầy người máu đen nam tử tay cầm màu đỏ như máu kiếm ngang nhiên đứng thẳng tại trong sân gốc, khuôn mặt vết máu che lại này vốn là tướng mạo, nhưng như trước có thể cảm nhận được cái kia được thiên độc mà khí phách. Một cổ ta mệnh do đã không do người hồn nhiên khí tức. Tại trung quanh của hắn đứng sừng sững lấy hơn 10 vị tay cầm các thức binh khí người, nguyên một đám lóe ra hung lệ ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia bị vây tại chính giữa nam tử. Tĩnh lặng bầu không khí theo nam tử một tiếng hét to mà bị đánh vỡ, thân hình đột nhiên phiêu bí quyết dựng lên, màu đỏ như máu kiếm lập tức liền phá vỡ một người yết hầu. Huyết thoáng một phát theo người nọ giữa cổ họng dâng lên mà ra. Cái kia, chiếc, có vốn là sống sờ sờ thân thể thốt nhiên vô lực ngã ngã trên mặt đất, một đôi tròng mắt trong lộ vẻ phẫn nộ cũng không cam lòng. Tiếng hét phẫn nộ tiếp nhưng mà ra, có vài thân ảnh thông nhưng lướt hướng nam tử. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hỏa phát hiện tại Tả Nham đem giọt máu nhập cái kia thị huyết kiếm về sau, Tả Nham lâm vào ngốc trệ, một đôi màu đen trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, mà ngay cả cái trán đều mơ hồ rịn ra mồ hôi. Mà Tả Nham giờ phút này tại đối với thị huyết kiếm nhỏ máu nhận chủ về sau, ý thức cùng thị huyết kiếm lập tức khế liền cùng một chỗ. Tiến nhập trở lên cái kia một cái quỷ dị máu tanh tình cảnh bên trong. Chẳng qua là kia trường cảnh gần kề duy trì trong chốc lát liền biến mất, cũng không có lại để cho Tả Nham chứng kiến cuối cùng kết cục. Bất quá, liền thời khắc tình cảnh cũng làm cho Tả Nham hoặc nhiều hoặc ít nhận thức đến, tên nam tử kia nhất định chính là cái thanh này thị huyết kiếm chủ nhân đời trước. Nhưng là, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao phải bị nhiều người như vậy vây giết? Trên mặt đất những cái kia thi thể đều là hắn thông qua thị huyết kiếm làm đấy sao? Liên tiếp nghi hoặc, lại để cho Tả Nham trong lúc nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Lắc đầu, Tả Nham quẳng đi này chút ít nghi hoặc. Ánh mắt dừng lại, rơi trong tay thị huyết kiếm bên trên. Không hề nghi ngờ, cái thanh này thị huyết kiếm đúng một thanh thần khí. Mà thông qua sơn cốc kia trong hình ảnh, có thể phán định, nó chủ nhân đời trước là một gã tương đối nhân vật lợi hại. Nhiều người như vậy đối với hắn nhìn chằm chằm đều không thèm quan tâm, cái kia là bực nào khí thế a? Hơi có chút hưng phấn, không nghĩ tới một khối huyền thiết phía dưới bao gồm một món đồ như vậy thần khí. Nếu là thần khí, như vậy cái thanh này thị huyết kiếm nhất định có kia chỗ đặc biệt. Tả Nham trên mặt sắc mặt vui mừng, rất muốn thử một lần trong tay cái thanh này thị huyết kiếm uy lực. Nhưng vào lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Tả Nham khẽ giật mình, chẳng lẽ nói cái kia Tư Thản Khoa thông qua mặt khác con đường tìm đến nơi này? Ánh mắt biến đổi, Tả Nham rất nhanh đem thị huyết kiếm thu vào không gian giới chỉ chính giữa, đi tới cửa phòng trước, mở cửa phòng ra. Là, vâng đúng, hắn. Tả Nham nhìn xem trước cửa một thiếu niên, nheo lại hai mắt. Thiếu niên ở trước mắt đúng ngày ấy Tả Nham tại Cự Linh Tháp tấn cấp khảo thí lúc xếp hạng phía sau hắn cái vị kia 17 tuổi 4 sao linh đấu giả, Gassi. Thế nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đâu này? Tìm chính mình sao? Tả Nham đạm mạc mà hỏi, có chuyện gì không? Gassi chứng kiến Tả Nham cũng là sức sở, hắn đối với Tả Nham cũng là có chút ít ấn tượng đấy. 3 năm theo nhất tinh linh chiến giả tấn cấp đến 4 sao linh đấu giả, đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến đấy. Liên chính hắn, 30 linh nguyên thiên phú theo nhất tinh linh chiến giả tấn cấp đến 4 sao linh đấu giả nhưng cũng là hao tốn không sai biệt lắm 7 năm thời gian. Suốt đúng trước mắt thiếu niên này gấp 2A4. Vẫn còn là chính mình vô cùng cố gắng dưới tình huống. Lông mày nhíu lại, Gassi lạnh lùng nói, ta ở tại ngươi bên cạnh, vừa rồi bên trong phòng của ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta tại bên cạnh cảm thấy một cổ kịch liệt nóng dữ cảm, rắc, cũng không hiểu sắc ý. Vừa mới hắn ngồi xuống lúc tu luyện, đột nhiên cảm thấy một cổ tràn đầy sắc khí, nhưng lại cảm nhận được vô cùng nóng dữ cảm, rắc. Nghe được Gassi nói như vậy, Tả Nham lại âm thầm thở dài một hơi. Lắc đầu nói, không có việc gì. Ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi? Bên trong phòng của ta không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như ngươi không gõ cửa quấy rầy lời mà nói, ta đang tại mình muốn tu luyện. Hả? Gassi tự nhiên không tin, rõ ràng như vậy cảm thụ thế nào lại là ảo giác, ánh mắt rời rạc. Vụ trộm đều muốn dò xét Tả Nham trong phòng tình huống. Ta có thể đi vào đi xem một cái sao? Gassi chưa từ bỏ ý định mà nói. Không được. Ta và ngươi dường như không có gì cùng xuất hiện a. Tả Nham quả quyết cự tuyệt, tuy nhiên thị huyết kiếm thu tại trong không gian giới chỉ, nhưng là trong phòng cái bàn đã sớm bị tiểu hỏa hỏa diễm đốt cháy đã thành phái bọn, trên mặt đất còn có cái kia nóng chạy sau lại làm lạnh huyền thiết. Vậy coi như rồi. Gassi trong ánh mắt hiện lên một vòng lanh ý, nói xong quay người làm ra phải ly khai bộ dạng. Đột nhiên, hắn một cái rất nhanh xoay người. Thân hình còn muốn phá khai Tả Nham xông tiến gian phòng. Ngươi đây là ý gì? Tả Nham một cái bước lướt, liền chắn Gassi trước mặt, lạnh lùng nói. Xem thẻ này Tây lúc trước không cam lòng thần sắc, Tả Nham liền nổi lên tâm phòng bị, tăng thêm hắn lại có phong thuộc tính, tốc độ cùng phản ứng tương đối linh mẫn, thoáng một phát liền chặn Gassi thân hình. Hừ, không có ý gì, chính là muốn vào xem. Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, khiến cho ta tiến đi xem một cái. Gassi ngang ngược mà nói. Tả Nham nhướng mày, cả giận nói, ngươi người này có phải là có tật xấu hay không? Ta nói không có việc gì chính là không có việc gì. Ta và ngươi lại chưa quen thuộc, dựa vào cái gì cho ngươi tiến gian phòng của ta a? Thật xin lỗi, ta muốn tu luyện. Nói qua Tả Nham liền đối đãi đợi đóng cửa, hắn đối với thẻ này Tây rất không thoải mái, rất hiển nhiên nhìn hắn ăn mặc cùng cử chỉ chính là cái gia thế thật tốt phú gia công tử, ngày bình thường cũng nhất định trương dương ương ngạnh đã quen. Thế nhưng là, Tả Nham cũng mặc kệ những thứ này. Ta còn không vào không được rồi. Gassi biến sắc, cho tới bây giờ đều là hắn để cho người khác bị khinh bỉ, còn chưa từng chịu qua người khác khí đâu. Nói qua, Gassi đột nhiên thân thể bỗng nhiên khởi động, một chưởng bổ hướng Tả Nham. Cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Tả Nham cánh tay một hồi, một mặt thổ lá chắn khó khăn lắm chặn Gassi một chưởng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, mãnh liệt đá hướng Gassi. Ta còn muốn đối với ngươi không khách khí đâu. Gassi sắc mặt trầm xuống, nhanh lui lại mấy bước, tránh thoát Tả Nham thế lớn lực chỉ một chân, mười ngón lại ầm ầm nâng lên, nồng đậm thủy nguyên tố tụ tập, trong chốc lát tạo thành 10 khối bọt nước, hướng phía Tả Nham toàn thân cao thấp các nơi tập kích mà đi. Bọt nước lướt qua không gian biến hình, trong đó ẩn linh lực kinh người. Tả Nham mặt sắc mặt nghiêm trọng, không dám kinh thường, hai tay đột nhiên khẽ múa, một mặt cực lớn thổ nguyên tố ngưng kết mà thành tâm chắn lăng không chặn thân thể. Oeng! Bọt nước thật sâu khảm nhập lá chắn ở bên trong, thế nhưng là kia lực lượng khổng lồ không có đình chỉ, bước bách Tả Nham lui về sau mấy bước. Hừ, cũng liền chút năng lực ấy đi. Khoác lác ai cũng biết nói. Gassi lạnh lùng cười cười, thân hình tái khởi, lại là 10 đạo bọt nước tập kích hướng Tả Nham. Ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn bức lui Tả Nham, sau đó thừa cơ đi vào phòng ở trong. Tả Nham cuống quýt vận dụng linh lực, lập tức tấm chắn kim quang sáng rõ, vốn là tổn hại tấm chắn lần nữa khôi phục phong phú, song bảng vào lúc ở giữa càng là đột nhiên phát lực, đem tấm chắn đẩy đi ra. Thân thể cũng đi theo tấm chắn mau vào. Tả Nham cũng không đốc, đã sớm nhìn ra gạt xì liền là muốn bước lui chính mình sau đó tiến vào trong phòng. Đáng tiếc trong khách sạn khu vực quá nhỏ, bất lợi với Tả Nham. Hơn nữa Tả Nham cũng chỉ là tại Tát Phân học viện học tập không đến 2 tháng, chẳng qua là học xong một ít thô thiện bạch cấp linh kỹ, chính thức lấy được ra thì ra là hàn cực chi hỏa gió êm dịu ảnh thuật, cùng với thiên phú dị năng thuần di. Thế nhưng là những thứ này kỹ năng đều là bất lợi với tại không gian thu hẹp bên trong phát huy. Cho nên Tả Nham cũng không muốn bị kẹt tây bức trong phòng. Chương 50, ta muốn giết ngươi. Thổ La Chắn đột nhiên đẩy ra đón nhận 10 khối bọt nước về sau, bị bọt nước đánh nát, mà bọt nước cũng không còn sót lại chút gì. Bất quá, theo ở phía sau Tả Nham phải trên ngón tay đã sôi nổi nhảy lên nổi lên một đoàn bạch màu xanh ra trời hàn cực chi hỏa. Nhưng lại không phải một cái Tả Nham, đúng 4 cái Tả Nham, như là thị xuyên bình thường, 4 cái Tả Nham trùng điệp. Chẳng qua là trong nháy mắt, 4 cái Tả Nham liền nhảy ra hiện lên hình vuông đem gạt xỉ tập trung tại chính giữa. Ồ, gạt xỉ rõ ràng đối với đột nhiên xuất hiện 4 cái Tả Nham lại càng hoảng sợ. 4 cái Tả Nham trong cơ thể đều có linh lực chấn động, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn không ra Tả Nham linh lực tu vi. Bất quá gạt xỉ lại khẳng định, 4 cái Tả Nham bên trong chỉ có một đúng bản thể, mặt khác 3 cái chẳng qua là chướng nhãn pháp, đúng hư thể. Hừ, chú ý làm cho mê hoặc. Gạt xỉ sắc mặt thoáng chấn định, trong đôi mắt mang theo một vòng khinh thường. 10 ngón đủ điểm, lại là 10 đạo bọt nước bắn ra. Chẳng qua là lúc này đây bọt nước phân tán bắn về phía 4 cái Tả Nham. Tuy nhiên biện không rõ cái nào là thật sự Tả Nham, nhưng là gạt xỉ tin tưởng chỉ có đúng hư ảnh chỉ cần chiếm được nước của hắn hoàn đạn tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt, như vậy cái kia bản thể liền tất nhiên sẽ hiện ra nguyên hình. Thế nhưng là 4 cái Tả Nham lại trên khóe miệng vểnh lên mang theo một tia nụ cười quỷ dị, vậy mà toàn bộ thân hình rất nhanh triển khai, tránh được những cái kia nước hoàn đạn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ 4 cái đều là thật thể? Gạt xỉ thất kinh nhìn xem 4 cái Tả Nham đều không ngoại lệ toàn bộ tránh thoát, nội tâm một hồi khủng hoảng. Nhưng dù sao gạt xỉ thiên tư xuất chúng, trước tiên đã làm ra phòng ngự. Hai tay vũ ra một cái vòng tròn, một cái lũ lụt bóng đưa hắn bao bọc ba lô lại với nhau. Mà giờ khắc này Tả Nham hàn cực chi hỏa đã đến, hỏa diễm đã đụng chạm tới thủy cầu phía trên. Nếu như là lúc trước Huyền Minh chi hỏa, xung khắc như nước với lửa, thủy khắc hỏa, có lẽ sẽ không có tác dụng. Nhưng là, lúc này hàn cực chi hỏa nhưng là bổ sung lạnh như băng hiệu quả, hàn cực chi hỏa khoảng chừng tiếp xúc đến thủy cầu thời điểm, bao vây lấy gạt xỉ thủy cầu, nhưng trong nháy mắt bắt đầu thời gian dần qua đóng băng đứng lên. Ở vào thủy cầu chính giữa sợi tổng hợp xỉ đồn lúc nếm đến băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ tra tấn. Bên ngoài thủy cầu đóng băng lại để cho gạt xỉ toàn thân rung động lật, đông lạnh được hắn là hàm răng thẳng đánh gặm, một hồi lại là nóng bỏng vô cùng, thống khổ khó nhịn. Tả Nham cũng là đối với cảnh tượng trước mắt giật mình vô cùng. Không nghĩ tới hàn cực chi hỏa rõ ràng đã mang đến loại này ngoài ý muốn hiệu quả, vốn là còn tưởng rằng chỉ cần là hỏa gặp được thủy sau nhất định uy lực muốn yếu bớt. Nhưng không ngờ chẳng những không có yếu bớt, còn rất hữu hiệu đem gạt xỉ cho sống sờ sờ khống trụ. Ánh mắt bơi ly bất định, lập tức Tả Nham sắc mặt phát lạnh. Tuy nhiên cùng lấy gạt xỉ ngày xưa không thủ, nhưng là hôm nay lại kết thúc oan, liền không thể bỏ qua hắn, cảm thấy đã có kết luận về sau, Tả Nham liền định rút ra thị huyết kiếm giết gạt xỉ, tránh cho ngày sau phiền toái. Bị băng phong ở sợi tổng hợp tây chứng kiến Tả Nham màu đen trong ánh mắt sắc cơ, trong lòng cũng là run lên. Bắt đầu âm thầm hối hận vì cái gì lòng hiếu kỳ nặng như vậy rồi, thật sự là hiếu kỳ hại chết người A4. Làm cái gì đâu này? Còn có để cho người ta ngủ hay không a? Lúc này, gian phòng cách vách bên trong đi ra một cái chiều cao bệ xích, khôi ngô cường tráng đại hán mặt đen, xoa thủy nhãn ngông lung con mắt, đi trong hành lang mắng. Không chỉ có là cái này đại hán mặt đen, kia phòng của hắn bên trong ở khách cũng bị Tả Nham cùng gạt xỉ hai người đánh nhau động tĩnh cho đánh thức. Mà ngay cả lữ điếm lao bản cũng là vẻ mặt nộ khí, hùng hùng hổ hổ đi lên Tả Nham bọn hắn chỗ đệ tam tầng trệt. Làm gì đó? Muốn hủy đi phòng ở a? Lão bản con mắt còn vị trí nâng lên, há miệng liền mắng. Hoa, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì chiêu thức, lại đem người cho đóng băng đứng lên? Và nó, thật là lệnh a. Một cái cởi bỏ cánh tay đi ra nam tử mệt mỏi rụt lại thân thể vội vàng lại nhảy trở về gian phòng của mình ở trong. Phát hiện đánh nhau đánh thức những người khác, Tả Nham hiểu được muốn giết gạt xỉ khó khăn, sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt nhưng là hung quang bắn ra bốn phía, hung hăng nhìn chằm chằm liếc gạt xỉ, xoay đầu lại hướng khách sạn lão bản nói ra, lão bản, việc này đều là do bên cạnh vị này đưa tới. Ngươi nơi đây tổn thất tìm hắn bồi thường tốt rồi. Nếu như không có việc gì, ta muốn nghỉ tạm. Đã bị Tả Nham ánh mắt cảnh cáo, gạt xỉ vừa rồi thở dài một hơi, biết mình không sao. Đồng dạng trở về Tả Nham một tên tiểu tử chờ coi ánh mắt, âm thầm thúc giục linh nguyên đều muốn theo đóng băng trong giải thoát đi ra. Lão bản nhìn bị băng phong sợi tổng hợp tây, lại nhìn xem lạnh lùng Tả Nham, không tự giác có chút run sợ. Hắn chẳng qua là một vị người bình thường, mà hiển nhiên Tả Nham đúng một vị linh giả, nếu như có thể đem gạt xỉ đóng băng cũng tự nhiên có thể dễ dàng sẽ giết hắn, đắc tội không được. Nhát gan liên tục gật đầu. Đợi một chút, 365 khách nhân, cái này 364 khách nhân làm sao bây giờ? Hắn bị băng trụ không có sao chứ? Lão bản do dự nhìn một chút gạt xỉ có chút đau đầu mà nói. Yên tâm đi. Hắn còn chưa có chết. Người tìm những người này đốt, nấu, chút điểm nước gấm không là có thể đem băng cho tan chảy sao? Tả Nham đưa lưng về phía lão bản lạnh lùng nói về sau, đã tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Gặp Tả Nham đóng cửa lại, lão bản không thể làm gì ai thán một tiếng, lập tức đối, với, vẫn còn người quan sát nói ra, tốt rồi, không sao. Mọi người cũng đều nghỉ ngơi à. Khách nhân khác vừa đồng tình nhìn thoáng qua gạt xỉ, cũng đều về tới bên trong phòng của mình, đóng cửa lại. cái này tên tiểu tử thúi, chờ ta đi ra nhất định không tha cho ngươi. Chịu đựng lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn, còn phải chịu những người khác khinh bỉ, gã sĩ lòng tự trọng bị đả kích lớn, hung hăng nhìn chằm chằm Tả Nham gian phòng, nội tâm đem Tả Nham mắng mấy lần. Hôm nay trong thông đạo chỉ còn lại có Lữ Điếm lão bản cùng một vị tiểu nhị, lão bản có khổ không nói ra được, nhìn nhìn vách tường chung quanh bên trên bị kẹt tây nước hoàn bắn ra thành mấy cái động, lắc đầu, vẻ mặt buồn rười rượi, nói một câu, không may. Lại quay người đối với tiểu nhị nói, tốt rồi, không nên thất thần rồi, tranh thủ thời gian đốt, nấu chút điểm nước cấm a, đem cái này 364 gian phòng khách nhân cứu ra. Bằng không thì chết ở chúng ta Lữ Điếm, chúng ta phiền toái liền càng lớn. Nói xong, lão bản đau lòng nhìn xem bị phá hư vách tường, phiền muộn lắc đầu, thấp lẩm bẩm nói, thiệt là đánh không lại người ta còn muốn thể hiện, làm hại ta cũng đi theo không may. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị kẹt tây nghe xong cái rõ ràng. Hàm răng cắn chặt, gạt xì mặt một hồi đỏ một hồi hắc, trong nội tâm lại đem Tả Nham ngay tiếp theo Lữ Điếm lao bản âm thầm nguyền rủa mấy lần. Lúc này nhưng hắn là mất mặt ném đến nhà, từ nhỏ đến lớn vẫn là bị rất nhiều quần sáng bao phủ, còn chưa từng ăn thiệt thòi đâu. Rốt cục đã qua nửa ngày trời sau, khi hắn linh lực thúc giục phía dưới, lại tăng thêm đáng thương tiểu nhị không ngừng dùng nước nóng xung rót, băng tan chảy, gạt xì thoát thân đi ra. Bất quá hắn cũng thành nước sũng. Ngươi là? Tiểu nhị nhìn xem toàn thân nước đẫm sợi tổng hợp phía tây lộ kinh ngạc, có chút cả lăm. Gạt xì theo tiểu nhị ánh mắt đánh giá chính mình, xóa tung quần áo ướt đẫm dán tại trên thân thể, bộ ngực lập tức cao ngất, eo thon, bờ mông vốn là che giấu nữ tính dáng người lúc này như ẩn như hiện. Sắc mặt đỏ lên, màu đen trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý. A, một tiếng thét lên. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Đang trong phòng tu luyện Tả Nham sắc mặt hơi đổi, có chút nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Thanh âm này như thế nào trở nên như vậy bén nhọn rồi hả? Chẳng lẽ đóng băng lại để cho cổ họng của hắn chịu nói ảnh hưởng? Từ chối cho ý kiến lắc đầu, Tả Nham một lần nữa nhập định. Chương 51, gặp lại Hy Nhã. Chủ nhân, không nên thử nữa a. Ta ăn không tiêu. Cực lớn tiểu hỏa buồn khổ cầu khẩn nói. Thị huyết kiếm đối với khí huyết dẫn dắt lại để cho trong cơ thể nó huyết dịch hỗn loạn bạo động không thôi, xanh xanh cảm giác máu của mình tựa hồ muốn nghiêng tuôn ra mà ra. Thỉnh thoảng còn có thể bởi vì huyết dịch bạo động lưu động không tầm thường, dẫn đến trên đầu cung cấp huyết chưa đủ, đầu váng mắt hoa. Màu đỏ như máu đường vòng cung kéo lên một cái vòng tròn, Tả Nham thu kiếm. Tiểu hỏa, thị huyết kiếm đối với ngươi ảnh hưởng thật sự lớn như vậy. Ngày mai liền muốn tiến hành đợt thứ 2 khảo thí, vì nghiên cứu ra thị huyết kiếm huyền diệu, Tả Nham sáng sớm liền mang theo tiểu hỏa ra Mã Á thành tìm như vậy một cái bốn phía đều là vách núi hạp cốc tới thử nghiệm. Bỏ ra cả ngày, rốt cục biết rõ thị huyết kiếm thần kỳ chỗ. Mà ngay cả tiểu hỏa như vậy lục cấp ma thú cũng không thể tiếp tục chống cự thị huyết kiếm khí huyết dẫn dắt vượt qua 20 phút trở lên. Một khi vượt qua 20 phút, tiểu hỏa sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa, rõ ràng não bộ thiếu máu. Nếu thân thể có chỗ rất nhỏ miệng vết thương, thị huyết kiếm phát huy ra uy lực càng tăng lên. Vậy mà có thể thông qua miệng vết thương đem trong cơ thể máu tươi trên phạm vi lớn dẫn dắt xuất thể bên trong dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Điểm này vẫn còn là tiểu hỏa bắt giữ một cái cấp 2 ma thú lại để cho Tả Nham làm thí nghiệm thời điểm phát hiện đấy. Cái con kia cấp 2 ma thú bởi vì bị tiểu hỏa thiết chảo chảo phá hai cái miệng vết thương, thị huyết kiếm vừa xuất hiện, liền cưỡng chế dẫn dắt trong cơ thể nó huyết dịch phun ra, nếu như không phải Tả Nham cũng được dụng ý nhận thức khống chế, cái con kia ma thú cuối cùng chạy không khỏi biến thành một cổ thây khô kết cục. Chủ nhân, ngươi là cùng cái kia màu đỏ thiết đông tây tâm niệm tương liên không rõ ràng lắm, cái kia thiết đông tây rất bá đạo. Nếu không phải ta tận lực chống lại, thân thể ta bên trong huyết nhất định sẽ bị thằng này toàn bộ dẫn dắt đi ra. Có chút căm thù nhìn một chút thị huyết kiếm, tiểu hỏa đối với nó ảnh hưởng tràn đầy cảm xúc, vật kia thật là bá đạo. Ha ha, tốt, ta đã biết, vất vả ngươi rồi. Nghe được tiểu hỏa căn cứ chính xác thực, Tả Nham dị thường vui vẻ, nói cách khác đã có thị huyết kiếm, tại lúc đối địch cũng đã chiếm được tiên cơ. Địch nhân một phương diện muốn chống cự thị huyết kiếm đối với huyết dịch dẫn dắt, một phương diện khác vừa muốn ứng phó chính mình. Chỉ cần không phải so với chính mình đẳng cấp cao hơn rất hợp đối thủ, Tả Nham có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Trở về cho ngươi ăn 10 đầu lợn sữa. Tả Nham ha ha cười cười, trở mình nhảy lên tiểu hỏa trên lưng, vỗ vỗ tiểu hỏa phía sau lưng. Tiểu hỏa nghe xong lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn mà bắt đầu, hai cái cánh khổng lồ mánh liệt vỗ, liền bay lên trên không. Dưới ánh trăng, một cái chấm đen càng bay càng cao, trở nên càng ngày càng nhỏ. Thánh linh học viện bên trong. Như thế nào đây? Khẩn trương sao? Lập tức liền muốn tiến hành đợt thứ 2 khảo nghiệm. Cũng không biết khảo thí nội dung là cái gì. Một cái thanh mặt người cao thanh niên đối, với, bên người một đồng bạn nói ra. Vòng thứ nhất khảo thí lúc có hơn 1 vạn người, lúc này đây chỉ còn lại không tới 2.000 người rồi, nghe nói cái này một vòng chỉ có thể có vài trăm người vượt qua kiểm tra. Đồng bạn khí tức hỗn loạn, rõ ràng cho thấy khẩn trương biểu hiện. Ai? Cái này một vòng nghe nói là nguy hiểm nhất đấy. Chúng ta cẩn thận nhiều, dù cho không thể thông qua, cũng không có thể đem mệnh cho ném đi. Thanh niên vẻ mặt nghiêm trọng. Ừ, đây là tự nhiên. Một đám tham gia đợt thứ 2 khảo thí thanh niên riêng phần mình vì danh, 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận bàn về sắp đã đến khảo thí. Nguyên một đám thần sắc câu nệ, bầu không khí cực kỳ áp lực khẩn trương. Tả Nham một thân một mình mang theo tiểu hỏa cách xa đám người đứng ở trong khắp ngóc ngách, mà không biểu tình nghe mọi người nghị luận, bên trong nhưng trong lòng thì âm thầm bực khổ. Góc tây bắc, trong đám người Tư Thản Khoa âm tàn ánh mắt một mực rơi tại Tả Nham trên người, không chút nào tận lực che giấu. Bên kia, Cái kia tuấn tú sợi tổng hợp tây lúc này nghiến chặt hàm răng đồng dạng nhìn chằm chằm Tà Nham, sắc mặt lại là có chút kinh hỉ, hừ, không nghĩ tới hắn cũng báo danh Thánh Linh Học Viện. Bất quá, vừa vặn. Lúc này đây ta nhất định phải giết người này. Nghĩ đến ngày đó mình bị Tà Nham vây khốn một màn, Ga Xi ngực phập phồng lại kịch liệt đứng lên, nhìn xem Tà Nham ánh mắt trong oán độc càng lớn. Không may, lúc này đây lại muốn đối mặt hai cái đồng thời hận thấu nhà của mình hòa rồi. Tà Nham biểu hiện ra hờ hững bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là tại mơ hồ vì sắp đã đến khảo thí trong phiền toái lo lắng. Cái kia Tư Thản Khoa đồng dạng cũng là 4 sao linh đấu giả, bất quá còn không có chính diện cùng hắn đã giao thủ, Tả Nham không biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, cái này Tư Thản Khoa tâm kế rất sâu, cũng không dễ dàng đối phó. Về phần cái kia Gassi, Tả Nham cùng hắn từng có một lần ngắn ngủi giao thủ, thực lực có thể nói là không sai. Nếu như không phải vừa vận hàn cực chi hỏa có băng hàn hiệu quả, lần trước ai thắng ai thua còn rất khó nói. May mắn hai người lẫn nhau không nhận thức, bằng không thì hai người liên thủ còn thật phiền phức rồi. Tả Nham chân mày cau lại, hiển nhiên lúc này đây khảo thí khó khăn gặp phải sẽ thêm rất nhiều. Bất quá, Tả Nham nhớ tới thị huyết kiếm đối, với huyết dịch đặc thù hiệu quả, trong nội tâm thoáng an định rất nhiều. Mặt khác còn có tiểu hỏa, hắn cũng không phải là không có cơ hội cùng hai người đánh một trận. Dương mắt lên nhìn, Tả Nham lướt qua đám người, nếu như cái kia bẫy bịt tin tức nho nhỏ là sự thật, như vậy ngoại trừ Tư Thản Khoa cùng cái kia Gassi bên ngoài, những người này đồng dạng cũng là đối thủ của hắn. Ừ, đó là Khi Nhã. Tả Nham đang quan sát đám người thời điểm phát hiện ngay tại Tư Thản Khoa phụ cận có một cái lại để cho hắn lo lắng thân ảnh quen thuộc. Đen nhánh chỉnh tề bản phát, cao thẳng mũi ngọc, mỏng mà khêu gợi cặp môi đỏ mọng, không phải Hy Nhã lại có thể là ai? Khó có thể áp lực trong lòng kích động, Tả Nham theo trong không gian giới chỉ xuất ra cái kia chuỗi tại khố khắc thành mua vòng cổ nắm trong tay, dưới chân thực sự bắt đầu di động. Hy Nhã, trái, Tả Nham, ngươi không có chết. Hy Nhã chứng kiến trước mặt cái kia Dương Thanh Tú mặt, đúng Tả Nham không sai, chẳng qua là cao, cũng rắn chắc rất nhiều. Thế nhưng là, vâng đúng, đấy, là ta không chết. Tả Nham nhìn xem kinh ngạc vô cùng Hy Nhã, lại nắm thật chặt trong tay nắm vòng cổ. Hy Nhã, cái này, dây chuyền này đúng tiễn đưa lễ vật của ngươi. Lần đầu tiễn đưa nữ hải tử thứ đồ vật, Tả Nham lộ ra có chút tâm thần bất định bất an, chân tay luống cuống, càng là không dám nhìn Hy Nhã mặt. Nhìn xem kim cương vòng cổ, Hy Nhã trong nội tâm một hồi chua xót, dị vãng từng màn lại quanh quẩn trong đầu, đặc biệt là tại Tắt Phân Học Viện đằng sau trong rừng hai người ôm nhau, một câu kia ta chờ ngươi, nhưng là bây giờ tất cả cũng thay đổi. Không, ta không thể nhận. Thật xin lỗi, Tả Nham. Hy Nhã hốc mắt đã phiếm hồng, nước mắt không khỏi chảy xuống. Nghe vậy Tả Nham sững sờ, ngẩng đầu, nhìn xem nẹn nào Hy Nhã, trong nội tâm bao phủ một tầng dự cảm bất hảo, cả lâm mà hỏi, vì cái gì? Thật xin lỗi, ta không thể nhận. Hy Nhã tâm tình thoáng một phát không khống chế được, nước mắt cũng nhịn không được nữa, vỡ đê bình thường bừng lên. Hy Nhã cái này vừa khóc, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Không nghĩ tới tiểu tử kia còn là một tình loại. Tư Thản Khoa chứng kiến khóc lên Hy Nhã cùng xấu hổ ngây người Tả Nham, lạnh lùng nở nụ cười. Hy Nhã tại sao phải khóc, hắn tự nhiên biết rõ, lúc trước đệ đệ của mình Tư Thản không chính là vì nữ nhân kia cùng Tả Nham tranh giành tình nhân mới bị Tả Nham giết đấy. Bất quá, 3 năm rồi, đã sớm cùng trước kia bất đồng, lập tức liền có trò hay để nhìn. Hả? Nhìn không ra à, tiểu tử kia còn là một hoa hoa công tử, The Playboy, rõ ràng đùa giỡn nữ nhân. Gà sĩ cũng rất xa chú ý Tả Nham, nhìn xem Tả Nham xuất ra vòng cổ đem một cái xinh đẹp nữ hài làm khóc, thoáng một phát nghĩ sai. Hy Nhã, ngươi làm sao vậy? Một cái vốn là rời Tả Nham khoảng cách hơn 10 mét, đang cùng một vị hiểu biết bằng hữu nói chuyện phiếm thanh niên nghe được tiếng khóc về sau, quay đầu trông thấy khóc chính là Hy Nhã về sau, vội vàng lao đến, đỡ lấy tâm tình không khống chế được Hy Nhã, an ủi Hy Nhã. Chương 52, Hy Nhã biến cố. Ta không sao, chịu. Hy Nhã tại thanh niên trong ngực có chút bối rối, túi đầu ánh mắt tận lực tránh né lấy mê mang Tả Nham, nhưng là từ thái độ của nàng bên trên đó có thể thấy được, nàng đối với người thanh niên này ôm là có ỷ lại đấy. Nhìn xem động tác của hai người, hơn nữa Hy Nhã chôn tránh ánh mắt, Tả Nham mơ hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, ánh mắt chán nản ảm đạm rồi xuống, nắm kim cương vòng cổ bàn tay không tự chủ được rất nhanh rồi, lờ mờ có thể chứng kiến trên cánh tay tăng vọt màu xanh kinh mạch. Đùng, đùng. Một hồi loạn hưởng. Vô cùng cứng rắn kim cương vậy mà tại Tả Nham trong lòng bàn tay vỡ vụn ra đến. Nghe được kim cương vỡ vụn thanh âm, Hy Nhã thân thể khẽ run lên, nội tâm nổi lên một cổ lòng chua xót, đúng thống khổ. Đúng hối hận. Còn là cái gì? Người là Tả Nham. Tên kia gọi Triệu thanh niên nghe được kim cương vỡ vụn thanh âm sau rõ ràng cảm thấy trong ngực Hy Nhã phản ứng. Ngẩng đầu nhìn Tả Nham, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc một hồi kinh ngạc về sau âm lệ. Lúc này Tả Nham trong đầu ong ong một hồi loạn đều, ngốc trệ nhìn xem cuốn rúc vào Triệu trong ngực Hy Nhã, đối với Triệu câu hỏi không có nửa điểm phản ứng. Nhìn xem Tả Nham biểu lộ, Triệu đã là xác định trước mắt người nam nhân này nhất định là cái kia Tả Nham không thể nghi ngờ. Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, "Tả Nham, ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi trước kia cùng Hy Nhã là quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ nàng đã là thê tử của ta rồi. Từ nay về sau ta không cho phép ngươi lại đến quấy rối nàng. Bằng không thì ta sẽ làm thịt ngươi." "Thế tử?" Tả Nham nghe xong đồng tử kịch liệt co rút lại, một đám tinh mang hung hăng chằm chằm hướng Hy Nhã, âm thanh hung dữ hỏi, "Hy Nhã, hắn nói là sự thật sao?" "Ha ha, Tả Nham, Chịu nói không sai. Đầu năm nay thời điểm Hy Nhã tiểu thư cũng đã cùng cả người sở Chịu vui mừng kết liên sửa lại. Lúc này Tư Thản Khoa không biết lúc nào nhích lại gần, dùng nghĩa mai ánh mắt nhìn xem Tả Nham. Tư Thản Khoa rất rõ ràng, không thể nghi ngờ đây là một lần xúi dục Tả Nham cùng Chịu cơ hội. Chỉ cần hai người bởi vì Hy Nhã mà sinh ra xung đột, có thể xem vừa ra ngọc trai tranh chấp, mà hắn tức thì ngồi thu ngư ông đắc lợi. Người cút ngay cho ta. Tư Thản Khoa mãnh liệt cảm giác một cổ thốt nhiên đại lực hướng về phía chính mình liền đã tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể cứng rắn bị đẩy đi ra, liền lùi lại vài bước. Nếu không phải hắn trong lúc bối rối thúc dục linh lực ngăn cản thoáng một phát, cái này đầy đủ có thể khiến hắn bị thương. Dù cho như vậy, hắn vẫn bị Tả Nham cái này đẩy chấn động khí huyết hỗn loạn, ngực một hồi hít thở không thông. Ngươi! Tư Thản Khoa sắc mặt hung ác, bạo nộ rồi đứng lên, đang định xông đi lên trả thù, đã thấy Tả Nham đã không nói một lời cúi đầu tách ra mọi người đi về hướng chỗ không người. Đối với Hy Nhã biến cố, Tả Nham tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm trong lúc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Tả Nham lý trí tự nói với mình, coi như là Hy Nhã tuân thủ câu kia ta chờ ngươi hứa hẹn lại có thể thế nào. Hy Đức đúng hai người ở giữa một đạo tất nhiên cái hào rộng. Không nói đến Hy Đức có thể hay không chết tại trên tay của mình, liền tính là không chết tại trên tay của mình, cũng sẽ biết là bởi vì chính mình. Cơ lực thỉnh cầu là muốn giúp hắn đạt thành đấy. Mặc dù đối với tại cái kia cơ lực không có hảo cảm gì, nhưng Tả Nham tự cho là mình hay, vẫn là một cái trọng cam kết người. Đến lúc đó Hy Nhã cùng mình lúc trước tất nhiên sẽ có một tòa khó có thể vượt qua cái hào rộng. Có lẽ Hy Nhã quên chính mình, tìm kiếm được chính mình một phần cơ hở. Ác hạnh phúc mới là tốt nhất kết cục. Nhưng là, cái kia chỉ là lý trí. Từ trong tâm bản chất ý tưởng mà nói Tả Nham đúng thống khổ. Dù sao Hy Nhã là hắn cái thứ nhất thích nữ tử, 3 năm qua chẳng những không có có thể đem nàng quên. Cái loại này hái mộ tình cảnh còn có tăng không giảm. Khi biết được Hy Nhã đã kết hôn tin tức, Tả Nham trong nội tâm cái kia phần thất lạc, phiền muộn, thậm chí còn có oán hận, hoặc nhiều hoặc ít, đều có. Trộn lẫn cùng một chỗ, cũng là Tả Nham trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa đấy. Mà nhìn xem Tả Nham cái kia cô đơn thân ảnh, cuốn rúc vào chịu trong ngực Hy Nhã lúc này đồng dạng là khó có thể ngôn ngữ thống khổ, đau lòng. Tả Nham nhảy núi tin tức trước tiên bên trong liền do Hy Đức chuyển đến trong thai nàng. Khi đó Hy Nhã bi thương gần chết, thậm chí trong đáy lòng còn mơ hồ có gan Tả Nham không có chết, không có ly khai ảo giác. Đoạn thời gian kia, nàng đi cùng đi thi, mỗi ngày đều đúng lấy nước mắt rửa mặt. Bất quá cũng chính bởi vì Tả Nham sự tình, Tư Thản Lợi cùng Hy Đức đã có khoảng cách. Lúc trước hỏi thăm lúc Hy Đức nói Tả Nham đã thoát đi, về sau lại chứng kiến Tả Nham theo Tắt Phân học viện đi ra, cho nên Tư Thản Lợi liền hoài nghi đúng Hy Đức cố ý lừa chính mình, đều muốn bảo trụ Tả Nham. Bởi vậy hai nhà quan hệ không ngừng trượt, cho đến Tư Thản Lợi khắp nơi nhằm vào. Tuy nhiên Hy Đức tại Tắt Phân thành địa vị rất cao, nhưng dù sao so về hai đại gia tộc một trong Tư Thản gia tộc vẫn có một đoạn chênh lệch. Bởi vì Tư Thản Lợi điên cuồng trả thù, Hy Đức thời gian thật không tốt qua. Vừa vặn hai đại gia tộc một trong sợi tổng hợp Mâu gia tộc con trai trưởng cả người sở chịu xuất ngoại tôi luyện trở về, hơn nữa lúc trước chịu vẫn đối với Hy Nhã có hảo cảm. Bởi vậy, Hy Đức liền đã ra động tác hai nhà quan hệ thông gia, mượn này chống cự Tư Thản gia tộc ý niệm trong đầu. Vốn là thương tâm vạn phần Hy Nhã tại Hy Đức nói bóng nói gió cùng chịu chính diện truy cầu xuống, rốt cục đem Tả Nham thời gian dần trôi qua quên lãng rồi. Năm trước, hai người cử hành long trọng hôn lễ, kết làm phu thê. Lúc này đây Thánh Linh học viện chiêu sinh, hai người sẽ cùng lúc báo lại tên. Mới có lúc trước một màn kia. Một lần nữa nhìn thấy Tả Nham Hy Nhã cảm tình thoáng cái bạo phát. Nguyên lai tại trong đấy lòng nàng cho tới bây giờ đều không có quên qua Tả Nham, dù sao cái kia là của nàng mối tình đầu, nàng một mực ở trong nội tâm đều cho Tả Nham lưu lại một vị trí. Thế nhưng là vật đổi sao rời, Hy Nhã thật sâu có mang lấy cảm giác ấy nấy. Đặc biệt là chứng kiến Tả Nham cái kia tràn đầy yêu ánh mắt, còn có cái kia vòng cổ, lần nữa làm cho nàng cảm thấy mình rất xin lỗi Tả Nham, phụ Tả Nham. Tả Nham trong đầu buồn bực ly khai cũng không có lại để cho chịu cởi bỏ khúc mắc. Theo Hy Nhã phản ứng đến xem, tuy nhiên đã thành thê tử của mình, thế nhưng là Hy Nhã trong nội tâm vẫn có lấy Tả Nham cũng không có đưa hắn quên. Với tư cách nam nhân, chịu là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh đấy. Đối với Hy Nhã, hắn không nỡ bỏ trách móc nặng nề. Thế nhưng là, Tả Nham lại bất đồng. Nhìn xem Tả Nham bỏ qua cảnh cáo của mình, chịu lửa giận trong lòng trong đốt, nấu, ngực phập phồng bị liệt, trứng mắt một đôi chuông đồng giống như mắt to nhìn chằm chằm Tả Nham giận dữ hét, "Tả Nham, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi gần chút nữa Hy Nhã, anh sẽ cho chú bị chết rất chỗ lẫn." Cảm hiểu sở chịu, ta cũng cảnh cáo ngươi. Ta sẽ không gần chút nữa Hy Nhã, nhưng là nếu để cho ta biết rõ ngươi đối với Hy Nhã có bất kỳ tổn thương, anh sẽ cho chú sống không bằng chết. Dù cho phía sau của ngươi có cả một sở gia tộc, Tả Nham đầu cũng sẽ không, lại quay về dùng một tiếng lạnh lùng lời nói. Có lẽ kết cục như vậy đúng tốt nhất. Dung ra nhìn nữ tình cảnh, như vậy mình mới có thể tâm không chuyên tâm đi điều tra thân thế của mình chi mê, theo đuổi thực lực cao nhất đỉnh phong. Tả Nham cố nén trong lòng chua xót, khổ cười khổ. Nghe xong Tả Nham lời mà nói, Hy Nhã thân thể nhịn không được lại đúng khẽ run lên. Cố hết sức khắc chế nước mắt lại một lần nhịn không được chảy ra. Hừ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tả Nham, ta muốn giết ngươi. Lần nữa cảm nhận được trong ngực Hy Nhã biến hóa chịu trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, trong đáy lòng từng hồi một gầm thét ra. Một mực thờ ơ lạnh nhạt sợi tổng hợp tây, nhưng là có phần có hứng thú nhìn chăm chú lên buồn bực đầu Tả Nham, nhếch miệng lên, mang theo một tia trêu tức hương vị, lẩm bẩm nói, có ý tứ, không nhìn ra tiểu tử này như vậy si tình. Nhưng trong lòng thì đối với Tạ Nham lại có một tia chính hắn đều không có phát giác đặc thù cảm giác. Chương 53, đợt thứ 2 khảo thí. Bởi vì Tạ Nham cùng Hy Nhã ở giữa như vậy vừa ra, hiện trường vốn là cái kia khẩn trương áp lực bầu không khí được để hóa giải. Mọi người nhao nhao nghị luận, đàm tiếu lấy, có đối với Tạ Nham đồng tình đấy, đồng dạng cũng có miệng ai đấy. Kết quả như vậy đúng tốt nhất. Tạ Nham cúi đầu, không nói một lời, trong nội tâm nhiều lần đang quên lên giới, an ủi chính mình. Chủ nhân. Tiểu Hỏa cùng Tạ Nham tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch lúc này Tạ Nham tâm tình có bao nhiêu hỗn loạn, có bao nhiêu thất lạc. Thế nhưng là tình yêu cái này hai chữ đối với nó mà nói rất sâu xa, hoàn toàn không rõ, cho nên Tiểu Hỏa đồng dạng tâm tình thất lạc, không biết nên an ủi như thế nào Tạ Nham. Hô. Ta không sao. Tạ Nham dùng sức lắc đầu sọ, đều muốn xua tan trong đầu những cái kia hỗn loạn tâm tình. Hắn còn có thật nhiều sự tình không hoàn thành, đầu tiên nhất định phải muốn thông qua Thánh Linh Học Viện khảo thí, nhìn thấy viện trưởng Tạ Thích Nhiên, như vậy mới có thể làm rõ ràng thân thế của mình chi mê. Đúng. Thông qua khảo thí mới là trọng yếu nhất. Tạ Nham đối với chính mình nói. Mọi người im lặng. Yên tĩnh. Lúc này, trong học viện đi ra một đoàn người, cầm đầu là một gã thanh mặt trung niên, một bộ áo trắng theo gió phập phồng, không có chút nào che giấu ở cái kia khôi ngô to lớn dáng người, một tờ ngay ngắn khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy, kiên nghị anh tuấn lông mi. Thượng vị giả cái chủng loại kia đặc biệt ý vị cùng uy nghiêm tại trên người của hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn đúng là Thánh Linh Học Viện phụ trách lần này chiêu sinh phó viện trưởng Lâm Thanh Dật, 45 tuổi cựu tinh linh tôn giả. Đợt thứ 2 khảo thí sau đó liền đem bắt đầu. Đầu tiên, ta đến tuyên bố thoáng một phát đợt thứ 2 khảo thí nội dung cùng với quy tắc. Lâm Thanh Dật lông mày nhíu lên, một đôi mắt lăng lệ ác liệt đảo qua dưới mắt một đám thanh niên. Thánh Linh Học Viện đã tồn tại mấy trăm năm rồi, theo danh khí tăng lên, mỗi một lần chiêu sinh đều hấp dẫn rất nhiều thiên tư dị bình tuổi trẻ linh giả. Lúc này đây đồng dạng không ngoại lệ, gần kề người báo danh mấy chính là những năm qua chi rất, hơn 1.3 vạn được người. Thông qua vòng thứ nhất khảo thí, thoáng một phát liền loại bỏ 1 vạn hơn 1.000 người. Có thể lưu lại đã có thể nói là toàn bộ đại lục trong thiên phú xuất chúng nhất người trẻ tuổi rồi. Bất quá, sàng lọc tuyển chọn còn không có chấm dứt. Đợt thứ 2 khảo thí trong khi 10 ngày, tại này 10 ngày ở bên trong, các ngươi hoặc là tự chủ hoặc là tùy cơ hội kết làm hai người tiểu tổ tại chúng ta Thánh Linh Học Viện ma thú nuôi thả rừng rậm ở chỗ sâu trong sinh tồn. Từng cái tiểu tổ tại tiến vào rừng rậm lúc trước, đem cũng tìm được một quả đặc thù ấn ký. Ấn ký bên trên có lẽ là tiền, có lẽ là đấy, tùy cơ hội sinh ra. Nghe vậy Tả Nham nao nao, vụng trộm nhìn thoáng qua cái kia bẫy bịp. Cái kia bẫy bịp giờ phút này đang đắc ý hướng về phía Tư Thản Khoa mấy người trong nháy mắt, khoe khoang lấy. Hừ, xem ra cái này thánh linh nhất định cũng có bại hoại, vì lợi ích bị để lộ khảo thí nội dung. Tả Nham thu hồi ánh mắt, hờ hững tiếp tục đem Lâm Thanh Giật mà nói nghe tiếp. Cần cương điệu chính là, tại 10 ngày sau, các ngươi lúc đi ra, chỉ có gọp đủ thiên địa hai quả ấn ký đấy, hơn nữa vốn tổ hai gã thành viên chỉnh tề mới tính xong qua, tiến vào vòng thứ 3 khảo thí. Về phần các ngươi dùng thủ đoạn gì đạt được mặt khác một quả đối lập nhau thiên ấn ký hoặc là ma ấn ký, chúng ta mặc kệ. Các ngươi có thể dùng nhu kế, dùng vũ lực, thậm chí giết chết đối phương, cũng có thể. Vừa mới nói xong, đám người hơi có chút bạo động. Mỗi người đến bây giờ mới chính thức kiến thức khảo thí tàn khốc cùng khó khăn. Đầu tiên tại ma thú tụ tập trong rừng rậm sinh tồn 10 ngày liền không đơn giản, còn nhất định phải vì gom đủ ấn ký giúp nhau giết chóc, hơn nữa tiểu tổ hai người phải đều còn sống. Không có chỗ nào mà không phải là khó khăn trùng trùng điệp. Mọi người đều nghị luận, có chút đã có chỗ chuẩn bị. Hoặc là tâm trí kiên định vẫn còn tốt, còn có thể chấn định. Mà còn có một chút không có chuẩn bị, tâm trí bạc nhược yếu kém cũng đã là sắc mặt trắng bệnh, lộ vẻ do dự. Dù sao lúc này đây lúc này thế nhưng là tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng đấy. Nhìn xem dưới mắt thanh niên thần sắc khác nhau, Lâm Thanh Giật biểu lộ như trước không có một tia khó khăn chắc trở, màu đen trong đôi mắt lộ ra hờ hững cùng lạnh lùng. Mặc kệ học viện khác như thế nào, Thánh Linh Học Viện đệ tử tố chất phải là phải đi qua huyết tẩy lễ đấy. Chỉ cái có từng thấy huyết linh giả mới có thể là chân chính trên ý nghĩa linh giả. Lâm Thanh Giật hiện tại làm chính là duy trì Thánh Linh Học Viện trước sau như một khẩu hiệu của trường. Nheo lại hai mắt, Tả Nham lông mày trao lên nhìn xem Lâm Thanh Giật, thầm than Thánh Linh Học Viện thực không hổ là đại lục thứ 2 học viện, muốn thông qua đợt thứ 2 khảo thí, thật sự là khó khăn. Loại này thiết huyết phương pháp khảo sát sàng lọc tuyển chọn đi ra đệ tử không chỉ có đủ nhất lưu thiên phú, còn có cứng cỏi quả cảm dũng cảm quả quyết tính cách, cùng với hơn người tài trí. Bất quá, Tả Nham lại không có nửa điểm lùi bước chi ý, bất kể như thế nào hắn phải thông qua. Chỉ có thông qua được mới có thể tiến thêm một bước tiếp cận chính mình thân thế chi mê. Chẳng qua là, Tả Nham mơ hồ có chút gấp, khảo thí yêu cầu phải là hai người một tổ. Thế nhưng là hắn còn thiếu khuyết một người. Tốt, lời nói cố gắng hết sức không sai, cho các ngươi 10 phút cân nhắc cùng lựa chọn đồng bọn thời gian. Trong 10, các ngươi hoặc là lựa chọn buông tha cho khảo thí, hoặc là lựa chọn đồng bọn của các ngươi tham gia khảo thí. 10 phút sau không có xứng đội đấy, chúng ta đem cho các ngươi tùy cơ hội xứng đội, sau đó mang bọn ngươi tiến vào rừng rậm. Lâm Thanh giật ánh mắt quét một vòng về sau, không kiên nhẫn mà nói. Đã lựa chọn tốt đồng bọn quyết định tham gia khảo thí đấy, đem các ngươi báo danh bề ngoài lấy tới. Đến nơi này của ta nhận lấy ân ký. Lâm Thanh Giật vừa mới nói xong, bên cạnh hắn một vị ngân phát lão giả lại nói. Lâm Thanh Giật nói rõ hoàn hậu, một đoàn người rất nhanh rời đi đám người, đứng qua một bên. Không được, ta còn là buông tha cho tốt rồi, đợt thứ 2 khảo thí quá nguy hiểm, ta cũng không muốn đưa tánh mạng. Đúng, ta cũng buông tha cho, quá nguy hiểm. Không đến 3 phút, đã lần lượt đã có mấy trăm người lựa chọn buông tha cho. So sánh này sinh về sau quan lớn bổng lộc, bọn hắn càng coi trọng chính là giờ phút này tính mạng. 5 phút đồng hồ đi qua về sau, còn dư lại cơ bản đều là quyết định tham gia khảo thí được rồi. Bọn hắn có lẽ đã lựa chọn tốt rồi, đồng bọn đang tại trao đổi tiến vào rừng rậm sau đối sách, hoặc là không có lựa chọn tốt, đồng bọn nhìn xem thuận mắt tiến lên hỏi thăm bắt chuyện, nhìn xem có thể hay không tạo thành đội ngũ. Dù sao hiện tại bọn hắn còn có thể hỏi thăm đối phương đẳng cấp, nguyên tố thuộc tính, nhìn xem có thể hay không phối hợp. Nếu đã qua thời gian, cái kia chỉ có mặc cho số phận tùy cơ hội tổ đội rồi. Thời gian từng phút từng giây trải qua, hoặc là bởi vì lúc trước bởi vì Hy Nhã sự tình, liên tục cùng Tư Thản Khoa cùng chịu đã xảy ra xung đột, vậy mà không ai đi lên hỏi thăm Tả Nham đẳng cấp cùng nguyên tố thuộc tính, cùng hắn tổ hợp đấy. Cái này cũng có trách, vốn là tiến vào rừng rậm về sau sẽ vì tranh đoạt ấn ký mà liều mạng mệnh, huống chi Tả Nham đã thành hai tổ chú ý mục tiêu. Bởi vậy, ai cũng không muốn cùng một vị trí ngay từ đầu mà đắc tội với hai tiểu tổ người kết thành đội ngũ. Nhìn phía xa Tư Thản Khoa cùng chịu nhìn chằm chằm ánh mắt, Tả Nham bình tĩnh như trước, nếu như không có ai lựa chọn chính mình xứng đội, vậy thì chờ tùy cơ hội xứng đội tốt rồi. Dù sao từ đầu tới đuôi chỉ cần có thực lực, còn sợ không thể thông qua. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là Tả Nham đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin đấy. Đầu tiên, cầm giữ sở hữu dị năng thuấn di hắn bảo vệ tánh mạng nên không có vấn đề. Này, số tiểu tử, chúng ta tổ đội như thế nào đây? Liên tại Tả Nham chờ thời gian nhanh lên đi qua, tùy cơ hội xứng đội thời điểm, một thân ảnh đi tới trước mặt của hắn. Chương 54, ma thú thi đấu liệu. Ngươi không phải hận không thể giết ta sao? Nhìn thấy Gạt Sĩ đi tới chủ động đưa ra muốn cùng mình kết làm một tổ, Tả Nham rất là kinh ngạc, không biết người này có chủ ý gì. Hắc hắc, không sai, cho nên ta mới chịu cùng ngươi tổ đội. Tả Nham khẽ chau mày, thằng này đến cùng có ý tứ gì? Cái kia Lâm Thanh Giật không phải nói được rất rõ ràng sao? Muốn thông qua dù sao tiểu tổ hai người đều muốn còn sống mới được sao? Chứng kiến Tả Nham âm tình bất định thần sắc, Gạt Sĩ âm thầm cảm thấy thoải mái, giống như cười mà không phải cười nói, tiểu tử, mạng của ngươi là của ta, ta chỉ có điều không muốn khiến người khác giết ngươi mà thôi. Mà ta không đội ở hiện tại giết ngươi. Khảo thí sau khi thông qua, ta có rất nhiều cơ hội lại giết ngươi. Ta xem trong con mồi là không cho phép người khác nhúng chẳng đấy. Gạt Sĩ lại bổ sung. Nguyên lai là như vậy, thẻ này tây cũng là có ý tứ, vì muốn thân thủ giết mình, mà không để cho người khác giết mình, vậy mà đều muốn trước bảo vệ mình. Tả Nham tâm phúc trong đã là biết rõ ý đồ của hắn. Như vậy cũng là tốt. Cái này Gạt Sĩ thực lực không tệ, cùng hắn một tổ còn có thể giảm bớt một cái phiền phức, lợi dụng hắn lại đối phó mặt khác hai cái phiền toái. Tả Nham lập tức liền làm quyết định, có thể mặt ngoài như cũng là lạnh lùng vô cùng, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Chỉ cần ngươi không sợ trên đường bị người khác tiêu diệt là được. Hắc hắc. Ngươi rất muốn ta bị người trên đường tiêu diệt sao? Nếu như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải là không thể thông qua trắc nghiệm sao? Gạt Sĩ không thèm để ý chút nào nở nụ cười. Bất quá, chỉ bằng hai người bọn họ. Muốn giết ta, còn non hơi có chút. Gạt Sĩ cố ý để cao âm điệu, lạnh lùng nhìn về phía Tư Thản Khoa cùng chịu, đặc biệt là nhìn về phía Hy Nhã trong ánh mắt xâm lược tính cùng khiêu khích mười phần. Xa xa âm thầm đang trông xem thế nào Tả Nham động tĩnh hai người nghe vậy cũng là thoáng sững sờ, rất khó tưởng tượng vậy mà sẽ có người chủ động tìm Tả Nham tổ đội. Bất quá đối mặt Gạt Sĩ lời mà nói, hai người đồng thời biểu hiện ra khinh thường thần sắc, lộ ra âm lánh dáng tươi cười. Tam Phương Dương cung bạt kiếm khí thế đã sớm hấp dẫn những người khác, tất cả mọi người biểu hiện ra một bộ nhiều hứng thú bảng quan thái độ. Chẳng qua là vẻ mặt hờ hững Tả Nham nhưng trong lòng có chút trầm trọng đứng lên, vụ trộm dò xét ở bên trong, nhóm người này tham gia đợt thứ hai khảo thí nhân trung, không thiếu cao thủ, chống chân là hắn có thể nhìn thấu tu vị. So với hắn cao sẽ không hạ hơn 100 người, còn có hơn 10 người tu vị vậy mà nhìn không thấu, hỏi qua tiểu hỏa về sau, mới biết được mấy người này vậy mà tất cả đều là 8 sao linh đấu giả trở lên tu vị. Thậm chí còn có đúng linh thánh giả cấp bậc. Xem ra lúc này đây khảo thí sống mái với nhau đứng lên sẽ rất có ý tứ rồi. Bầu không khí lộ ra rất vi diệu đứng lên. Hai người tổ đội sau tùy cơ hội dẫn tới một quả chữ thiên, ấn ký. Chẳng qua là cùng với khác đội ngũ bất đồng chính là Tả Nham cùng Gạt Sĩ hai người cũng không có như mặt khác đội ngũ giống nhau khẩn trương thương thảo lấy kế tiếp khảo thí lưu hành một thời di chuyển cụ thể đối sách. Hai người giúp nhau không thèm điều nghĩa đến, không nói một lời, thần sắc hờ hững chờ khảo thí đến. 10 phút thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, đại bộ phận tham gia, xâm, thử nhân viên đều chủ động hợp thành đội ngũ. Cũng có số ít không có thể xứng thành đội ngũ đấy, tại Lâm Thanh Giật đám người tùy cơ hội xếp vào hạ riêng phần mình xứng đã thành đội ngũ, dẫn tới riêng phần mình tiểu tổ ân ký. Ước chừng 2000 người Tả Hữu đợt thứ 2 khảo thí nhân viên tại Lâm Thanh Giật một đoàn người dưới sự dẫn dắt, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Thánh Linh Học viện đằng sau Ma Thú Xâm Lâm chính giữa. Đã tiếp cận đầu mùa xuân, trong rừng rậm đặc biệt thực vật dĩ nhiên đã có triển lộ sinh cơ, vạn vật sống lại dấu hiệu. Che trời đại thụ đếm đều đến không rõ, lùm cây, giá đằng trải rộng. Theo đội ngũ không ngừng xâm nhập, đã là có thể nghe được ma thú tiếng kêu to. Trong đó có một ít ma thú nhìn chằm chằm theo đuôi lấy đội ngũ một mực bí mật đi lấy. Cùng nhau đi tới, Tả Nham cũng là âm thầm kinh hãi, chẳng qua là ở ngoại vi. Hắn liền đã phát hiện vài con ba tứ cấp ma thú. Mà theo không ngừng xâm nhập, rừng rậm dài đất trung tâm không ngừng tiếp cận, mơ hồ còn có thể nghe được dài đất trung tâm trung cao cấp ma thú tiếng kêu ré, trong đó có thất cấp ma thú tiếng kêu. Xem ra cái này một vòng khảo thí không chỉ là muốn cướp đoạt tân ký, càng thêm mấu chốt hay là muốn tại 10 ngày trong thời gian không bị ma thú ăn tươi, sống sót. Tả Nham âm thầm kinh hãi lấy lần này khảo thí nguy hiểm, nếu như không chú ý cẩn thận một ít, tuyệt đối là có đi không về. Sắc trời tiếp cận hoàng hôn về sau, Lâm Thanh Giật rốt cục dẫn mọi người dừng bước, cùng nhau đi tới 4-5 canh giờ, theo buổi sáng đi đến trạm vạng tối kỳ thật cũng chỉ là đi vào rừng rậm chính giữa khu vực mà thôi. Mà cái gọi là chính giữa khu vực, cũng chỉ là liền ma thú xuất hiện tần suất đến thuyết minh đấy. Chính thức trong rừng rậm khu vực sợ là đi đến cái 2 ngày mới có thể đến. Tốt. Khảo thí chính thức khu vực chính là các ngươi trước mặt khu vực. Khảo thí từ giờ trở đi, vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần tại 10 ngày sau, các ngươi một tổ thành viên nguyên vẹn, hơn nữa cầm lấy ghép thành đôi ấn ký một lần nữa phản về tới đây cho dù thông qua. Đương nhiên, nếu như các ngươi có được khế ước ma thú cũng có thể triệu hoán, dù sao với tư cách linh giả cùng khế ước ma thú phối hợp ở dưới chiến đấu, cũng là linh giả chiến đấu một loại phương thức. Vừa dứt lời, mọi người có liền mặt lộ vẻ vui mừng, ngón tay kết ấn, nguyên một đám triệu hoán ma pháp trận bay lên không xuất hiện, hoa lệ ma pháp hào quang về sau, nguyên một đám ma thú xuất hiện ở mọi người bên người. Trong đó không thiếu tứ cấp cấp 5 trung cao cấp ma thú. Tư Thản Khoa khế ước ma thú đúng một đầu tứ cấp hỏa nham tích dịch, cả hai đều là hỏa nguyên tố thuộc tính, chắc hẳn phối hợp lại thả ra hỏa nguyên tố linh kỹ uy lực cũng sẽ biết rất kinh người. Mà cái kia chịu khế ước ma thú thì là một đầu cao lớn uy mãnh cấp 5 ma thú di nhị kim cương gấu. Thổ thuộc tính di nhị kim cương gấu bề ngoài cứng rắn vô cùng, chính là thượng phẩm linh khí cũng rất khó phá hư phòng ngự của bọn hắn. Lực công kích cũng là tương đối khủng bố, dù sao gấu đều là dùng kia lực lượng kinh người nổi tiếng đấy. Chẳng qua là di nhị kim cương gấu tốc độ có chút trì độn. Mà ngay cả Hy Nhã đều triệu hoán ra một cái lóe ra màu sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, tia sáng quang minh thuộc tính bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú. Bốn cái sặc sỡ cánh đại biểu cho nó là một đầu tứ cấp ma thú. Nhìn xem từng con một ma thú xuất hiện, Tả Nham sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Vốn là hắn còn tưởng rằng có được một cái khế ước ma thú đối với linh giả mà nói sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ, dưới mắt nhóm người này cơ hồ là đều có riêng phần mình khế ước ma thú. Kỳ thật Tả Nham cũng không biết, đại lục linh giả tại linh đấu giả trở lên hầu như đều có riêng phần mình ma thú. Chẳng qua là những thứ này ma thú đại đô đều là cấp thấp ma thú, như tiểu hỏa như vậy lục cấp hay vẫn là trưởng thành kỳ ma thú đúng ít càng thêm ít đấy. Ví dụ như Triệu Di Nhĩ Kim Cương Gấu cũng đã là trưởng thành ma thú, cấp 5 đã là Di Nhĩ Kim Cương Gấu cao nhất cấp bậc. Trừ phi gặp được cái gì đặc thù kỳ ngộ, còn có thể ngoài ý muốn lại tấn cấp bên ngoài, đầu kia Di Nhĩ Kim Cương Gấu cơ bản sẽ suốt đời dừng lại tại cấp 5 cảnh giới bên trên. Mà Tư Thản Khoa Hỏa Nham Tích Dịch, Thi Nhã Tinh Lọc Tinh Đỉnh Thú, thành niên kỳ cũng chỉ là một cái lục cấp ma thú mà thôi. Mắt thấy những người khác đều nhao nhao triệu hoán ra riêng phần mình khế ước ma thú, Gạt Xì phát hiện bên cạnh Tả Nham nhưng là vẫn không nhúc nhích nhìn xem, trong lòng có chút nghi hoặc, ngươi như thế nào không triệu hoán ma thú của ngươi? Tả Nham lạnh lùng nhìn một chút Gạt Xì, chỉ thấy Gạt Xì bên người cũng thêm một con cấp 5 hổ hình ma thú. Thân dài 3 thước có hơn, tuyết trắng bộ lông trong khảm nạm lấy màu xanh hoa văn, thái dương chỗ rõ ràng có một cái màu xanh vương chữ. Nó là con nhỏ thanh mang hổ. Tả Nham nhìn xem Gạt Xì ma thú ngược lại hít một hơi khí lạnh, tại Tắt Phân Học Viện thời điểm hắn đã từng xem qua có quan hệ đại lục ma thú giới thiệu sách vở. Trước mắt hổ hình ma thú bề ngoài đặc thù cùng cái kia thánh giai ma thú thanh mang hổ độc nhất vô nhị. Hắc hắc, coi như ngươi còn có chút ánh mắt. Của ta tiểu thanh còn chưa trưởng thành, sau khi thành niên nó chính là một đầu cấp 10 thánh giai ma thú. Nhìn xem Tả Nham ánh mắt kinh ngạc, Gạt Xì trong nội tâm một hồi thoải mái, cười đáp ý rồi. Tả Nham có phần có thâm ý nhìn một chút Gạt Xì, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể có được thánh giai ma thú nhất định không phải một người đơn giản. Nhìn cái gì vậy? Ma thú của ngươi đâu này? Gạt Xì bị Tả Nham thấy có chút không được tự nhiên, mặt ngọc có chút đỏ lên. Mắt liếc Tả Nham hỏi. Tả Nham thu hồi ánh mắt, chỉ trên bờ vai tiểu hỏa nói, nó liền đúng ma thú của ta. Cái gì? Cái này con chim nhỏ đúng ma thú của ngươi? Gạt Xì tuy nhiên lúc trước đã từng chú ý qua tiểu hỏa, có nhỏ hỏa chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, hắn còn tưởng là Tả Nham nuôi dưỡng sủng vật đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ma thú. Thế nhưng là chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ phi hành ma thú. Mãnh liệt sợi tổng hợp tây đột nhiên ý thức được cái gì, rung động nhìn xem tiểu hỏa bật thốt lên, chẳng lẽ nó đã là lục cấp ma thú, có thể huyễn biến thể hình rồi hả? Chương 55, treo giải thưởng. Cái đó đúng. Đột nhiên trong đám người có người nhịn không được một tiếng thở nhẹ. Thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái cực lớn màu đen vũ phát lao ưng, xoay quanh tại một cái 20 mấy tuổi thanh niên hướng trên đỉnh đầu. Là, vâng đúng, thánh giai ma thú. Là, vâng đúng, con mắt màu tím hắc rực ưng, cũng đã bắt cấp rồi. Bất quá mọi người khiếp sợ cũng không có đình chỉ, ngay sau đó lại là liên tục mấy cái thánh giai ma thú lập tức được triệu hoán đi ra. Mỗi lần một đầu đẳng cấp cũng không thấp, ít nhất là cấp 5. Xem ra lúc này đây thật là có điểm huyền, nhiều như vậy cao cấp ma thú. Chúng ta hay, vẫn là trốn tránh chút điểm a, tận lực không nên gây vậy người phiền toái. Một cái người cao thanh niên đối với đồng bạn bên cạnh thầm nói, ừ, không hổ là đại lục thứ hai học viện, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy đại gia tộc đệ tử xuất hiện. Đồng bạn bên cạnh cũng nhẹ gật đầu đồng ý nói, thánh giai ma thú, cung cấp cùng linh nhận giả cấp bậc, không phải đại gia tộc đệ tử, một cái bình thường thanh niên linh giả dựa vào cái gì có được mạnh mẽ như vậy ma thú thu con? Theo tất cả cao cấp ma thú xuất hiện, rất nhiều người sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, phổ biến nhận thức được lần này khảo thí trình độ khó khăn. Tiểu tử ngươi ngược lại là nói chuyện a, cái này con chim nhỏ đến tột cùng là cái gì ma thú? Gạt Xì tựa hồ cũng không có bị những cái kia cao cấp ma thú xuất hiện ảnh hưởng, một mực truy vấn lấy Tả Nham về tiểu hỏa sự tình. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Tả Nham đối với gạt sỉ truy vẫn phiền thấu không chịu nổi, cau mày nhưng trong lòng đem từng cái có được cao cấp ma thú tiểu tổ ghi xuống, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng là không muốn đi trêu chọc những người này đấy. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí ra hỏa. Có gì đặc biệt hơn người đấy? Gạt sỉ gặp không chiếm được Tả Nham trả lời, hơi có chút tức giận, hàm răng khẽ cắn, ánh mắt nhưng như cũ chú ý tiểu hỏa, không ngừng suy đoán. Tuy nhiên lục cấp ma thú có thể huyễn biến thân thể lớn nhỏ, lại là không thể cải biến dung mạo. Cho nên bình thường nhỏ đi cao cấp ma thú vẫn là có thể thông qua dung mạo để phán đoán ra chủng loại đấy. Thông qua hắn ma thú của mình tiểu thanh căn cứ chính xác thực, tiểu hỏa đích thật là một đầu lục cấp ma thú, bất quá gạt sỉ lại nhìn không ra tiểu hỏa đúng loại nào ma thú. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo hắn trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Thần bí ra hỏa. Nói không chừng lần này cùng hắn tổ đội còn là đã chiếm tiện nghi đâu. Gạt sỉ nhịn không được vừa liếc nhìn đang tại lưu vào trí nhớ Tả Nham, liên tưởng tới lữ điếm hai người giao thủ, lạnh như băng hỏa diễm, thần bí lục cấp ma thú, người này rốt cuộc là cái hạng người gì đâu này. Tốt rồi. Các ngươi đã cũng đã triệu hoán ra riêng phần mình ma thú, như vậy khảo thí chính thức bắt đầu. Từ giờ trở đi, các ngươi riêng phần mình tiến vào trong rừng rậm, trong vòng một canh giờ không cho phép công kích lẫn nhau. Nếu như công kích phán định vì thất bại, một lúc lâu sau, tùy cho các ngươi như thế nào. Lâm thanh giật trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên. Trong vòng một canh giờ không cho phép công kích lẫn nhau. Đây là vì cái gì? Một cái lưng hùm vai gấu mặt tròn thanh niên không hiểu hỏi đồng bạn bên cạnh nói. Đồ đần, thì ra là cho ngươi có thời gian tìm địa phương trốn đi. Bằng không thì hiện tại liền công kích, nhiều người như vậy không phải đại hôn chiến sao? Không hiểu được phải chết bao nhiêu người đâu. Đồng bạn cũng là không ngu ngốc rất nhanh phân tích ra Lâm Thanh giật dụng ý. A, nguyên lai là như vậy. Mặt tròn thanh niên có chút hiểu được triển khai nét mặt tươi cười. Lâm Thanh giật lại nhìn lướt qua mọi người, quát to, khảo thí chính thức bắt đầu. Theo tiếng nói rơi xuống vốn nên vang ra tứ tán mọi người, vậy mà ai cũng không có nhúc nhích. Dù sao có đảm lượng tham gia đợt thứ hai khảo thí cũng không phải bình thường thế hệ, mọi người rất rõ ràng, chỉ cần động trước người lập tức sẽ bị người nhìn thẳng lọt vào theo dõi, cho nên tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào. Lúc này, chư vị, tại hạ cảm hiệu sở chịu, ta có một thỉnh cầu. Thinh Linh chịu tại vi diệu thời khắc đột nhiên hô to lên. Ánh mắt của mọi người tùy theo rơi xuống trên người của hắn, mà ngay cả Hy Nhã đều nghi hoặc nhìn hắn. Ta ra 10 vạn kim tệ mua tên kia một cái mạng. Chỉ cần các ngươi ai tại khảo thí sau khi chấm dứt mang theo đầu lâu của hắn, ta tại chỗ trả tiền mặt 10 vạn kim tệ. Nói qua chịu ngón tay chỉ phía xa Tả Nham, trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. A, 10 vạn kim tệ. Mọi người cảm thấy hứng thú nhìn về phía Tả Nham. Chịu, ngươi làm cái gì? Ngươi không phải đã đáp ứng ta sao của ta? Hy Nhã nhịn không được nhìn thoáng qua Tả Nham, chỉ thấy Tả Nham ánh mắt cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt giao thoa, Hy Nhã vội vàng lảng tránh, nhưng là tức giận quay đầu lại chất vấn chịu. Hy Nhã, ta chỉ đáp ứng ta và ngươi không giết hắn, cũng không đáp ứng ta sẽ không để cho người khác giết hắn. Chịu ác độc xem hướng Tả Nham, chỉ, cái, phải cái này Tả Nham còn sống một ngày, Hy Nhã trong nội tâm sẽ có hắn một ngày. Thê tử của mình trong nội tâm có nam nhân khác, đây là hắn không thể chịu đựng được đấy. Có ý tứ, đã có thể đoạt tấn ký có thể được một khoản tiền lớn. Bất quá, ngươi có thể bảo chứng khảo thí sau khi kết thúc, chính ngươi có mạng sống sao? Trong đám người có người đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Là được. Đừng đến lúc đó chúng ta cầm lấy đầu của hắn tìm ngươi đòi tiền, chính ngươi lại là chết. Trong đám người mọi người cười nói. Cái này mọi người yên tâm. Dù cho ta chết đi các ngươi cũng có thể bắt được tiền, vừa rồi ta đã phân phó nhà của ta đi rồi. Chỉ cần các ngươi cầm lấy đầu của hắn đi ra, giao cho tắt phân thành cả một sở gia tộc trong tay, giống nhau có thể bắt được tiền. Chịu đối, với, mọi người trêu chọc mặc dù có chút tức giận, nhưng như cũ cố chấp. Như vậy à? Cái kia cũng không tệ lắm. Trong mọi người đã có người bắt đầu không có hảo ý xem hướng Tả Nham rồi, đã có thể cướp được cân ký, lại có thể bắt được tiền, cớ sao mà không làm đâu này. Mà nó, cái này chết tiệt chịu, vậy mà ra kim tệ treo giải thưởng. Tư Thản Khoa trong nội tâm bối rối, nếu như tất cả mọi người đem lực chú ý thả tại Tả Nham trên người, cái kia Tả Nham nhất định chết chắc rồi, mà trên người hắn xí viêm ba. Mới 10 vạn kim tệ mà thôi, các ngươi chưa thấy qua tiền sao? Ta ra 100 vạn kim tệ, mua cái kia cảm sở chịu đầu người. Gassi đột nhiên kêu lên. Oh my god, OMG, 100 vạn kim tệ a. Trong đám người bắt đầu sao động rồi. Ngươi. Chịu manh liệt phát hiện vốn là xem hướng Tả Nham ánh mắt toàn bộ đảo ngược nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tất cả đều là không có hảo ý tham lam, trong nội tâm một hồi sợ run, mặt đột nhiên ngừng đúng đỏ đã thành màu đỏ tím sắc. Ta ra 200 vạn. Chịu nhẫn nhịn cả buổi sau đột nhiên kêu lên. Hiển nhiên 200 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, tuy nhiên cả một sở gia tộc tại Tắt Phân thành sản nghiệp rất nhiều, nhưng hắn chịu dù sao còn không có nắm giữ thực quyền, 200 vạn đã là hắn thừa nhận cực hạn. 1000 vạn. Ta ra 1000 vạn. Gassi sắc mặt không thay đổi chút nào, nhẹ nhàng cười cười, nói ra một cái kinh người con số. Không hiểu được hắn là sự thật không quan tâm như vậy một số tiền lớn hay vẫn là ăn nói bừa bãi, cố ý trêu đùa hí lộng. Lần này vốn là còn không động tâm người, thoáng một phát cũng tâm bang bang như rồi. Nhao nhao nhìn về phía chịu. Chịu là thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là muốn lại để cho Tả Nham chịu đau khổ đấy, lần này lại bị cái này Gassi quấy nhiễu rồi, mang đến cho mình lớn lao nguy cơ. Rốt cục, hắn có chút sợ hãi bất an. Một bên Hy Nhã càng là hốc mắt thường đỏ, nhịn không được muốn rơi lệ rồi. Một cái là mình nguyên lai là tình nhân, một cái là mình bây giờ trượng phu còn có chính mình. Rất hiển nhiên mọi người nhìn chằm chằm vào Trịu về sau, liên quan nàng cũng muốn đi theo gặp phải cực lớn nguy hiểm. Dù sao bọn họ là một cái tổ. Giết Trịu về sau, những người kia còn sẽ bỏ qua nàng sao? Đã đủ rồi. Nhìn xem Hy Nhã biểu lộ, Tả Nham trong nội tâm ăn đau, nếu như hắn đã quyết định buông tha cho, muốn cho Hy Nhã hạnh phúc, tự nhiên không hy vọng Hy Nhã bị thương tổn. Nếu như chỉ là Trịu một người, Tả Nham còn không sao cả, nhưng bây giờ đem Hy Nhã cũng dính líu vào rồi, cái này tự nhiên là Tả Nham không muốn thấy. Hắn nói 1000 vạn không tính toán gì hết, đúng trêu chọc mọi người đùa. Bất quá, các ngươi nếu là đúng cái kia 200 vạn cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới giết ta. Chỉ cần các ngươi có năng lực. Tả Nham ánh mắt ấm lãnh, lạnh lùng nói. Hừ, hay vẫn là đau lòng tiểu tình nhân của ngươi. Gà sĩ cũng không phân biệt bác, bỏ, cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tả Nham. Tả Nham nói xong cũng không để ý người khác phản ứng, âm thầm phân phó một tiếng. Tiểu Hỏa lập tức triển khai thân hình, trở nên cự lớn lên. Thu hồi ma thú của ngươi, chúng ta tiến vào rừng rậm. Tả Nham hờ hững nhảy lên Tiểu Hỏa phía sau lưng, sau đó tay duỗi ra rất nhanh đã nắm gà sĩ tay, kéo một phát, gà sĩ cũng hoàn toàn ngồi ở Tiểu Hỏa trên người. Tay bị Tả Nham nắm, gà sĩ nhất thời có chút bàng hoàng, hơi sững sờ, hai má đỏ lên, cả buổi sau kháng cự rút tay mình về, lại là dựa theo Tả Nham phân phó, thu hồi ma thú của hắn Tiểu Thanh. Ma Tiểu Hỏa thì là hai cánh vỗ, lên không dựng lên, một cái xoay quanh, một đầu bay vào rừng rậm ở trong. Sau nửa ngày về sau, dĩ nhiên là lục cấp phi hành ma thú. 200 vạn, có mệnh hoa mới được. Vốn là những cái kia lời thề son sắt đập vào Tả Nham chủ ý lũ tiểu tử vẻ mặt rung động, thu hồi cái kia tham lam ý niệm trong đầu. Tiểu Đình, chúng ta cũng đi. Khi Nhã đỏ lên hai mắt, liền Chịu nhìn cũng không nhìn liếc, mang theo ma thú của nàng cũng rất nhanh chợt hiện tiến vào trong rừng rậm. Hơi sửng sốt Chịu, ý thức được Hy Nhã cũng tiến vào rừng rậm về sau, sắc mặt lập tức xấu hổ vô cùng. Hy Nhã, chờ ta một chút. Cũng mang theo ma thú của hắn tiến vào trong rừng rậm. Theo Tả Nham cùng Hy Nhã hai tổ sau khi tiến vào, mọi người hai mặt nhìn nhau, một canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ che giấu à, lại như vậy rông dài, sợ là thật muốn hôn chiến. Lại là vài tổ cũng nhao nhao tiến nhập rừng rậm khu trung tâm vực. Không nghĩ tới cái kia Tả Nham còn có cái lợi hại như vậy ma thú. Xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Tư Thản Khoa ngơ ngác nhìn Tiểu Hỏa bay qua bầu trời, sắc mặt trầm xuống, hơi có chút nhục trí. Chúng ta cũng đi thôi. Tư Thản Khoa đối với bên cạnh ba người bằng hưu nói ra, hai tổ người gật đầu một cái, cũng tiến vào. Rất nhanh, hơn 2000 người đang trong 10 theo từng cái phương hướng đều tiến vào. Chương 56, khảo thí chính thức bắt đầu. Nửa canh giờ sau, Thánh Linh Sâm Lâm Tây Bắc chỗ. Một cao một thấp hai gã thanh niên mặt sắc mặt nghiêm trọng, khí tức hỗn loạn, nắm linh khí tay, mơ hồ có chút vô lực rồi. Ở trước mặt bọn họ ba đầu hoa ban mãng xà tròn dẹp đầu cao cao dựng thẳng lên. Ba song huyết hồng con mắt tập trung hai người, lẻ lưỡi ra tử, thân thể to lớn thời gian dần qua hướng phía hai người tới gần lấy. Những nơi đi qua, lưu lại một đầu rõ ràng quy tích. Làm sao bây giờ? Xem ra chúng ta thực muốn chết rồi. Còn chưa tới vùng đất trung ương đâu rồi, thì có cao như vậy cấp ma thú, sớm biết như vậy lúc trước chúng ta nên rời khỏi khảo thí đấy. Người lùn thanh niên khủng hoảng tuyệt vọng. Một phút đồng hồ trước bọn hắn đến nơi đây, không muốn lại gặp ba đầu tất cả đều là lục cấp ma thú hoa ban mãng xà. Chỉ là một cái hiệp hai người riêng phần mình tứ cấp ma thú đã bị hai đầu mãng xà nuốt vào trong bụng. Mà bọn hắn trốn a. Hai người lẫn nhau hối hận nhìn chăm chú liếc, đối với ba đầu mãng xà điên cuồng công kích về sau, thân thể vẹn vẹn sau vòng vung ra tốc độ liền chạy như điên. Chẳng qua là một cái trong đó vậy mà đi chưa được mấy bước dưới chân mềm nhũn, thân thể không tự chủ được liền ngã tại được rồi trên mặt đất. Khẩn trương cực độ, vậy mà lại để cho thân thể của hắn mềm nhũn rồi. A a, cứu. Hai tiếng sợ hãi thét lên chỉ cái trong nháy mắt mà thôi, sẽ thấy im ắng vang lên. Phía đông nam một bên, hai gã thanh niên thì là vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng gặp một đầu thất cấp ma thú, liền khi bọn hắn chuẩn bị liều chết đánh cuộc thời điểm, đột nhiên cái kia thất cấp ma thú lại quay đầu chạy. Thật lâu về sau, lại là nửa canh giờ đi qua. Trong đó nhân loại tiếng thét chói tai, ma thú tiếng giống giận dữ, nối liền không dứt. Hoặc bị ma thú ăn tươi, hoặc giết chết ma thú. Phó viện trưởng, cái này đợt thứ hai khảo nghiệm là không phải quá mức hà khắc rồi. Lúc này mới một canh giờ, liền đã bị chết hơn 40 người rồi, toàn bộ là bị ma thú làm hại đấy. Trong đó có mấy cái tiên phú hay, vẫn là rất không tệ. Một cái thanh sam trung niên nhìn xem trên bàn tay một quả mang theo vết máu ấn ký có chút không đành lòng. Hà khắc. Lâm Thanh giật lạnh nhạt trên mặt nghe xong thậm chí có chút ít vui vẻ. Ta Thánh Linh Học Viện tự nghĩ ra xử lý đến nay, lần đó chiêu sinh sẽ không chết bên trên vài trăm người mấy ngàn người. Bọn hắn đều muốn phú quý, muốn địa vị, thì nên biết đạt được những thứ này cần trả giá ngang nhau nguy cơ. Hơn nữa, đây cũng là chúng ta Hắc Tư Đế quốc suy yếu quốc gia khác nhân tài dự trữ một cái cách. Đế quốc chúng ta tham gia, xâm, thử nhân viên không có chết là được rồi, quản quốc gia khác những người kia làm gì vậy? Lâm Thanh giật bên cạnh khác một người trung niên nhìn thoáng qua thanh sam trung niên trên tay nắm bắt cái kia miếng quả có chứa vết máu ân ký, lãnh khốc cười nói: "Dĩ tờ, khuê tứ nói không sai. Chớ quên chúng ta Thánh Linh Học Viện tồn tại mục đích, chính là vì bồi dưỡng đại lục nhân tài, đồng dạng cũng là vì đế quốc phục vụ." Lâm Thanh giật gật đầu nói: "Thánh Linh Học Viện với tư cách Hắc Tư Đế quốc sở thuộc tự nhiên là đế quốc một bộ phận. Với tư cách cao đẳng học viện tự nhiên dùng bồi dưỡng nhân tài làm chủ, thế nhưng là nó cũng không phải một chỗ thuần túy trung lập học viện. Tuy Thánh Linh Học Viện với tư cách đại lục thứ 2 cao đẳng học viện tố mà chống đỡ đệ tử sau khi tốt nghiệp tự do lựa chọn mà nổi tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là nó chính là một chỗ chỉ vì đại lục bồi dưỡng nhân tài học viện. Như vậy, Hắc Tư Đế Quốc còn có thể cho phép sự hiện hữu của nó sao? Sau lưng nhất định sẽ có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Ví dụ như khảo thí thời điểm vụng trộm làm một ít thủ đoạn. Vừa mới cái kia hơn 40 tên khảo thí nhân viên tử vong chính là như thế, mà trong đó không có một cái nào đúng xuất từ Hắc Tư Đế Quốc đấy. Mười mấy tên Thánh Linh Học Viện giáo sư giấu diếm tại ở chỗ sâu trong quan sát đến khảo thí học viên hướng đi. Tại đế quốc khác đệ tử gặp nguy cơ thời điểm, bọn hắn sẽ không xuất thủ tương trợ, nhưng là chỉ cần là Hắc Tư Đế Quốc đệ tử bọn hắn sẽ âm thầm hỗ trợ, để cho bọn họ vượt qua nguy cơ. Bất quá, điều này cũng chỉ là gặp được ma thu tập kích thời điểm. Chính thức đệ tử cùng đệ tử lẫn nhau giết chóc thời điểm, bọn họ là sẽ không rút. Bởi vì, Thánh Linh Học Viện vốn chỉ còn là muốn tuyển nhận tố chất vượt qua thử thách học viên. Hơn nữa, như vậy cũng sẽ không khiến đế quốc khác đệ tử nhìn ra mánh khóe, cảm thấy có thất công bằng. Thủ đoạn là muốn đùa nghịch điểm, nhưng là không thể quá nhiều. Này, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực ngồi ở ma thú của ngươi trên người bay đến khảo thí chấm dứt sao? Gassi nhìn xem Tả Nham phía sau lưng hét lớn. Sắc mặt nhưng là rất khó coi, hai canh giờ rồi, sắc trời cũng đã đen, cứ như vậy một mực ngồi ở ma thú trên người bay lên, không biết tiểu tử này có chủ ý gì. Một đường cùng hắn nói chuyện cũng không để ý, mục nạp rất. Gấp cái gì? Ngươi không biết xuống dưới sẽ rất nguy hiểm sao? Tìm che giấu địa phương xuống lần nữa đi cũng không mượn. Tả Nham đối, với, đằng sau cái này Gassi rất là đau đầu. Một đường dài dòng vô cùng, lộ vẻ lời nói. So mập mạp mạc bố còn muốn dài dòng, thực hoài nghi hắn có phải là nam nhân hay không, mười phần một cái thời mãn kinh phụ nữ. Ngươi. Gassi có chút khí kiệt, bất quá Tả Nham mà nói cũng không sai, lúc này xuống dưới xác thực nguy hiểm. Không chỉ có muốn gặp phải ma thú tập kích, chính là gặp được mặt khác tiểu tổ cũng là như thế. Bất quá, dữ dội như vậy làm gì? Gassi nhỏ giọng thầm nói. Lại đã bay mấy mười phút. Tiểu hỏa. Bọn hắn ngừng hạ có tới không? Ừ, chủ nhân. Bọn hắn ở phía trước một chỗ ngừng lại. Tiểu Hỏa đáp lại nói: "Tốt, như vậy chúng ta cũng đi xuống đi, không nên cách bọn họ thân cận quá." Tả Nham gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đã có chút ít vui vẻ. Một cái xoay quanh, Tiểu Hỏa túi vọt tới mặt đất. "Xuống đây đi." Tả Nham trước một bước nhảy xuống Tiểu Hỏa phía sau lưng. "Hừ." Gassi vừa nhấc chân cũng xuống rồi, vờn quanh bốn phía một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Nham nói: "Nơi đây cũng không có gì che giấu đó à. Không hiểu nổi ngươi, phi đã hơn nửa ngày tìm như vậy cái địa phương. Một đường nói nhiều lời như vậy, ngươi cũng không phiền hà?" Tả Nham cũng bất hồi ứng. Phối hợp vừa đi, một bên dùng chân quái dị đạp trên mặt đất, tựa hồ là đang nghiên cứu mặt đất dày đặc trình độ bình thường. Liền nơi này, Tả Nham nhẹ gật đầu, đất sụt thuật. Chỉ thấy Tả Nham trước mặt một khối 4-5 bình phương mặt đất thật sâu lõm đi xuống 7-8 mét. Quái dị ra hỏa. Gassi nhìn xem Tả Nham đem mặt đất lõm về sau, nhảy xuống, cũng cùng đi theo đã đến Tả Nham lúc trước địa phương. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không xuống. Tả Nham rất hài lòng nhìn mình làm cho như vậy một chỗ hạ không gian, tìm một ngóc ngách rơi, ngồi xếp bằng xuống. Xuống dưới làm gì? Tuy nhiên khó hiểu, nhưng là Gassi hay, vẫn là nhảy xuống tới. Hập. Tả Nham nhẹ nhàng một hô, hai tay vào lúc ở giữa tản ra nồng đậm tia sáng màu vàng, dậm dạp chẳng trị thổ nguyên tố đem không gian phía trên che đậy mà bắt đầu. Chết tiệt, ngươi phải ẩn trốn, ngươi cũng không nói thoáng một phát. Hắc không rét đậm đấy, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Gassi mắt thấy trong không gian thoáng một phát hắc mà bắt đầu, sẽ hiểu Tả Nham ý tứ, đừng muốn trốn tránh trong lòng đất xuống. Tốt rồi, đừng dài dòng. Nghỉ ngơi đi. Ta lại để cho ma thú của ta ở phía trên trinh sát tình huống, đã có động tĩnh chúng ta liền đi lên. Tả Nham nhìn xem đối diện cái kia một đôi phát ra ánh sáng âm u con mắt mỉm cười, chính mình nhưng là nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Người có ăn sao? Ta đói bụng rồi. Đồng nhiên, Tả Nham mí mắt cảm thấy một tia ánh sáng. Mở mắt ra, chỉ thấy một ít đoàn quang minh nguyên tố giống như cái mặt trời nhỏ giống nhau lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn bên trên. Lại vừa nhìn cái kia Gassi, nhưng là nhàn nhã nằm ở một đoàn bong bóng trong. Thằng này lại còn là quang minh nguyên tố linh giả. Hắn ngược lại rất biết hưởng thụ đấy, còn làm cho cái giường nước. Nhìn thoáng qua đang đắc ý nhìn xem hắn sợi tổng hợp tây. Tả Nham bao nhiêu cảm nhận được một tia kinh ngạc. Không có. Muốn ăn chính ngươi đi lên làm. Đã thành không sai biệt lắm một ngày đường, nói thật Tả Nham cũng đói bụng. Kỳ thật hắn đã lại để cho Tiểu Hỏa trinh sát đồng thời bắt giết một đầu cấp thấp ma thú. Bất quá giờ phút này, chứng kiến Gassi cái kia vênh váo tự đắc bộ dạng, có chút không thoải mái, cố ý nói ra, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Gassi thoang cái như thế nào đi lên. Đang không có đạt tới linh ẩn giả không biết bay đi trước, 7-8 mét độ cao, đối với bọn họ những thứ này linh đấu giả mà nói coi như là cái tiểu nan đề rồi. Trực tiếp nhảy tới đó là càng không khả năng đấy, linh đấu giả cấp bậc tối đa nhảy cái 4 mét liền là cực hạn rồi. Chương 57, thỏa hiệp chịu. Cố ý đem phong bế tại đỉnh thổ đỉnh tách ra, lộ ra trống rỗng bầu trời đêm. Tả Nham nhắm mắt lại, một bộ có năng lực ngươi liền đi lên biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Trong giây lát, Tả Nham đột nhiên cảm giác được toàn thân một cổ ẩm ướt chiều cảm, rắc, thấm lấy ra thịt như là tại lồng hấp trong như vậy ướt át cảm giác. Chỉ thấy hắn mở đường đi ra trong không gian tất cả đều là màu xanh lá hơi nước, mà cái kia gạt xì bên người thì là hơi nước đậm đặc thịnh vô cùng. Dương nước biến thành một cái đại hình thủy cầu dọc trở nên càng ngày cao. Rất nhanh Gassi thân thể tại thủy cầu trong lơ lửng đã đến đỉnh, trực tiếp ra mặt đất. Hừ, ta đi làm cho ăn chút gì đến. Gassi hừ lạnh một tiếng, đắc ý xông Tả Nham cười cười, nên ngang rời đi. Không nghĩ tới thủy nguyên tố còn có thể như vậy sử dụng. Xem ra ta thật sự chính là kiến thức nông cạn rồi. Tả Nham cảm thấy sợ hãi thán phục. Đối với các loại nguyên tố điều khiển, Tả Nham kiến thức được đích thật là rất ít. Hắn chẳng qua là tại Tát Phân trong học viện qua loa ngây người 2 tháng không đến thời gian, đối với nguyên tố khác rất hiểu rõ tương đối rất ít. Kỳ thật nguyên tố điều khiển phương thức nhiều mặt, xa xa vượt ra khỏi Tả Nham nhận thức. Có linh giả thậm chí còn đối với nguyên tố điều khiển đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Thật là một cái tự cho là đúng ra hỏa, mới như vậy chút điểm cao, liền cho là ta không có biện pháp đi ra. Hừ. Gassi hồi tưởng lại Tả Nham kinh ngạc biểu lộ, tâm tình đột nhiên một mảnh rộng mở. Bất quá, ta thật sự muốn một người đi tìm thực vật sao? Gassi nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía. Thiên nay đã đen, lớn mà chặt chẽ cây cối nhánh cây giao thoa, đem đen bầu trời che lấp được tầm nhìn tương đối thấp. Trung quanh thỉnh thoảng vang lên ma thú tiếng rít cùng tiếng gầm. Được rồi, lại để cho Tiểu Thanh đi bắt hai cái cấp thấp ma thú, ta còn là nhặt một ít nhánh cây được rồi. Khủng bố như vậy hoàn cảnh, hơn nữa không biết đủ loại nguy hiểm, Gassi sinh lòng lùi bước. Liên tại Tả Nham bọn hắn phía đông phụ cận 1000m tả hữu, một đống đống lửa ngồi bên cạnh một nam một nữ hai người. Bên cạnh hai người riêng phần mình còn có hai cái ma thú. Chẳng qua là theo nhánh cây bị hỏa thiêu được đùng đùng, không dứt, vang lên, hai người lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút nặng nề. Nữ tử thanh lệ khuôn mặt vào lúc ở giữa, trắng da có thật sâu hàn khí, vốn là động lòng người có thần trong đôi mắt trống rỗng, còn mang theo một chút u oán. Mà nam tử tức thì là một bộ buồn khổ biểu lộ, lúng túng vào lúc ở giữa đều muốn đánh vỡ loại này bầu không khí, rồi lại chậm chạp không mở miệng. Trong lúc đó, nam tử bên người cấp 5 ma thú gì nhị kim cương gấu phát ra một tiếng gầm nhẹ âm thanh. Nam tử đột nhiên đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, "Khi nhã, có người đến." Nữ tử nghe lời vào lúc ở giữa, cũng là cả kinh, vội vàng đứng lên, khẩn trương chú ý đến bốn phía. "Ha ha, nguyên lai là đây đối với tiểu tình nhân." Dứt lời vào lúc ở giữa, hai người mang theo hai cái ma thú xuất hiện ở Hy Nhã cùng chịu trước mặt. Thật đúng là ngốc được có thể, rõ ràng nhóm lửa. Đây không phải rõ ràng đều muốn bại lộ vị trí của mình đi. Cầm đầu một gã áo xám thanh niên nhìn lướt qua hai người hai thú, nam là vị năm sao linh đấu giả, nữ nhị tinh, ma thú một cái cấp 5 một cái tứ cấp. Ngoại trừ người nam kia khó chơi một điểm bên ngoài, nữ hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp. Hy Nhã cẩn thận rồi, cái kia áo xám trang phục đích ra hỏa đúng lục tinh linh đấu giả, bên cạnh hắc y trang phục đích đúng thất tinh linh đấu giả, ma thú của bọn hắn đều là lục cấp thành thuộc ma thú. Chịu trong nháy mắt liền phát hiện trước mắt hai người thực lực rất xa mạnh hơn hắn và Hy Nhã, cảm thấy có chút bận tâm cùng lo lắng, thân thể thì là loại lên, chắn Hy Nhã trước mặt. Các người ấn ký đúng thiên chữ hay, vẫn, là địa chữ. Áo xám phía sau nam tử áo đen chậm rãi đi tới, lạnh lùng mà hỏi. Đại ca, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đúng thiên chữ hay, vẫn, là địa chữ. Giết hơn nữa. Người nam này lúc trước không phải còn treo giải thưởng 1 vạn kim tệ giết người sao. Người xem trên tay hắn còn có không gian giới chỉ, nhất định là cái có hàng ra hỏa. Áo xám thanh niên ánh mắt thoáng nhìn, thấy được chịu trên tay không gian giới chỉ, trong nội tâm đã là triển khai giết người cấp của niệm đầu. Nghe vậy, chịu tâm lập tức trầm xuống, âm thầm hối hận lúc trước tại sao phải khoe nhất thời chi khí tìm cái kia Tả Nham phiền thoái, làm hại Hy Nhã cùng mình đấu khí, còn làm cho người ta theo dõi. Bất quá tại sinh tử trước mặt, chịu không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chút cự phủ đột nhiên xuất hiện, cầm chặt cự phủ, chịu cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên trước mặt hai người, chuẩn bị tùy thời ứng phó hai người công kích. Ha ha, không biết sống chết. Áo xám nam tử nhìn thấy chịu xuất ra binh khí khinh thường nở nụ cười. Đại ca, ngươi ngăn lại hắn, ta rất nhanh liền thu thập này nữ. Sau đó chúng ta cùng nhau ra tay đã diệt người này. Nam tử áo đen vốn chỉ muốn nhìn xem chịu bọn họ ấn ký có thể hay không cùng trong tay mình này cái địa chữ ấn ký đối với xứng đôi, nếu như có thể xứng đôi muốn ấn ký thả chịu cùng Hy Nhã một con đường sống. Hôm nay nghe được áo xám lời của nam tử, không khỏi cũng là đối với chịu trong tay cái kia mai không gian giới chỉ trong tài vật động tâm. Cho nên, áo xám nam tử lời nói vừa rơi xuống, vẹn vẹn vào lúc ở giữa, hắn liền rút ra trên lưng trường kiếm, đón nhận chịu. Mà hắn đầu kia ma thú lục cấp tên Lạc Thanh Lang thì là tại một đạo ánh sáng màu xanh trôi qua về sau, hai móng đã đánh về phía Di Nhị Kim Cương Gấu. Hắc hắc, mỹ nữ, ca ca đến chơi với ngươi chơi. Áo xám nam tử vung tay lên, hắn lục cấp ma thú cũng là một cái tên Lạc Thanh Lang đồng dạng tại ánh sáng màu xanh thoáng hiện về sau nên hướng Hy Nhã bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú. Mà chính hắn thì là chậm rãi rút ra chùy thủ bên hông, nhai răng cười lấy xông về Hy Nhã. Thỏa đáng bốn người lẫn nhau động thủ chi tế, tại đỉnh đầu của bọn hắn, một cái đột ngột điểm đen lập tức trôi qua. Đang tại dưới mặt đất không gian minh tưởng trong Tả Nham đột nhiên nhướng mày, cả người mãnh liệt đứng lên. Chỉ thấy mặt đất chắp lên, một cây cột đất tử trực tiếp đem Tả Nham đội lên mặt đất. Đông nhiên nhảy lên ra, Tả Nham trầm mặt thân thể hướng phía đông bay vút đi qua. Ồ, có tiếng đánh nhau. Cách nơi này không xa, nếu không mau mau đến xem. Một bóng người ôm một đống nhánh cây chậm rãi đứng lên, trên mặt mang một chút do dự. Đi xem a, cẩn thận một chút là được. Thân ảnh ném đi nhánh cây, rất nhanh chạy vội đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng, Hy Nhã dưới bụng bị một cổ đại lực va chạm, kéo lấy thân thể của nàng thoáng một phát ngã văng ra ngoài, trong cổ nóng lên, một ngụm tanh đỏ chất lỏng đột tuôn ra mà ra. Hy Nhã hét lớn một tiếng, chịu cự phủ không muốn sống đột nhiên chém ra, cưỡng ép bước lui nam tử áo đen kia, thân thể lập tức xông về cái kia đang chuẩn bị thừa dịp Hy Nhã tay tổn thương ngã xuống đất xuất thủ áo xám nam tử đụng tới. Hừ, thật đúng là ân ái. Áo xám nam tử tại phát hiện Triệu tới đây về sau, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, lại để cho qua Triệu va chạm. Triệu cũng không tiếp tục công kích, búa quét ngang, bảo vệ Hy Nhã. Nhìn trước mắt hai người, Triệu trong lòng tràn đầy bi phẫn. Trên lệch quá xa. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh đã bị cái kia tên Lạc Thanh Lang làm cho mình đầy thương tích, hấp hối rồi. Mà Hy Nhã lúc này mới một hiệp liền bị thương không nhẹ. Nhị tinh linh đấu giả cùng lục tinh linh đấu giả bản thân liền không nhỏ chênh lệch, hơn nữa áo xám nam tử tu luyện đúng phong nguyên tố, tốc độ cực nhanh. Vốn cũng không am hiểu cận thân chiến đấu, Hy Nhã chỉ có thể là miễn cưỡng luống cuống tay chân sự, khiến cho dùng quang minh lá chắn bảo vệ toàn thân. Mà cái kia bên cạnh, Di Nhĩ Kim Cương Gấu tuy nhiên động tác chậm chạp, nhưng là nương tựa theo phòng thủ cao điều khiển giáp ra cùng thế lớn lực chìm trọng kích cũng là có thể làm cho cái kia bên kia tên Lạc Thanh Lang không dám tùy tiện công kích. Chính mình tuy nhiên so nam tử áo đen kia thực lực hơi yếu, nhưng là nam tử áo đen kia cũng không muốn cùng hắn hung ác đấu, chỉ là muốn quấn lấy hắn. Nếu như theo như vậy xuống dưới, Hy Nhã nhất định đầu tiên chịu không nổi. Chỉ cần Hy Nhã vừa xong, cái kia cạnh mình cũng liền muốn đối mặt hai người công kích, kết quả tự nhiên là buông tha chúng ta đem không gian của ta giới chỉ cùng ấn ký đều cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi buông tha chúng ta, muốn giết hai người kia, tuyệt đối là không thể nào đấy. Chạy trốn, chính mình có lẽ có thể, nhưng là Hy Nhã tuyệt đối chạy không thoát. Chịu kỹ càng một bản tính toán về sau, biết mình chỉ có thỏa hiệp này lựa chọn. Chương 58, Quang Minh nguồn suối rời tiếp thuật. Cẩn thận tới gần về sau, Gà Xì rốt cục phát hiện tranh đấu hai bên, lặng yên trốn đến một cây đại thụ sau lưng. Nhìn rõ ràng bốn người về sau, Gà Xì lông mày lại nhíu mà bắt đầu. Nguyên lai là bọn hắn. Nói như vậy, Gà Xì chứng kiến Triệu cùng Hy Nhã lập tức minh bạch Tả Nham tại sao phải lựa chọn nơi đây đã ẩn tàng. Hừ, che giấu chẳng qua là lấy cớ, hắn hay vẫn là không yên lòng tiểu tình nhân của hắn, cùng tới đây nhưng thật ra là muốn bảo hộ nàng. Nghĩ tới đây, Gà Xì trong nội tâm không hiểu có chút không thoải mái, dương mắt nhịn không được vừa liếc nhìn sắc mặt trắng bệch Hy Nhã. Các ngươi muốn giới chỉ cùng ấn ký, những thứ này ta cũng có thể cho các ngươi, chỉ cần các ngươi buông tha chúng ta. Chịu xem lên trước mặt hai người ánh mắt bất thiện, đáy lòng càng phát ra bất an, nhịn không được cầu khẩn nói. Tại tiên tài cùng thành tựu trước mặt, hiển nhiên tánh mạng càng tới quý giá. Hắc hắc, giết các ngươi rồi, chúng ta đồng dạng có thể bắt được không gian giới chỉ cùng ấn ký. Áo xám nam tử không chút lựa chọn cự tuyệt. Giết trước mắt một nam một nữ là ở khảo thí quy tắc trong vòng, cũng không tuân theo quy định. Hơn nữa, giết bọn chúng đi còn miễn trừ hậu hoạn. Hiện tại buông tha bọn hắn, nói không chừng bọn hắn ghi hận trong lòng, tương lai lại tìm cơ hội trả thù, không phải vì chính mình tìm phiền phải sao? Đại ca, chúng ta nhanh lên động thủ đi. Vạn nhất kể bên này nếu là có người, nghe được động tĩnh sợ là sẽ phải tới đây, đến lúc đó thì phiền toái. Áo xám nam tử xông nam tử áo đen nháy mắt ra dấu. Nam tử áo đen nhẹ gật đầu, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, đồng thời hướng phía Triệu tới gần rồi. Hy Nhã, thật xin lỗi. Là ta quá mức. Không có biện pháp, sử dụng một chiêu kia a. Triệu nhìn xem hai người tới gần, trong nội tâm phát khổ. Nhẹ gật đầu, Hy Nhã biết rõ bây giờ là sống còn thời điểm, không nên lại cùng Triệu giúp nhau chiến tranh lạnh rồi. Chỉ có dùng một chiêu kia mới có thể thoát ly bây giờ khó cảnh. Chậm rãi đứng lên, Hy Nhã trên người đột nhiên sáng lên hào quang, phát ra từ trong cơ thể nàng nguyên thủy một nhúm năng lượng, đột nhiên thông qua hào quang toàn bộ tràn vào Triệu trong cơ thể. Triệu khí thế thoáng một phát thay đổi, linh lực tại trong nháy mắt lập tức tăng lên tới lúc trước nhiều gấp đôi. Không tốt. Người nữ kia vậy mà sẽ quang minh nguồn suối rời tiếp thuật. Lùi. Nam tử áo đen nhìn thấy trước mắt một màn, mãnh liệt sắc mặt trầm xuống, thân thể đột nhiên nhanh lùi lại. Áo xám nam tử vốn là sững sờ, tại nam tử áo đen một tiếng lui, nhắc nhở hạ cũng liền lui vài bước. Đại ca, ngươi nói người nữ kia sử, khiến cho chính là quang minh nguồn suối rời tiếp thuật. Áo xám nam tử nhìn xem Triệu toàn thân bao phủ năm màu hào quang, thực lực đột nhiên tăng, cảm thấy có chút chần chờ. Đúng, chính là đem bản thể lực lượng chuyển rời đến cái khác trong thân thể quang minh nguồn suối rời tiếp thuật. Hắn lúc này thực lực đã vượt xa chúng ta cá nhân. Chúng ta không nên chính diện cùng nam kia xung đột, cùng hắn du đấu, hiện run. Kéo dài tới lực lượng của hắn suy kiệt, đến lúc đó chúng ta có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Nam tử áo đen đang khi nói chuyện, trường kiếm vượt qua ngăn cản ở trước ngực, cẩn thận nhìn xem thực lực tăng vọt Triệu. Quang minh nguồn suối rời tiếp thuật. Trốn ở cây sau lưng sợi tổng hợp tây nghe vậy trong nội tâm cả kinh. Đồng dạng hắn cũng là quang minh thuộc tính linh giả, nhưng quang minh nguồn suối rời tiếp thuật hắn lại sẽ không. Xem ra giám tham gia đợt thứ 2 khảo thí đều có riêng phần mình bằng vào, cũng không đều là bình thường thế hệ. Bất quá, cái kia quang minh nguồn suối rời tiếp thuật sử dụng về sau, người làm phép cùng bị người làm phép thân thể cơ năng đều có một thời gian ngắn suy yếu giai đoạn. Khi đó, chính là nhất tinh linh tu giả cũng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Bọn hắn đây là muốn phá phủ trầm chu. Gassi nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt tình cảnh bên trong. Không sai. Đúng quang minh nguồn suối rời tiếp thuật, bây giờ ta thế nhưng là đã có được lục tinh linh thánh giả thực lực. Hừ. Hừ. Không để cho chúng ta sống, các ngươi cũng sẽ biết không được sống khá giả. Đang khi nói chuyện, Triệu trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết, thân thể rất nhanh di động, trong tay cự phủ đột nhiên bổ về phía cái kia áo xám nam tử. Chính là cái này ra hỏa kiêu ngạo nhất bá đạo, vậy trước tiên giết hắn. Triệu tốc độ thoáng một phát tăng vọt gấp mấy lần, lập tức liền vọt tới cái kia áo xám nam tử trước mặt, cực lớn chiến phủ hung hăng rơi xuống suy sụp. Không đến bạn bất đắc dĩ, ai sẽ dùng quang minh nguồn suối rời tiếp thuật, nếu như phải chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng đấy. Nhị đệ. Nam tử áo đen một tiếng, hét lớn, thân thể vẹn vẹn vào lúc ở giữa, bao trùm một tầng màu đen, mãnh liệt phóng tới Trịu. Oeng. Trịu liền lùi lại hai bước, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia đã té ra nam tử áo đen. Cự phủ rơi xuống lập tức, cảm giác như là đập vào cứng rắn sắt thép bên trên bình thường, vậy mà lại để cho hắn liền lùi lại hai bước, bàn tay cho tới bây giờ còn có chút run lên. Đại ca. Áo xám nam tử một tiếng bi thương, dao găm trong tay lại là liên tục bổ ra, mấy đạo màu trảm sắc lưới dao gió bắn về phía kinh ngạc Trịu. Thân thể cũng là rất nhanh bắn về phía cái kia té ra đi nam tử áo đen. Thừa dịp Trịu ứng phó lưới dao gió, nâng dậy nam tử áo đen. Chỉ thấy nam tử áo đen khỏe miệng vào lúc ở giữa rịn ra tanh đỏ vết máu, ngăn lại một kích kia công kích phía sau lưng nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, liên ý áo đều không có phá. Ta không sao. Mau lui lại, chúng ta chỉ có thể cùng hắn du đấu, hiện run. Nam tử áo đen lôi kéo hắn nhị đệ cái kia áo xám nam tử, thân thể lui về phía sau, đồng thời lại là mấy đạo lưỡi dao gió bổ về phía Trịu, buộc Trịu không thể tiến lên, dần dần cùng Trịu kéo ra một khoảng cách. Vừa rồi đó là Trịu không ngừng ứng phó lưỡi dao gió, trong mắt vẫn đang mang theo kinh nghi, hồi tưởng đến vừa rồi một màn. Cái kia thế lớn lực chìm một búa vậy mà không có đem nam tử áo đen kia chém thành hai khúc, ngược lại chấn động chính mình bàn tay tê dại, đến tột cùng là vì cái gì? Là, vâng đúng, thiên phú dị năng. Nam tử áo đen kia vừa rồi trên người lóng lánh hắc sắc quang mang, hẳn là dị năng ban cho. Gác sĩ nhìn thoáng qua nam tử áo đen kia, trong mắt cũng là lộ ra toàn là một màu khiếp sợ. Bất quá, cái kia Trịu lúc này có thể phiền thoái. Đối phương kéo ra khoảng cách, không ngừng dùng lưỡi dao gió ngăn cản hắn tiến lên, sợ là muốn kéo lấy hắn, lại để cho trong cơ thể rời tiếp lực lượng suy kiệt. Nhìn lướt qua tình cảnh ở bên trong, đen xám hai người không ngừng dùng lưỡi dao gió ngăn cản Trịu tiếp cận. Mà cái kia bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú đã sớm bị cái kia áo xám nam tử tên Lạc Thanh Lang giết. Giờ phút này hai đầu lục cấp tên Lạc Thanh Lang đang tại vây công Trịu cấp 5 Di Nhị Kim Cương Gấu. Di Nhị Kim Cương Gấu vốn là ứng phó một đầu tên Lạc Thanh Lang cục diện cũng rất đúng có thể xấu rồi, lúc này càng là vết thương chồng chất, mắt thấy muốn thân chết rồi. Chỉ cần Di Nhị Kim Cương Gấu vừa chết, cái kia chính là hai đầu tên Lạc Thanh Lang cùng đen xám nam tử cộng đồng đối mặt Trịu, đến lúc đó, Trịu ngay cả có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Có muốn hay không thông báo người kia lâu này? Rõ ràng thế cục sợi tổng hợp Tây biết rõ Trịu cùng Hy Nhã bị thua chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, trong lòng có chút do dự có muốn hay không đi thông báo Tả Nham rồi. Rất rõ ràng Tả Nham lựa chọn nơi đây đặt chân, chính là muốn bảo hộ cái kia Hy Nhã đấy. Thế nhưng là Gassi cũng không biết. Giờ phút này, Tả Nham đã sớm như là hắn bình thường, tiềm phục tại bên cạnh đã lâu. Tiểu Hỏa săn bắn trở về thời điểm vừa vặn phát hiện Trịu cùng Hy Nhã nguy cơ, sớm liền thông chi Tả Nham. Mà Tả Nham cũng là lập tức liền chạy tới hiện trường. Chẳng qua là Tả Nham cũng không có lựa chọn ngay từ đầu liền hiện thân, mà là lựa chọn đang trông xem thế nào. Xem ra thẻ này mâu Trịu cũng là đối với Hy Nhã thật lòng. Lại chờ một chút, chỉ cần hắn kiên trì không nổi, ta liền động thủ. Tả Nham đối với trên trận hình thức rất rõ ràng, vừa rồi Hy Nhã đối với Trịu dùng quang minh nguồn suối rời tiếp thuật về sau, Trịu thực lực đột nhiên tăng, hoàn toàn có thể vứt xuống Hy Nhã đi đầu trốn chạy để khỏi chết. Bất quá, Trịu nhưng như cũng khổ kiên trì. Điều này làm cho Tả Nham đối với Trịu ấn tượng tốt thêm vài phần. Nhưng là nam tử áo đen kia ngạnh kháng chịu cái kia một búa cũng thực lại để cho Tả Nham giật mình và phần. Lại để cho Tả Nham ý thức được trước mắt hai người cũng không phải bình thường chi nhân, cho nên Tả Nham cũng không có mù quáng ra tay. Hắn cũng không có cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ đến có thể nhẹ nhõm ứng phó hai người kia, có lẽ nương tựa theo thị huyết kiếm đối với bọn họ khí huyết ảnh hưởng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Cho nên trước hết để cho chịu tiêu hao hai người linh lực, đợi đến lúc hắn kiên trì không nổi đi thêm ra tay. Tốt nhất có thể làm cho hai người kia thân thể có đạo vết thương, như vậy bằng vào thị huyết kiếm, thủ thắng nắm chắc liền càng lớn. Đáng chết. Chịu đối với đen xám hai người không cùng hắn chính diện tiếp xúc rất là đau đầu, trong nội tâm rõ ràng bọn họ là tại kéo dài thời gian. Thế nhưng là hắn lại không có cách nào. Đều muốn tiếp cận bọn hắn, cũng sẽ bị hai người bắn ra vô số lưỡi dao gió cho làm bị thương. Tâm lực tiểu tụy Hy Nhã giờ phút này cũng là lo lắng và phần, trên trận thế cục đối với bọn họ rất bất lợi, bị thua đã chết chẳng qua là vấn đề thời gian. Có lẽ, chết như vậy cũng là một loại giải thoát ta. Ngược lại tránh khỏi ta gặp lại Tả Nham thời điểm khó chịu nổi. Hy Nhã nhìn xem chịu bất đắc dĩ ứng phó vô tận lưỡi dao gió, sắc mặt một khổ. Hốc mắt đỏ lên, nổi lên nóng ánh chi sắc. A. Trịu trong lúc đó hét lớn một tiếng, trong nội tâm đã quyết định liều mạng, không bao giờ nữa chú ý cái kia lưỡi dao gió tập kích, hai tay vũ nảy sinh cự phủ, xoắn ngăn lại chính diện lưỡi dao gió, giống như đài thịt người máy ủi đất bình thường, liều lĩnh phóng tới đen xám hai người. Trịu. Hy Nhã trơ mắt nhìn Trịu không muốn sống phóng tới hai người kia, thân thể bị vài đạo lưỡi dao gió xé qua, máu tươi bốn rơi vãi, trong nội tâm một cổ bi thống. Thật xin lỗi, Hy Nhã, ta không có thể bảo hộ ngươi. Trịu nghe đến Hy Nhã một tiếng rên rỉ, trong lòng cũng là đau xót. Thép cắn răng một cái, cũng không để ý miệng vết thương đau đớn, siết chặt trong tay búa, điên cuồng phóng tới màu đen xám quần áo hai gã nam tử. Chương 59, xuất hiện. Phanh. Một tiếng. Trịu cùng nam tử áo đen kia đồng thời ngửa mặt bay ra ngoài, đem tất cả linh lực toàn bộ quán chú một kích, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự cũng không có phá vỡ. Trịu đáy lòng dâng lên một hồi bi thương chi ý vô lực quay đầu lại hướng về phía Hy Nhã lộ vẻ sầu thảm cười, hắn đã tận lực. Quang minh nguồn suối rời tiếp thuật thời gian cũng đã đến, hắn lại không một chút linh lực, toàn thân cũng bị phong nhận bị thương ra chóc thịt bong. Không tiếp tục đánh một trận năng lực, mà nam tử áo đen thì là một cái lý ngư đã đỉnh, rất nhanh đứng lên. Đại ca, ngươi không sao chứ? Áo xám nam tử gặp nam tử áo đen nhẹ gật đầu, sắc mặt buông lỏng. Nam tử áo đen lần này tuy nhiên cũng không có bị trọng thương, nhưng cũng là cảm thấy khí huyết náo động, bàn ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất hấp hối chịu cùng nơi xa Hy Nhã, áo xám nam tử đắc ý cười cười, vùng vẫy cả buổi, thủy chung trốn không thoát vừa chết. Hừ, hừ. Cần gì chứ, còn không bằng lúc trước ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy còn có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Nhị đệ, đừng nói nhảm rồi. Nhanh lên động thủ. Châm thi sinh biến. Ta cảm giác dường như có điểm gì là lạ. Nam tử áo đen nghe được áo xám lời của nam tử, nhướng mày, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, có cổ dự cảm bất hảo. Tốt. Áo xám nam tử nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm chịu, sắc mặt phát lạnh, nắm thật chặt dao găm trong tay, chậm rãi đi tới. Là, vâng đúng, thời điểm xuất thủ. Tả Nham lông mày nhíu lại, thân thể đột nhiên bắn đi ra ngoài. Chết đi. Áo xám nam tử sắc mặt trầm xuống, dao găm trong tay run lên, một đạo so với trước càng sức lực bạo phát lưỡi dao gió lập tức liền bắn về phía chịu trong cổ. Lúc này chịu lại không một chút lực lượng, nhắm mắt chờ chết. Đi. Một mặt lớn cỡ bàn tay màu vàng tiểu thổ lá chắn, theo lưỡi dao gió bên cạnh bay ra, khó khăn lắm chặn đạo kia lưỡi dao gió. Theo thổ lá chắn bay ra, một đạo nhân ảnh cũng chắn chịu trước người. Bên kia, đang tại vây khốn Di Nhị Kim Cương Gấu hai đầu tên Lạc Thanh Lang một trái một phải cũng ở đây lập tức nhận lấy một cái cực đại chim bay phụt lên hai luồng hỏa cầu tập kích. Theo sát mà đến chính là hừng hực lửa cháy bừng bừng đem hai đầu tên Lạc Thanh Lang xanh xanh vây ở hỏa diễm chính giữa. Hừ, đã biết rõ hắn sẽ xuất hiện. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, Gassi đã sớm đoán được thân phận. Tuy nhiên không ngoài sở liệu, Khả Tạm Tây lại cảm thấy trong lòng có loại cảm giác mất mát. Ai? Áo xám nam tử cả kinh, chợt quát lên. Giá trị 200 vạn kim tệ người. Tả Nham quay đầu lại xông chịu mỉm cười, lạnh nhạt nói. Là ngươi? Ha ha. Như thế nào? Muốn bảo hộ tiểu tình nhân của ngươi sao? Áo xám nam tử nhìn thoáng qua Tả Nham, nhận ra Tả Nham. Sắc mặt dừng một chút, ngược lại là thở dài một hơi, một cái 4 sao linh đấu giả cùng một cái lục cấp phi hành ma thú đối, với thế cục trước mắt còn cấu không hơn uy hiếp. Bất quá, như thế nào không gặp đồng bạn của hắn đâu này? Áo xám nam tử hầu nghi quét bốn phía một cái, cũng không có phát hiện những người khác. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là ly khai nơi đây. Nhìn lướt qua áo xám nam tử cùng đứng lên nam tử áo đen, Tả Nham sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Căn cứ tiểu hỏa nhắc nhở, phu cận đang có mấy người tại hướng tới nơi này gần. Hắn có thể không có thời gian nói nhảm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng." "Hừ, tiểu tử, nói mạnh miệng cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này." Một cái 4 sao linh đấu giả muốn giết một cái lục tinh linh đấu giả cùng thất tinh linh đấu giả, chê cười. Đối với Tả Nham lời mà nói, áo xám nam tử khinh thường rất. "Tả Nham, thật xin lỗi. Xin tha thứ ta lúc trước mà nói. Bất quá, ngươi hay vẫn là đi thôi. Ngươi đấu bất quá bọn hắn đấy." Đối với Tả Nham xuất hiện, chịu vốn là xấu hổ, ngược lại có chút tức giận, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là trở nên có chút cảm kích. Có lẽ là người chi tướng chết, tâm tình sẽ có cải biến a. Giờ phút này chịu đúng là không hy vọng Tả Nham cũng nhận được liên quan đến. Một cái 4 sao linh đấu giả làm sao có thể đã thắng được trước mắt hai người kia đâu? Liên là thông qua quang minh nguồn suối rời tiếp thuật đã chiếm được Hy Nhã linh lực, thực lực tăng vọt, đạt đến linh thánh giả cấp bậc, cũng bị thua. Tả Nham có thể độc đấu trước mắt hai người? Không, chịu không tin. Hy Nhã đồng dạng là nghĩ như vậy pháp. Nàng đã thiếu nợ Tả Nham nhiều lắm, càng không muốn Tả Nham bởi vì nàng liền mệnh cũng ném đi. Thế nhưng là ngập ngừng cả buổi, Hy Nhã lại cuối cùng không có mở miệng. Bên kia sợi tổng hợp Tây cũng ở đây vì Tả Nham lo lắng, cắn cắn bờ môi, do dự mà có muốn hay không đi ra ngoài. Bị thương còn nhiều lời như vậy. Ngươi nhanh đến Hy Nhã bên kia đi, về sau không nên lại để cho Hy Nhã bị thương tổn rồi. Tả Nham quay đầu lại trận nhìn chịu liếc, mặc dù có chút bất mãn, nhưng đem so với trước, thái độ hòa hoan rất nhiều. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào bảo hộ tiểu tình nhân của ngươi. Áo xám nam tử cười nói, thử, bản thân đều khó bảo toàn, còn giáo huấn người khác. Tả Nham hai mắt híp lại, trong đôi mắt hiện lên một đạo lanh mang, lạnh như băng nhìn chằm chằm áo xám nam tử, toàn thân lộ ra một cổ sát ý. Hãm. Quát khẽ một tiếng, Tả Nham thân thể nhoáng một cái biến thành bốn cái, đột nhiên bốn cái Tả Nham liền hướng phía áo xám nam tử bắn đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Áo xám nam tử nghe được Tả Nham quát khẽ một tiếng về sau, dưới chân cảm giác mềm nhũn, cả người đột nhiên xuống một rơi. Vội vàng không kịp chuẩn bị vào lúc ở giữa túi đầu vừa nhìn, hai cái đùi hơn phân nửa đã rơi vào trong đất. Áo xám nam tử thầm nghĩ một tiếng không ổn, bối rối vào lúc ở giữa dao găm khẽ múa, một ngọn gió nhận liền vung đi ra ngoài. Đáng chết. Vậy mà tập kích. Áo xám nam tử hoàn toàn không có liệu đạo Tả Nham lại đột nhiên ra tay, căm tức vô cùng. Theo lưỡi dao gió chém ra, áo xám nam tử hai chân nhắc tới sức lực, theo trong đất nhảy ra ngoài. Ngẩng đầu, vội vàng chuẩn bị ứng phó Tả Nham đợt thứ hai công kích. Ba cái. Chứng kiến ba cái Tả Nham, áo xám nam tử lộ ra có chút giật mình. Thân thể vội vàng nhanh chóng tối lui. Trong đó khẳng định có hai cái là có thể số lượng phân thân. Áo xám nam tử kinh ngạc về sau liệu định trước mắt chỉ có một mới là thật Tả Nham. Thân thể nhanh lùi lại vào lúc ở giữa, muốn kéo ra khoảng cách, sau đó dùng lưỡi dao gió bước ra Tả Nham bản thể. Thế nhưng là hắn lại không biết, kỳ thật hắn muốn đối mặt đúng bốn cái. Bốn cái Tả Nham theo phương hướng bất đồng hướng phía áo xám nam tử công tới. Bởi vì thị giác chướng ngại, hắn cũng không có phát hiện phía sau của mình còn có cái tà nham. Nhị đệ, cẩn thận sau lưng. Vốn là ngồi xếp bằng nam tử áo đen cũng không nghĩ tới, tà nham hai câu không hài lòng, mời đến cũng không đánh, liền trực tiếp lên. Hơn nữa, áo xám nam tử chỉ, cái, chú ý chính diện ba cái tà nham, không để ý đến sau lưng, ngược lại là lui về sau ra, kéo gần lại cả hai khoảng cách. Cái gì? Nghe được nam tử áo đen nhắc nhở, áo xám nam tử vội vàng dừng bước. Đã muộn. Tà nham giảo hoặc cười, tay trái vung lên, áo xám nam tử bước chân vừa ngừng, thân thể lại mãnh liệt một rơi, hai chân lại thâm sâu rơi vào trong đất. Thừa dịp áo xám nam tử ngắn ngủi dừng lại, tà nham tay phải bỗng nhiên vươn về trước, giữa ngón tay toát ra màu trắng hàn cực chi hỏa đã dung tiến vào áo xám nam tử hậu tâm. Trên khuôn mặt kinh hoàng còn treo tại trên mặt, áo xám nam tử chỉ cảm thấy phía sau lưng trong rất không đúng, vốn là phát lạnh, ngay sau đó lại là một hồi nóng bỏng cảm, rắc. Ý thức dần dần tan rã. Đại ca. Áo xám nam tử trong đôi mắt lộ vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể nhưng là không hề sinh cơ vô lực chậm rãi ngã xuống. Nhị đệ. Nam tử áo đen một tiếng rên rỉ, điên cuồng xông hướng tà nham. Đến thật tốt. Hãm. Tà nham rút ra tay phải, tay trái nhưng là vung lên. Đột ngột đấy, nam tử áo đen thân thể trì trệ, hai chân không tự giác liền rơi vào trong đất. Chết. Sắc mặt một dữ tợn, tà nham thân thể trong lúc đó đã đến nam tử áo đen trước mặt, ngón trỏ phải vào lúc ở giữa hàn cực chi hỏa liền chút điểm hướng nam tử áo đen ngực. Chương 60, sát thần. Trốn ở cây sau lưng sợi tổng hợp tây mắt thấy tà nham một hiệp sẽ giết cái kia áo xám nam tử, sợ hãi thán phục vô cùng. Mặc dù là bỗng nhiên làm khó dễ, nhưng không thể phủ nhận, tà nham một loạt công kích tương đối trôi chảy, hiệu quả cũng cực độ tốt. Vốn là hãm mà thuật quở nhiều áo xám nam tử phản ứng thời gian, ngay sau đó ba cái giả phân thân chính diện nhiễu địch, chính thức chuẩn bị ở sau nhưng là mặt sau. Hơn nữa cái kia áo xám nam tử tại nam tử áo đen nhắc nhở hạ mắt thấy muốn thoát khốn, lại là một chiêu hãm mà thuật lợi dụng áo xám nam tử trong nháy mắt kinh ngạc, thông dong ra tay khẽ vây giết địch. Loại này thi đấu thế khống chế, đối với thời cơ nắm chắc. Đặc biệt là gân gà bạch cấp linh kỹ hãm mà thuật vậy mà tại trong tay của hắn biến thành thực dụng nhất chiêu số. Tiểu tử này cảm giác giống như là trời sinh vì chiến đấu mà sinh đấy. Gạt sỉ trong nội tâm mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn hay, vẫn, là tự đáy lòng thừa nhận, tà nham chiến đấu thiên phú. Thế nhưng là, ngay sau đó một giây sau, lại để cho gạt sỉ chấn kinh rồi. Đây là cái gì tốc độ? Chỉ thấy tà nham lại là một chiêu đắn đo được dị thường xảo diệu hãm mà thuật. Nhưng là quỷ dị hơn nhưng là thân ảnh của hắn. Nam tử áo đen kia trúng hãm mà thuật thân thể vừa mới rút lên, tà nham đã đến trước mặt của hắn. Vốn là như là bông tuyết bình thường xinh đẹp màu trắng trong suốt hỏa diễm giờ phút này vậy mà biến thành làm cho lòng người kinh sợ khiếp sợ chí mạng vũ khí. Ai? Xem ra hàn cực chi hỏa hay, vẫn là hơi yếu một chút. Hắc y nhân phản ứng cũng cực kỳ linh mẫn, vậy mà tại tả nham đột một tập kích, gần thời điểm, trên người sáng lên một mảnh hắc mang, đơn giản chỉ cần lại để cho hàn cực chi hỏa không công mà lui. Bất quá, tả nham thực sự bởi vậy thừa nhận phán đoán của mình, màu đen kia hào quang dĩ nhiên là một kiện cùng loại sắt thép một loại thiên phú dị năng. Hàn cực chi hỏa tại tiếp xúc cái kia khôi giáp thực chất thời điểm, chỉ là đem châu ngực sắt thép dung một cái lỗ nhỏ về sau, sẽ không có thể đi tới. Không chần chờ, tả nham tại một kích không có hiệu quả về sau, thân hình mau lui lại đã đến một trượng có hơn, nheo lại hai mắt, tò mò nhìn nam tử áo đen. Có được thiên phú dị năng người tuyệt đối không phải bình thường người, sau lưng nhất định có một lớn lao gia tộc thế lực. Thế nhưng là, nay chủng loại giống như hộ thân sắt thép dị năng xuất từ nhà nào tộc đâu này? Tả nham không được biết. Tuy nhiên lúc này đây công kích không có đáp thủ. Nhưng là, lúc trước cái kia một hiệp liền giết chết áo xám nam tử một màn lại sâu sâu đem chịu cùng hy nhã sợ ngây người. Hãm mà thuật vậy mà có thể như vậy dùng. Chịu cười khổ lắc đầu. Đồng dạng có được thổ thuộc tính, chịu tự nhiên biết rõ hãm mà thuật. Thế nhưng là tại trong ấn tượng của hắn hãm mà thuật chỉ, cái, là một loại phụ trợ tính bạch cấp linh kỹ. Đang bị định tính vì bạch cấp thời điểm, khiến cho phần đông linh giả đối với nó đã mất đi hứng thú. Kể cả chịu. Hắn lúc trước thậm chí chỉ, cái, nhìn thoáng qua, liền đối, với, loại này phụ trợ tính linh kỹ đã mất đi hứng thú. Thế nhưng là, cái này gân gà bạch cấp linh kỹ lại tại tả nham trong tay sử dụng được vô cùng kỳ diệu. Khi nhã càng là giật mình. Từng đã là cái kia tả nham, 15 tuổi mới dẫn phát linh nguyên, chẳng qua là tại Tát Phân học viện học tập 2 tháng không đến thời gian. Về sau bị gia gia của mình tính toán, bị tư thản gia tộc làm cho nhảy núi, không còn lối thoát. Thế nhưng là, gần kề 3 năm. 3 năm về sau liền biến thành một gã 4 sao linh đấu giả. Hơn nữa, còn trở nên mạnh như vậy. Chỉ là một cái hiệp liền đem cái kia lục tinh linh đấu giả giết chết. Kim Long không được, khi nha ánh mắt dừng lại ở đằng kia khuôn mặt thanh tú bên trên. Hắn hay, vẫn, là cái kia tả nham, dung mạo không có đổi, không thích nói chuyện cá tính cũng không có thay đổi. Biến thành chỉ có chính mình. Tâm có chút run rẩy, khi nhã nhịn không được hốc mắt vừa đỏ rồi. Người đáng chết. Anh sẽ cho chú bị chết rất thảm. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia áo xám nam tử đã phóng đại đồng tử, ngửa mặt lên trời một hồi gào thét. Đây chính là hắn thân đệ đệ, cùng hắn cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm chưa bao giờ tách ra qua đệ đệ, tiểu như vậy đã chết. Bị trước mắt người này giết. Cắn chặt hàm răng, sắp nhỏ máu ra con mắt đưa ánh mắt một lần nữa thả tại tả nham trên mặt. Người nam nhân này tuy nhiên chỉ có 4 sao linh đấu giả thực lực, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là vừa rồi một kích khiến cho hắn vẫn đang có chút tim đập nhanh. Nếu như không phải dị năng thủy tinh công nghiệp giờ phút này hắn cùng với cái kia nhị đệ kết cục độc nhất vô nhị. Thế nhưng là, dù cho như vậy, nam tử áo đen còn là bị tổn thương. Vượt qua linh đấu giả cấp bậc chịu hai lần thế lớn lực chìm búa bổ chỉ là đưa tới hắn khí huyết chấn động, còn không có lại để cho hắn bị thương. Mà cái kia quỷ dị bạch sắc hỏa diễm vậy mà lại để cho hắn nhận lấy không nhỏ tổn thương. Khắc tinh thần của hắn trên biển một mảnh hỗn lăn lộn ác ngộng, tiêu hao thật lớn tinh thần lực mới ổn định lại. Dị năng là thông qua tinh thần lực thi triển, Tạ Nham Hàn cực chi hỏa tướng Hắc Y Nhân thủy tinh công nghiệp khôi giáp dung một cái lỗ nhỏ, tự nhiên cũng liền tác dụng tại Hắc Y Nhân tinh thần trên biển rồi. Nếu như Hàn cực chi hỏa cường thịnh trở lại một điểm, trực tiếp xuyên thấu thủy tinh công nghiệp khôi giáp, như vậy nam tử áo đen cho dù không có lọt vào tổn hại, như vậy tinh thần của hắn biển cũng đem gặp phải tan vỡ, rất có thể sẽ tinh thần suy kiệt mà chết. Ai chết còn không nhất định đâu. Tựa như vừa rồi, nếu không phải ngươi sở hữu dị năng, đã sớm đi theo tùy tùng trên mặt đất vị này mà đi rồi. Tạ Nham nhìn xem nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi bộ dạng không nhúc nhích chút nào. Một chút nghiêng đầu nhìn lướt qua khác một bên đang cùng hai đầu tên Lạc Thanh Lang càng đấu vui vẻ tiểu hỏa. Không thể không nói, cùng là lục cấp ma thú, thân là phi hành ma thú tiểu hỏa thật là chiếm được rất lớn tiện nghi. Tiểu hỏa cũng không rất đấu, phi trên không trung không ngừng dùng hỏa diễm công kích. Thỉnh thoảng thừa dịp tên Lạc Thanh Lang thư giãn cũng sẽ, biết, bay vút xuống, lớn móng vuốt tổng hội đối lưu mũi tên Thanh Lang mang đến tổn thương. Mà cái kia hai đầu tên Lạc Thanh Lang nhưng không cách nào đối với tiểu hỏa tạo thành cái gì hữu hiệu công kích, chỉ có thể là không ngừng gầm thét. Không thể kéo dài được nữa. Tả Nham ánh mắt dùng mình, vốn là có người ở phụ cận, hiện tại lại là hỏa, lại là ma thú gầm rú, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ đem những người khác hấp dẫn tới đây. Thân hình nhoáng một cái, ba cái Tả Nham song song đứng liệt. Lên. Quát khẽ một tiếng, ba cái Tả Nham toàn bộ phóng tới nam tử áo đen. Đi chết đi. Nam tử áo đen sắc mặt phát lạnh, hàm răng khẽ cắn, liền bổ hai đạo lưỡi dao gió bắn về phía hai bên trái phải Tả Nham, thân thể bỗng nhiên bắn ra, cực lớn trường kiếm trực chỉ chính giữa trước mặt mà đến Tả Nham. Đột ngột đấy, chính giữa chính là cái kia Tả Nham quỷ dị cười cười. Nên hướng nam tử áo đen trong thân thể đồ đột nhiên một phân thành hai. Một cái trong đó Tả Nham thế đi không giảm, vẫn như cũ nên hướng nam tử áo đen. Mà cái khác Tả Nham nhưng là trong giây lát xuất hiện ở một đầu tên Lạc Thanh Lang sau lưng, một đạo hồng mang hiện lên, đầu kia tên Lạc Thanh Lang bị chặn ngang chặt đứt. Đây chính là một đầu lục cấp ma thú tên Lạc Thanh Lang. Vẹn vẹn đúng trong ngáy mắt, vẫn ngào. Một tiếng rên rỉ. Bên cạnh bên kia tên Lạc Thanh Lang mắt thấy Tả Nham dùng thị huyết kiếm giết đồng bạn của mình, vậy mà không để ý tiểu hỏa, điên cuồng phốc hướng Tả Nham. Tả Nham sững sờ, theo đạo lý ma thú đối với đồng bạn đều là cực kỳ ích kỷ đấy. Như thế nào cái này đầu tên Lạc Thanh Lang điên cuồng như vậy? Không kịp ngâm nghĩ nữa, tâm niệm thúc giục, trong tay thị huyết kiếm, O-O-O-N-G. Một tiếng thấp đều. Quý dị. Đầu kia tên Lạc Thanh Lang trên người bị tiểu hỏa móng đuốt phá vỡ mấy đạo vết thương, trong lúc đó vỡ toàn ra, máu chảy như suối. Kia trưởng cảnh giống như da yêu dị máu loãng suối phun. Thân thể còn chưa tới Tả Nham bên người, liền mềm lệch ra xuống dưới, đã thành một cỗ khô quắt thi thể. Không. Sói lớn, sói hai. Nam tử áo đen tại trường kiếm đâm thủng năng lượng đó thể Tả Nham về sau, đưa tầm mắt nhìn qua, hai đạo lưỡi dao gió bắn chúng đồng dạng là hai cỗ năng lượng thể. Trong nội tâm một tâm thần bất định, liền thấy được hai đầu tên Lạc Thanh Lang bị Tả Nham chém giết. Như là hắn cùng với áo xám nam tử bình thường, cái kia hai đầu tên Lạc Thanh Lang đồng dạng là hai huynh đệ cái. Đánh tiểu liền cùng hắn cùng áo xám nam tử kết thành ma sủng khế ước. Đây cho rằng dựa vào mình và nhị đệ thực lực, tăng thêm sói lớn sói hai, nhất định sẽ dễ dàng thông qua Thánh Linh Học Viện khảo thí. Thật không nghĩ đến, Tả Nham cái này sát thần xuất hiện, thoáng cái hai người hai thú lập tức một người hai thú liền đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Nhìn xem từng bước một người đi về hướng chính mình Tả Nham, nam tử áo đen kinh sợ, phẫn nộ, thậm chí còn có chút sợ hãi đứng lên. Nhếch miệng, Tả Nham hài lòng nhìn thoáng qua thị huyết kiếm, cái này hiệu quả còn thật không phải là bình thường tốt. Chỉ cần toàn lực thúc giục thị huyết kiếm thị huyết, khát máu, hiệu quả, phàm là chỉ cần đối phương trên người có miệng vết thương, thị huyết kiếm thị huyết, khát máu, hiệu quả có thể hoàn mỹ phát động. Thực không hổ là thần khí, quá mạnh mẽ. Nhìn Tả Nham trong nháy mắt lại là liên tục giết hai đầu lục cấp ma thú, chịu trong nội tâm rất là chấn động, vụng trộm nhìn thoáng qua Tả Nham. Lúc này hắn mới phát hiện mình ban đầu là cỡ nào lỗ mãng, nếu không phải cái này Tả Nham nhớ lại Hy Nhã phân thượng, chính mình sợ là có 100 cái mạng cũng đủ bị hắn giết đấy. Nghĩ đến chỗ này, chịu lại nhìn một chút Hy Nhã, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Mà trốn ở phía sau cây trước mặt Gassi lúc này lại đúng nghi hoặc lớn hơn khiếp sợ. Vừa rồi Tả Nham cái kia thân pháp quỷ dị thật sự là quá là nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản không cách nào đuổi kịp tốc độ kia. Mặt khác còn có cái kia màu đỏ như máu trường kiếm, chỉ cái là xa xa trông thấy cũng có thể cảm giác được nó phát ra máu tanh sắc khí, đủ để cho lòng hắn kinh hãi lạnh mình. Nên đã xong. Tả Nham nhìn thoáng qua nam tử áo đen, ngược lại tâm ý khẽ động, chỉ thấy tiểu hỏa hai cánh vỗ, một cái xoay quanh về sau hướng phía nam tử áo đen bay vút đi qua, đồng thời một đoàn hỏa diễm theo trong miệng của nó phụt lên mà ra, trực tiếp đem nam tử áo đen kia vây ở chính giữa. Hắc hắc. Tiểu hỏa cũng không phải là cái kia hai đầu ngốc sói, đối phó cái kia hắc ý ra hỏa có lẽ rất nhẹ nhàng. Ta nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường. Tả Nham đưa tầm mắt nhìn qua, đã rơi vào hai đầu sát sói cùng cái kia áo xám nam tử trên thi thể. Cái kia áo xám nam tử trên ngón tay đeo một mai không gian giới chỉ đầu tiên đưa tới Tả Nham lực chú ý. Gỡ xuống không gian giới chỉ, không có nhìn kỹ, Tả Nham tay phải vào lúc ở giữa một đoàn nồng đậm hỏa nguyên tố bắt đầu tụ tập, hội tụ thành một cái cực đại hỏa cầu về sau, Tả Nham trực tiếp đem người áo xám thi thể thiêu thành cho tàn. ngược lại lại đi tới cái kia hai đầu ma thú bên cạnh thi thể, nhanh nhẹn mở ra hai đầu ma thú đầu, lấy ra trong đó ma hạch. Sau đó lại đem hai cỗ thi thể đốt cháy hầu như không còn. Bất quá, tại nhìn thoáng qua Hy Nhã đầu kia bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú về sau, Tả Nham không có chú ý. Theo ý nghĩ của hắn phải không nên lãng phí đấy, tốt xấu đúng một viên tứ cấp ma hạch. Thế nhưng là bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú dù sao cũng là Hy Nhã ma thú, làm như vậy mà nói dường như có chút nói không được. Hy Nhã, cái này bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú xử lý như thế nào? Tả Nham sờ lên đầu. Đốt đi a. Hy Nhã nhìn thoáng qua bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú trong lòng có chút thương cảm, dù sao cái này bốn cánh tinh lọc tinh đỉnh thú thường nàng thật nhiều năm. A. Một tiếng thét lên. Xem ra là tiểu hỏa đắc thủ rồi. Lục cấp ma thú dù sao không phải một cái linh đấu giả chỗ có thể ứng phó đấy. Cho dù hắn sở hữu dị năng, có nhỏ hỏa hay vẫn là thần thú đâu. Tả Nham rất rõ ràng, nam tử áo đen kia mặc dù có thiên phú dị năng cái kia thủy tinh công nghiệp khôi giáp hộ thân, hay vẫn là đánh không lại tiểu hỏa đấy. Dù sao tiểu hỏa thế nhưng là lục cấp ma thú, thực lực rất xa vượt qua 8 sao linh đấu giả. Quả nhiên, nhìn lại, hắc y nhân kia sọ não bị tiểu hỏa móng vuốt đào phá, màu trắng óc tí tách rầm ào ào chảy ra. Chỉ có cặp kia mắt vẫn mở con ngươi phảng phất kể ra lấy hắn không cam lòng. Chủ nhân, giới chỉ cho ngươi. Tiểu hỏa chỉ vào lúc ở giữa nhẹ nhàng hất lên, một cái màu đen không gian giới chỉ bị tiểu hỏa ném đi qua. Hắc hắc, làm tốt. Quay đầu lại ban thưởng ngươi 100 đầu lợn sữa. Tả Nham vò tay một chảo, tiếp nhận không gian giới chỉ bỏ vào không gian của mình giới chỉ chính giữa. Nơi đây vô cùng không an toàn, còn phải mau chóng chuyển di. Tả Nham quay đầu lại nhìn lướt qua Triệu cùng Hy Nhã, khẽ cho mày, lập tức truyền âm cho tiểu hỏa. Đem Triệu cùng Hy Nhã nâng lên tiểu hỏa trên lưng ngồi xuống về sau, lại để cho tiểu hỏa đà của bọn hắn đi lúc trước dùng hãm ma thuật mở đường dưới mặt đất không gian. Tả Nham lại lướt qua nơi xa cái kia một thân cây, lộ ra dáng tươi cười. Cũng không biết tiểu tử kia còn ở đó hay không rồi. Gassi hành tung, sớm sớm đã bị tiểu hỏa nói cho Tả Nham. Cho nên Tả Nham rất rõ ràng Gassi chỗ ẩn thân. Hừ. Tả Nham lắc đầu, thân hình mở ra, hướng phía cái kia dưới mặt đất không gian đi qua. Ha ha, nói cho mọi người một cái tin tức tốt. Thất trọng biến ký kết thành công. Tin tưởng đủ, mọi người yên tâm xem đi, có ý kiến gì? Hoặc là bờ UG cứ việc cho dù tại chỗ bình luận chuyện nói ra. Ha ha. Chương 61, Tây Na công chúa. Đùng đùng, không dứt. Nhánh cây bị cháy sạch nấu được văng lên, một cổ mùi thịt tại trong không gian bốn phía ra. Tả Nham đem hai khối nướng chín thịt đưa cho Hy Nhã cùng chịu. Nhìn xem hai người xấu hổ ánh mắt, Tả Nham trong lòng cũng là hết sức không được tự nhiên. Không thể phủ nhận, trong lòng của hắn vẫn có Hy Nhã đấy. Bằng không thì cũng sẽ không cứu bọn họ. Cảm ơn. Chịu cúi đầu nhận lấy thịt nướng. Làm vì một người nam nhân, chịu cảm giác mình rất không cần. Tả Nham cường thế xuất hiện cứu được bọn hắn, lại để cho từ nhỏ liền tự cho mình siêu phàm hắn rất được đả kích. Huống chi Tả Nham còn là tình địch của hắn. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, chịu tại sâu trong đáy lòng có chút sợ hãi Tả Nham. Có lẽ là sợ Hy Nhã bị cướp đi, hoặc giả hứa Tả Nham thực lực quá làm cho hắn rung động. Này, xú tiểu tử, ngươi xem qua hai người kia ấn ký không có. Gã sĩ nhìn thoáng qua tiếp nhận thịt nướng Hy Nhã, trong lòng có chút khó chịu, mượn cơ hội ngắt lời nói. Tả Nham nhãn tỉnh sáng lên, còn có hai cái không gian giới chỉ không có xem xét đâu. Xem nam tử áo đen kia có ngày phú dị năng, nhất định là đại gia tộc hậu duệ, chắc hẳn trong không gian giới chỉ tài vật có lẽ cũng không ít ta. Nhỏ máu nhận chủ về sau, Tả Nham cha nhìn lên hai mai không gian giới chỉ. Áo xám nam tử trong không gian giới chỉ có một chút giải rác kim tệ, còn có mấy tấm thẻ vàng. Tuy nhiên kim tệ không ít, có thể Tả Nham cũng không có động tâm. Hắn chiếc nhẫn của mình trong thì có đại lượng kim tệ. Bất quá, Tả Nham cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Mặt khác còn có một chút quần áo, cùng hai bình dược hoàn. Thô sơ giản lược nhìn một chút, trong đó một lọ đúng trị liệu ngoại thương chỉ huyết đan còn có một bình đúng bổ linh hoàn. Tuy nhiên không biết cái này bổ linh hoàn cụ thể hiệu quả, nhưng hẳn là đối với linh lực tu luyện có trợ giúp dược hoàn. Hơi có chút thất vọng, Tả Nham thu hồi áo xám nam tử giới chỉ, lấy ra nam tử áo đen giới chỉ. Hả? Lam cấp linh kỹ phong nhận thuật. Tả Nham ý thức quét qua, liền phát hiện tại nam tử áo đen trong không gian giới chỉ trừ đi một tí kim tệ cùng thẻ vàng còn có đồng dạng hai bình đan dược bên ngoài, còn nhiều thêm một cái quần trụ. Cuối cùng còn có chút thu hoạch. Tả Nham hài lòng nở nụ cười. Cái này phong nhận thuật phải là cái kia đen xám hai người lúc ấy phóng ra lưới dao gió công pháp. Có được phong thuộc tính Tả Nham tự nhiên có thể tu luyện cái này làm cấp linh kỹ. Hơn nữa, Tả Nham cùng người đánh nhau thời điểm phần lớn là cận thân đọ sức, hắn thiếu thốn nhất đúng là công kích từ xa thủ đoạn. Xem lúc ấy hai người phát ra lưới dao gió thời điểm cái kia lưới dao gió uy lực cũng không tệ lắm. Tả Nham khẽ gật đầu, hồi tưởng lại tình hình lúc đó, lưới dao gió có thể lớn có thể nhỏ, tốc độ cũng không tệ. Thật tốt kỹ pháp. Tả Nham nhếch miệng, nở nụ cười. Này, tiểu tử, ngươi ngốc cười cái gì? Cái kia ấn ký đúng thiên chữ hay vẫn là địa chữ a? Gassi đợi cả buổi chỉ thấy Tả Nham trong chốc lát thất vọng, trong chốc lát mừng thầm đấy, rất là không ngại. Nào nào, là vâng đúng mà chữ ấn ký. Tả Nham khôi phục giống nhau trước kia lạnh lùng, theo trong giới chỉ lấy ra cái kia miếng quả ấn có địa chữ ấn ký. Thật tốt quá, chúng ta vừa lúc là chữ thiên ấn ký. Nói qua Gassi giơ lên tay đã nghĩ tiếp nhận Tả Nham trong tay ấn ký, thế nhưng là Tả Nham nhưng là tay co rụt lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hy Nhã hỏi, các ngươi ấn ký là cái gì chữ? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ấn ký cho bọn hắn hay sao? Gạt xì sững sờ, đã minh bạch Tả Nham ý tứ, nhưng trong lòng thì nổi giận, thử. Cũng chỉ để ý tiểu tình nhân của ngươi. Tức chết ta. Ấn ký là ngươi đoạt đấy sao? Tả Nham mắt liếc Gạt xì, quay đầu đi lại hỏi một câu, các ngươi ấn ký là cái gì chứ? Không cần để ý hắn, tình hình thực tế nói. Chịu có chút động tâm nhìn thoáng qua Hy Nhã, bọn họ ấn ký đồng dạng là thiên chữ ấn ký. Đạt được địa chữ ấn ký liền đại biểu cho có thể thông qua đợt thứ 2 khảo thí, đây đối với Chịu mà nói đúng lớn lao hấp dẫn. Thế nhưng là, thân là nam nhân, lòng tự trọng đem ra sử dụng lại để cho hắn rất là do dự. Nhìn xem Chịu do dự bộ dáng, Tả Nham đã hiểu, bọn họ ấn ký nhất định cũng là địa chữ ấn ký. Chỉ là vì không có ý tứ, mới không có mở miệng mà thôi. Cái này ấn ký cho các ngươi rồi. Các ngươi liền sống ở chỗ này thẳng đến khảo thí chấm dứt a. Tả Nham tiện tay ném đi, không lệch một giờ đấy, ấn ký đã rơi vào Chịu trong ngực. Cái này, Chịu cầm bút lên giới chỉ, nhìn nhìn Hy Nhã, lại nhìn một chút Tả Nham, có chút chân tay luống cuống. Không muốn cự tuyệt. Ta biết rõ các ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Không cần phải nghĩ như vậy. Nếu không phải là các ngươi lúc trước tiêu hao hai người kia linh lực, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Tả Nham lạnh lùng nói. Chỉ, cái, là một quả ấn ký mà thôi, Tả Nham đối, với, lần nữa đến một quả thiên chữ ấn ký cũng không lo lắng. Nhưng hắn là một mực nhớ kỹ cái kia Tư Thản Khoa đấy. Nói không chừng Tư Thản Khoa trong tay ấn ký chính là thiên chữ ấn ký. Thánh linh xâm lâm bên trong tiếp cận Tả Nham đám người chỗ ẩn thân. Đi lại hai cái nam tử áo đen. Hai người này thực lực đều rất mạnh, đúng là Tả Nham nhìn không thấu kia thực lực chân thật trong mấy người hai cái. Đội trưởng, thực không hiểu nổi Tây Na công chúa tại sao phải cùng tiểu tử kia tổ đội. Làm hại chúng ta tìm cả buổi cũng không tìm được người của nàng. Ba Tây, không nên oán trách. Công chúa từ nhỏ đến lớn đều là loại này kiêu rất tính cách. Nàng từ trước đến nay làm việc đều là tùy tâm gặp. Lập tức, chúng ta cần gấp nhất đúng là tìm được người của nàng. Nếu như nàng nếu là có cái ngoài ý muốn, không chỉ có là chúng ta, liền liền người nhà của chúng ta đều có thể lọt vào nữ vương bệ hạ lửa giận. Bố cục trong nội tâm đồng dạng lo lắng vô cùng, thế nhưng là thân là đội trưởng, hắn muốn cố hết sức gáp chế tâm tình của mình, lập tức tìm được Tây Na công chúa mới là trọng yếu nhất. Một tiếng ai thán, Song Tây vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy à, nếu như công chúa thật sự ra ngoài ý muốn, kế hoạch lần này cũng liền xong đời. Đến lúc đó chúng ta đặc lý lạc đế quốc chỉ sợ đều muốn đi theo xong đời. Lần này nhằm vào Hắc Tư đế quốc kế hoạch mặc dù là do chúng ta đặc lý lạc đế quốc khởi xướng đấy, thế nhưng là Cự Linh Điện cùng địch ngói đế quốc cũng có tham dự. Ai? Thật không biết Tây Na công chúa là thế nào muốn đấy. Như thế nào đột nhiên thay đổi áo khoác tùy ý tìm người tổ đội rồi. Tốt rồi. Ngươi không nên tê ơ. Ngươi nếu như biết rõ tình thế nghiêm trọng, luôn phàn nàn có làm được cái gì, là quan trọng nhất hãy tìm đến công chúa, bảo hộ công chúa an toàn. Bố cục nghĩ đến cả cái kế hoạch, trong nội tâm càng là sốt ruột, tâm thần bất định tâm tình tùy theo làm sâu sắc. Đội trưởng, ngươi nói địch ngói đế quốc mục tư vương tử có thể hay không thật là vì chúng ta Tây Na công chúa mới đến hay sao? Bằng không dùng tính cách của hắn, như vậy sợ chết, quả quyết sẽ không tham gia nguy hiểm như vậy kế hoạch đấy. Có lẽ là vì giảm bớt trong nội tâm áp lực, Sóng Tây thay đổi một cái chủ đề. Hừ, địch ngói đế quốc đánh chính là ý kiến hay a? Bọn hắn muốn ngược lại đẹp. Chúng ta đặc lý lạc là một cái như vậy vương vị người thừa kế. Cưới được Tây Na công chúa, tương đương chính là đã chiếm được toàn bộ đặc lý lạc đế quốc. Nữ vương bệ hạ sẽ không rõ ràng lắm. Huống chi Tây Na công chúa luôn luôn đối với cái kia mục tư không thèm điều nghĩa đến. Bọn hắn chỉ có bị chúng ta lợi dụng phần. Ha ha, cái kia cũng là. Chúng ta nữ vương bệ hạ sáng suốt thần võ như thế nào lại không biết bọn hắn địch ngói đế quốc đánh chính là mưu ma trước quỷ. Chỉ cần lần này phá vỡ Hắc Tư đế quốc, như vậy chúng ta đặc lý lạc đế quốc chính là á địch đại lục cường đại nhất đế quốc rồi. Sóng Tây nghĩ đến cả cái kế hoạch, không khỏi có chút hưng phấn cùng ước mơ đến. Ừ, đó là tự nhiên. Nửa tháng sau, đế quốc linh nhận giả những người lớn sẽ toàn bộ tại Mã Á thành tụ tập, đến lúc đó. Bất quá trước mắt là trọng yếu nhất hãy tìm đến Tây Na công chúa, bằng không thì tất cả đều là không tưởng. Bố cục cũng có chút chờ mong, nữ vương bệ hạ kế hoạch quả thực có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung. Thế nhưng là, mấu chốt nhất một khâu Tây Na công chúa nhưng không thấy rồi. Nghĩ đến Tây Na công chúa, bộ cục lại đầu lớn lên. Yên tâm đi, đội trưởng. Nói không chừng La Chạy Hầu tức bọn hắn đã tìm được Tây Na công chúa rồi. Làm cho chúng ta đặc lý lạc đế quốc đương kim đệ nhất tuấn kiệt, có La Chạy Hầu tức bảo hộ công chúa nhất định không có vấn đề. Hơn nữa, công chúa có nữ vương bệ hạ ban cho món đó thần khí, ít nhất bảo vệ tánh mạng có lẽ không thành vấn đề. Không chuẩn. Bố cục nghe vậy nhẹ gật đầu, tâm thoáng an đi một tí. Chương 62, khúc mắc. Theo một vòng ánh sáng mặt trời chậm rãi bay lên, sắc trời bắt đầu tỏa sáng, thánh linh xâm lâm ở bên trong nhưng là tối tăm mờ mịt đấy. Vào đêm một hồi nhiều sương mù, cũng không có theo ánh mặt trời chiếu xạ, mà dần dần tối lui. Cây cối, cây cỏ, dây leo bên trên treo một tầng giọt sương. Không khí trở nên dị thường tươi mát. Lâm Thanh giật chắp tay sau lưng đứng trong rừng rậm, vẻ mặt hờ hững nhìn xem trong rừng rậm sương mù lờ, có chút hăng hái dùng ngón tay quấy phá một tờ mạng nện. Phó viện trưởng, đêm qua tổng cộng lại có hơn 40 tên chấp thí giả tử vong. Một vị phụ trách kiểm kê Thánh Linh Học Viện nhân viên, cung kính nói, với Lâm Thanh giật bẩm báo nói. Ừ, vất vả các ngươi. Lâm Thanh giật nhẹ gật đầu, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt lần nữa rời về phía trong rừng rậm, lúc này mới ngày đầu tiên, liền đã bị chết hơn 80 cái. Năm nay khảo thí xác thực tàn khốc hơi có chút. Không biết 10 ngày sau còn có bao nhiêu có thể còn sống sót. Phó viện trưởng.
Hả?
Cái gì? Có lời gì cứ nói a.
Cái kia, ta ngày hôm qua phát hiện một cái chắc thí giả dường như có được viện trưởng gia tộc thiên phú dị năng.
Nghe vậy Lâm Thanh giật rất nhanh xoay người, nhìn chằm chằm cái kia kiểm kê người, cả buổi về sau, hỏi, không có khả năng a.
Tiểu Mộng cùng Tiểu Phàm dị năng cũng không có thức tỉnh.
Lúc này đây tham gia khảo thí tả ra đệ tử liền hai người bọn họ a.
Là sự thật.
Ta là tận mắt thấy hắn dùng dị năng chiến đấu tình cảnh đấy.
Cái kia căn bản cũng không phải là tốc độ thể hiện, tuyệt đối là dị năng thuần di.
Vị kia phụ trách kiểm kê nam tử khẳng định nói.
Thuần di cùng tốc độ khác nhau hay, vẫn là rất rõ ràng đấy, đêm qua thiếu niên kia biểu hiện ra tuyệt đối là dị năng.
Hắn tên gọi là gì?
Lâm Thanh giật trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám vọng đoán.
Tả Nham.
Tả Nham.
Tả Nham.
Lâm Thanh giật nhiều lần nhắc nhở mấy lần về sau, trong đôi mắt trôi qua một tia hiểu ra, vội vàng nói, cẩn thận đi theo hắn, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của hắn.
Nếu như ta nhớ được không sai lời mà nói, hắn hẳn là viện trưởng.
Nhớ tới người kia, Lâm Thanh giật cứng rắn đem nửa câu nén trở về.
Mà cái kia kiểm kê nam tử lại là có chút thất vọng, trong nội tâm suy đoán Lâm Thanh giật nửa câu sau lời nói, mặt ngoài vẫn là cùng kính trả lời một cái, vâng.
Thiên có lẽ không sai biệt lắm sang a.
Ngồi xếp bằng Tả Nham mở hai mắt ra, nhìn nhìn đỉnh đầu Hạ Giận Lỗi trong rọi vào yếu ớt ánh sáng suy đoán nói.
Đứng người lên, giãn ra thoáng một phát thân thể, ánh mắt đã rơi vào gạt xỉ trên người, tiểu tử này ngược lại là ngủ được rất thơm.
Chứng kiến gạt xỉ không coi ai ra gì tại nước của hắn giường trong nằm ngáy ho ho, Tả Nham có chút hâm mộ.
Nhưng hắn là bởi vì xấu hổ một đêm chưa ngủ, mà chịu cùng Tây Nhã cũng không khá hơn chút nào, chịu đúng thẳng đến rạng sáng mới đi vào giấc mộng đấy.
Tây Nhã thì là cùng hắn, một đêm chưa ngủ.
Hai người giữa lẫn nhau bởi vì riêng phần mình một ít tạp niệm, suốt đã ngồi một đêm.
Biểu hiện ra là ở minh muốn tu luyện.
Thế nhưng là Tả Nham biết rõ, chính mình nhưng là tại rất nhiều trong hồi ức vượt qua đấy.
Mối tình đầu tổng là khó khăn nhất quyền đấy.
Tả Nham cũng không ngoại lệ, chẳng qua là ông cụ non Tả Nham cực sẽ khắc chế.
Đụng đụng rút nhỏ thể tích đang tại ngủ say trong tiểu hỏa, Tả Nham cùng nó khai báo vài câu về sau, tiểu hỏa cực không tình nguyện thông qua cái kia thông khí động bay ra ngoài.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua đang nhắm mắt minh tưởng trong Hy Nhã, trong nội tâm không khỏi lại có chút ít chua xót.
Đã qua.
Không có suy nghĩ nhiều, Tả Nham cơ cơ đầu trong lòng đối với chính mình nói.
Tả Nham trong tay tia sáng màu vàng cùng một chỗ, đỉnh đầu sáng tỏ thông suốt, nhìn xem ngoại giới sương mù, có chút thở dài một hơi. Thân thể thời gian dần qua rút lên, một cây cột đất đem theo mặt đất chắp lên, đưa hắn tiến đưa đến mặt đất.
Đợi cho Tả Nham thân ảnh biến mất, Hy Nhã vốn là đóng chặt lại hai mắt lại mở ra, trong hốc mắt lộ vẻ óng ánh hơi nước.
Nàng đã kết hôn rồi, nàng có thuộc tại hạnh phúc của mình.
Cùng ta cùng một chỗ, nàng chỉ biết thống khổ.
Tả Nham hai tay hơi có chút lay động nâng lên tóc của mình, trên mặt biểu lộ dị thường thống khổ.
Đúng vậy,
Tả Nham căn bản sẽ không có quên mất Hy Nhã, một câu kia ta chờ ngươi.
Phảng phất giống như hôm qua nghe được bình thường, một mực quanh quẩn tại hài của hắn mở.
Tại Quỷ Cốc 3 năm đúng, hiện tại cũng là.
Thế nhưng là trước mắt lại một lần thay đổi.
Coi như là tiếp nhận, hắn cũng cần một cái quá trình.
Thật lâu về sau,
Tả Nham trên bàn tay nhiều hơn một cuốn trục, ánh mắt cũng chăm chú vào phía trên.
Nhi nữ tình trường.
Không.
Hắn bây giờ còn không có tư cách kia suy nghĩ.
Hắn mới sẽ không giống chịu giống nhau, liền bảo vệ mình nữ nhân năng lực đều không có.
Đúng vậy, không thể như vậy.
Nguyên lai là như vậy.
Đầu tiên ngưng tụ phong nguyên tố, sau đó đem nguyên tố thực chất hóa.
Mấu chốt nhất chính là muốn đem thực chất hóa sau nguyên tố trở nên rất mỏng, mỏng được sắc bén.
Tả Nham một bên nhìn xem phong nhận thuật phương pháp tu luyện, một bên tại trong lòng tự hỏi, hơn nữa mô phỏng lấy.
Thử nhìn một chút.
Đem phong nhận thuật phương pháp tu luyện thân thể to lớn nhìn một lần về sau, Tả Nham đem quyển trục thu vào, bắt đầu nếm thử.
Kỳ thật, công pháp chẳng qua là vì tu luyện chỉ rõ một con đường, chính thức muốn tu luyện ra hiệu quả đến, hay là muốn dựa vào không ngừng tự mình nếm thử, điều chỉnh.
Đầu tiên, ngưng tụ phong nguyên tố, đem phong nguyên tố thực chất hóa.
Tả Nham đưa tay phải ra, màu tràm sắc quang điểm bắt đầu ở bàn tay của hắn phía trên tụ tập, do thưa thớt đến dày đặc, chẳng qua là trong nháy mắt, một khối lớn cỡ bàn tay phong nguyên tố liền xuất hiện ở trước mắt.
Đúng là thực chất hóa sau phong nguyên tố.
Tốc độ kia cực nhanh, sợ là cái kia đen xám hai người thấy cũng sẽ biết, sợ hai thán phục một phen a.
Tốc độ này đã cùng bọn hắn ngay lúc đó tốc độ không sai biệt lắm, thế nhưng là, bọn hắn đó là lâu ngày luyện tập nguyên nhân.
Tả Nham nhưng là lần đầu nếm thử.
Trong chuyện này Tả Nham thiên tư hơn người đúng một cái phương diện, kia vững chắc trụ cột cũng là một nguyên nhân một trong.
Nhớ ngày đó, tại Tát Phân học viện thời điểm, những cái kia học viên khác đại bộ phận thích đúng bên trên linh kỹ phụ đạo khóa, mà không để ý đến trụ cột linh lực vận dụng cùng nguyên tố điều khiển.
Tả Nham nhưng là vừa vặn trái lại.
Hắn tương đối coi trọng linh lực vận dụng cùng nguyên tố điều khiển.
Nhiều khi, cái này hai tiết học, gần kề liền một mình hắn chính thức đang nghe.
Hơn nữa, hắn còn thường xuyên luyện tập.
Chính là tại Quỷ Cốc 3 năm cũng là như thế, mỗi ngày đều không ngừng luyện tập.
Cho nên, Tả Nham trụ cột mới có thể dị thường vững chắc.
Con đường tu luyện tiểu như cùng đáp xếp gỗ giống nhau, chỉ có bắt đầu đem trụ cột đáp ổn rồi, mới có thể nâng cao một bước.
Bất quá, mắt thấy phong nguyên tố bị hắn rất nhanh ngưng kết thực chất hóa về sau, Tả Nham lại đối với đem thực chất hóa sau trở nên mỏng mà sắc bén một bước này đột nhiên khó khăn rồi.
Thế nào mới có thể đem thực chất hóa sau phong nguyên tố trở nên sắc bén đứng lên đâu này?
Tả Nham vừa nghĩ, một bên nhớ lại lúc ấy đen xám hai người phóng ra phong nhận thuật lúc tình cảnh.
Hai người bọn họ là thông qua vũ khí phóng ra đấy.
Đó là một loại đầu cơ trục lợi phương pháp, lợi dụng chính là vũ khí mũi nhận. Bất quá, công pháp bên trên giảng, lại là có thể không tá trợ bất luận cái gì vật phẩm, cũng có thể đem thực chất hóa sau phong nguyên tố trở nên sắc bén đấy. Vậy là như thế nào làm đây này? Tả Nham nhíu mày, lâm vào trong trầm tư.
Chương 63, phong nhận thuật. Sắc bén. Sắc bén. Tả Nham trong đầu xuất hiện các loại sắc bén vật phẩm hình ảnh, kiếm, đao, dao găm, những thứ này đều là lợi khí, dựa vào là kia sắc bén đả thương người, mà truy, đồng các loại, đúng đột khí, dựa vào là lực lượng đả thương người. Kiếm, đao, dao găm. Tả Nham trong đầu nhiều lần xuất hiện những thứ này lợi khí hình ảnh, từng bước so sánh, đều muốn tìm ra những thứ này lợi khí điểm giống nhau.
Đúng rồi. Đúng nhận. Nhận mới là những vũ khí này sắc bén mấu chốt, tựu như cùng bữa, kích giống nhau, nhận đồng thời cũng giao phó chúng sắc bén. Tả Nham có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nhận mặt đúng đầy đủ sắc bén, đầy đủ mỏng. Có thể là thế nào tốt mới khiến cho nhận mặt như thế sắc bén đâu này? Nhận mặt bộ dạng. Tả Nham nhắm lại hai con người, nhớ lại. Trong đầu trống rỗng xuất hiện các loại vũ khí nhận trước mặt bộ dáng, đột ngột trong lúc đó, những vũ khí kia ngoại trừ nhận mặt toàn bộ biến mất không thấy.
Đúng rồi, là như vậy. Nguyên lai là như vậy.
Tuyến hình dáng.
Đúng tuyến hình dáng.
Tả Nham nhắm mắt trên mặt nổi lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, lúng túng bờ môi mơ hồ đỏ lên tỏa sáng.
Ta hiểu được.
Nguyên lai là như vậy. Tả Nham như điến như si đột nhiên cười nói. Vẹn vẹn mở ra hai con ngươi, lóe sáng trong đôi mắt tràn đầy tự tin.
Để ép, kéo du ơi, lại để cho cạnh góc thành tuyến hình dáng, như vậy mới là sắc bén, bên cạnh mỏng cực chế.
Tả Nham hưng phấn lầm bầm lầu bầu lấy, trên bàn tay cái kia thực chất hóa phong nguyên tố cũng ở đây khống chế của hắn phía dưới, đã bắt đầu biến hóa.
Nguyên lai tiểu tử này ở chỗ này.
Hắn đang làm gì đó?
Gạt xì chậm rãi tiêu sái gần Tả Nham, nhìn xem cái kia Dương Thanh Tú trên mặt trong chốc lát có hưng phấn vui vẻ, trong chốc lát lại trở nên mặt mày ủ rũ, tựa hồ đang suy nghĩ gì.
Mà trong tay của hắn, nồng đậm màu tràm sắc phong nguyên tố không ngừng tại phát sinh biến hóa, lớn cỡ bàn tay thực chất phong nguyên tố một bên trở nên càng ngày càng mỏng, không ngừng đem kéo ruôi, cắt kim loại.
Đây là lưỡi dao gió.
Gạt xì kinh ngạc nhìn Tả Nham trong tay không sai biệt lắm sắp thành hình lưỡi dao gió hình thức ban đầu, nhịn không được thấp giọng kêu lên.
Là, vâng đúng, rồi.
Đúng lưỡi dao gió.
Gạt xì khẳng định thầm nghĩ.
Hắn nhất định là tại hai người kia giới chỉ khi ở bên trong lấy được rồi phong nhận thuật linh kỹ.
Gạt xì kết hợp lấy Tả Nham trong tay không ngừng hoàn thiện trong lưỡi dao gió hình thức ban đầu đột nhiên liên tưởng đến.
Bất quá, giờ phút này Tả Nham nhưng là đắm chìm đang tu luyện chính giữa, không có chút nào để ý tới Gạt xì ý tứ.
Thanh tú trên mặt mang nhàn nhạt vui sướng cùng hưng phấn, trong đôi mắt càng là lóe ra tự tin sáng rọi.
Thật lâu về sau, Tả Nham trong tay lưỡi dao gió hình thức ban đầu rốt cục biến thành chính thức lưỡi dao gió.
Kia trình độ sắc bén đủ để so sánh đen xám hai người lợi dụng vũ khí phát ra lưỡi dao gió.
Thậm chí còn so với bọn hắn lưỡi dao gió còn muốn sắc bén.
Ha ha,
cuối cùng thành công.
Thử nhìn một chút uy lực.
Tả Nham đè nén sau khi thành công vui sướng, thúc dục linh nguyên, đem linh lực rót vào lưỡi dao gió bên trong.
Lập tức, sắc bén lưỡi dao gió vậy mà phát ra lạnh lùng hào quang.
Ta ném.
Tả Nham tay phải hất lên, lưỡi dao gió lập tức bay ra ngoài, mục tiêu đúng là Tả Nham trước mặt một thân cây.
Lưỡi dao gió lập tức liền gọt tiến vào thân cây bên trong, mặc thấu qua.
Có lẽ là bởi vì lưỡi dao gió quá nhỏ nguyên nhân, cái kia tráng kiện thân cây tuy nhiên bị xuyên thấu, nhưng lại không có ầm ầm nứt gãy.
Xem ra cũng không tệ lắm.
Thử lại một cái lớn đấy.
Tả Nham ánh mắt lạnh lẽo, hai tay mở ra một lượng phân loại về sau một đạo dài hơn 1 mét lưỡi dao gió xuất hiện.
Đi.
Quán chú linh lực về sau, Tả Nham đống nhiên đẩy, lưỡi dao gió bay về phía trước mặt hắn khác một thân cây.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn, cây kia bị phong nhận chặn ngang chặt đứt, lập tức lệch ra xuống dưới, thân cây quái dị hướng phía Tả Nham chỗ phương hướng ngược lại đi qua, tựa hồ là đối với Tả Nham kháng nghị bình thường.
Cười hắc hắc, Tả Nham rất nhanh hiện lên.
Mặc dù có chút chật vật, nhưng là Tả Nham nội tâm nhưng là mừng rỡ không thôi, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, lại có thử lại mấy lần ý niệm trong đầu, lập tức trong tay liền lại bắt đầu động tác.
Chăm thử khó chịu Tả Nham giống như cái không biết mệt mỏi thợ đốn tuổi, không ngừng phát ra lưỡi dao gió, chẳng qua là một lát, trước mắt cây cối liền gặp nạn rồi, nổ ngang lộn xộn không ngừng ngã xuống, phát ra cực lớn tiếng vang, như địa chấn bình thường.
Quá khoa trương.
Theo hắn đạt được linh kỹ đến bây giờ gần kề 6-7 canh giờ, hắn vậy mà đã đem phong nhận thuật tu luyện thành.
Xem cái này phong nhận thuật có lẽ thuộc về lam cấp linh kỹ, đã vậy còn quá nhanh liền tu luyện thành.
Tuy nhiên phóng ra tốc độ có chút chậm, nhưng nhìn kỹ, một lần đều tại thay đổi nhanh.
Gassi một mặt theo Tả Nham không ngừng tránh né lấy ngã xuống cây cối, một bên sợ hai thán phục, trong nội tâm càng là rung động vô cùng.
Đáng tiếc, gạt sĩ cũng không biết Tả Nham chẳng qua là bỏ ra hai canh giờ liền tu luyện thành công.
Mắt thấy mỗi thân cây cối lần nữa bị phong nhận chặt đứt, gạt sĩ đắng chắt lắc đầu, thở dài, tiểu tử này thiên phú cũng quá cao.
Phóng ra tốc độ là chậm hơi có chút, đây là bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn vấn đề.
Tin tưởng về sau quen tay hay việc sẽ phải rất nhanh.
Tả Nham rất rõ ràng mình cùng cái kia đen xám hai người phát ra lưỡi dao gió khác nhau, đen xám hai người là thông qua vũ khí phát ra lưỡi dao gió, mặc dù là đầu cơ trục lợi, nhưng là thắng tại lưỡi dao gió thành hình tốc độ.
Bất quá, cũng có khuyết điểm.
Lưỡi dao gió lớn nhỏ là bị điều khiển vũ khí đấy.
Mà Tả Nham lưỡi dao gió tuy nhiên thành hình tốc độ chậm đi một tí, nhưng là kia lớn nhỏ càng thêm tự do, không bị câu thúc.
Thành hình tốc độ có thể thông qua tu luyện đến mù, vũ khí phát ra lưỡi dao gió lớn nhỏ lại thì không cách nào cải thiện đấy.
Nhiều luyện tập, tốc độ tự nhiên sẽ mau đứng lên. Tả Nham nhẹ gật đầu, trong tay lại là một ngọn gió nhận đẩy đi ra, trước mặt mặt vào thân cây về sau, lại xuyên thấu đi ra, một tiếng nổ vang, cây cối lệch ra xuống dưới. Xa xa, hai bóng người đang tại trong sương mù không ngừng đi tới. Ầm ầm. Nghe tiếng, 16-17 tuổi nữ hải, lông mày kẻ đen nhỏ lên, xinh đẹp trên mặt hiện ra một cổ tức giận chi ý, "Ca, rốt cuộc là ai tại chỗ nào? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã vang lên thật lâu rồi. Chúng ta có muốn hay không qua đi xem một cái?" Nàng bên cạnh nam tử cũng là mơ hồ nhăn lại mày kiếm, ngay ngắn trên mặt đồng dạng có chút không kiên nhẫn, bọn người kia cũng thật là gan lớn đấy, sẽ không sợ làm ra như vậy động tĩnh, đem mặt khác người hấp dẫn đi qua. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều khảo thí đội ngũ chú ý. Bất quá, dám đi đang trông xem thế nào hẳn là đối với thực lực mình rất tự tin đấy. Nữ hài nói qua, ánh mắt thành viên ngắm, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, đột nhiên lông mày bừng lỏng, quỷ dị nở nụ cười, quay đầu đi, lại nhìn một chút bên người nam tử đề nghị, "Ca, chúng ta đi xem một chút đi." Nói không chừng rất có ý tứ. Nam tử trầm ngâm một lát, lại nhìn một chút bên người nữ hải, thầm nghĩ, lần này tham gia khảo thí phụ thân chính là để cho chúng ta đến tôi luyện đấy. Tuy nói như thế, vẫn có Lê Thúc bọn hắn đi theo, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Đi xem cũng tốt, tiểu mộng luôn luôn tự cao quá cao, tốt nhất có thể làm cho nàng chịu chút điểm ngăn trở. Được rồi, chúng ta đi nhìn xem. Nam tử nhẹ gật đầu. Dẹt sơ, ta ngược lại muốn nhìn đúng thần thánh phương nào, dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nữ hải vui sướng nói, đồng thời, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lóe lên, rất nhanh hướng phía phương hướng kia chạy tới. Nhìn xem nữ hài bóng lưng, nam tử mỉm cười, lắc đầu, thở dài nói, chỉ sợ Mộng Nhi lần này lại muốn sanh sự. Ai? Nói qua, thân hình mở ra, đi theo đi qua. Khác một bên, đồng dạng bị nổ mạnh hấp dẫn mà dừng bước hai gã nam tử, hai mặt nhìn nhau về sau, người cao nam tử cười khổ một tiếng, nói, không biết lại là cái đó tổ cường nhân, đã vậy còn quá hiển nhiên chiến đấu, chỉ sợ đã hấp dẫn không ít như người đi qua. Đáng tiếc, thực lực của chúng ta có chút. Ừ, chúng ta không qua rồi. Có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Vận khí tốt, gặp được yêu đích. Làm một khối xứng đôi ấn ký tốt nhất. Bằng không thì, chúng ta hay, vẫn, là trung thực các loại đợi khảo thí chấm dứt ra. Cái khác nam tử gật đầu nói. Một đường đi tới, đã lần lượt chứng kiến vài cỗ thi thể rồi, trong đó còn có bọn hắn chỗ biết, thực lực không tệ đấy. Lúc trước hào khí đã sớm theo những thi thể này không còn sót lại chút gì rồi, không cầu thông qua, chỉ cầu bám mệnh, giờ phút này đã thành bọn hắn trong nội tâm nguyên thủy nhất ý nghĩ. Tả Nham trong lúc lơ đãng làm ra cực lớn tiếng vang, đưa tới rất nhiều người chú ý, trong đó rất nhiều thực lực không tệ tiểu đội đều bị hấp dẫn. Mà một ít yếu nhược tiểu đội tức thì là xa xa tránh được. Ký kết sự tình rốt cục rút xong, về sau khôi phục hai canh, không định kỳ bộc phát. Cho tới nay, cũng không có cùng mọi người muốn qua đề cử và vân vân, đều trong đầu buồn bực viết sách. Hiện tại tiến vào tác giả bầy trông được đến mọi người mỗi ngày nghị luận hoa tươi, khen thưởng và vân vân, cực kỳ hâm mộ. Hôm nay Thái Sơn cũng mày dạn mặt dày cùng mọi người muốn đoá hoa. Ha ha, nguyện ý cho liền cho đoá. Chuối lủi quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chương 64, không thể nhịn được nữa. Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Bầy bếp nhìn bên người mặt khác ba người hỏi. Tư Thản Khoa hít mắt, dừng ở tiếng vang truyền đến phương hướng, lạnh lùng cười cười, chúng ta đi làm gì? Động tĩnh lớn như vậy, nhất định hấp dẫn rất nhiều người. Chúng ta đi tìm chết sao? Tư Thản Khoa nói không sai. Chúng ta không cần phải đi qua tham gia náo nhiệt. Đây mới là ngày hôm sau, không cần quá sốt ruột. Đúng. Hay, vẫn, là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Các loại đợi con cá trên mình, móc, câu A. Ha ha. Bậy bịp gật đầu cười nói. Bốn người bọn họ canh giữ ở một chỗ, chờ người đi ngang qua, sau đó thừa cơ ra tay, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Căn bản cũng không cần phải mạo hiểm. Tả Nham, ngươi có thể dù thế nào đừng chết ta. Phải chết cũng phải chết ở trên tay của ta. Tư Thản Khoa ánh mắt phát lạnh, âm lãnh cũng nở nụ cười. Chủ nhân, ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào có cực lớn tiếng vang, có rất nhiều người hướng ngươi cái hướng kia đi rồi. Đột lúc đấy, tiểu hỏa thanh âm xuất hiện ở Tả Nham trong đầu. Không tốt. Tả Nham nhướng mày, trong tay sắp phát ra lưỡi dao gió biến thành hư vô, trong nội tâm âm thầm hối hận. Tu luyện phong nhận thuật khiến cho chính mình trong lúc nhất thời vậy mà không để ý đến cây cối sụp đổ phát ra cực lớn tạc âm, hấp dẫn phần đông tiểu đội, đem mình lâm vào khốn cảnh. Đáng chết, người này cũng không đề cập tới tỉnh thoáng một phát. Tả Nham bỗng nhiên thoáng nhìn, chứng kiến Gạt Si sững sờ nhìn mình đang là người, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Này, đừng là người, chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Lần lượt có người tới, thế là cũng không đề cập tới tỉnh thoáng một phát. Tả Nham tức giận mà nói. Ừ. Gạt Si nao nao, hàm răng khẽ cắn, giật mình hiểu rõ Tả Nham lời mà nói, thế nhưng là ghê tởm, kia xú tiểu tử lại đem trách nhiệm đổ lên trên đầu của mình rồi. Rõ ràng là chính bản thân hắn xông họa, đang muốn phản bác hai câu. Gạt Si chỉ cảm thấy hoa mắt. Tả Nham đã đến trước mặt của hắn, không chút lựa chọn bắt được tay của hắn, thân hình mở ra, hướng phía một cái phương hướng chạy như điên. Đầu một hồi loạn tê. Gạt Si mặt ngọc có chút nóng lên. Đây đã là Tả Nham lần thứ hai khiên tay của hắn rồi, thế nhưng là tổng cảm giác so lần thứ nhất khiên, càng làm cho hắn tâm loạn như ma. Hy vọng khi nhã bọn hắn không sẽ phải chịu liên quan đến. Tả Nham mặt đen lên, một mặt chạy như điên, một mặt âm thầm nhưng là cầu nguyện Hy Nhã cùng chịu không có bởi vì tò mò đi ra xem tình huống. Muốn đúng hai người bọn họ đi ra, chỉ sợ chẳng qua là. Nghĩ đến chỗ này, Tả Nham tâm lại là siết chặt. Bất quá, chính hắn đều giữ nhiều lành ít, đã không có thời gian lại đi thay người khác suy nghĩ rồi. Bởi vì, hắn và gạt si bị người ngăn cản. Điện hạ, nguyên lai là tiểu tử này. Có ý tứ, hắn không phải cái kia bị treo giải thưởng 200 vạn kim tệ tiểu tử sao? Cái kia bị gọi là điện hạ thanh niên, méo méo cảm của mình, có chút hăng hái nhìn một chút Tạ Nham, nói. Là, vâng đúng, đấy, điện hạ, chính là hắn. Bên cạnh hắn một cái thân cao mã đại nam tử gật đầu đáp, ánh mắt nhưng là tại Tạ Nham cùng gạt sĩ trên người không có hảo ý quét tới quét lui. Nhẹ gật đầu, cái kia điện hạ một cái cổ siêu mẹo, mắt liếc thấy Tạ Nham cười nói, tiểu tử, ngươi khá tốt ta, liền đã kết hôn nữ nhân đều không dung tha. Nói qua mắt nhíu lại, trong đầu xuất hiện hy nhã bộ dạng, hắc hắc ngốc nở nụ cười. Quay đầu lại hướng bên cạnh hắn nam tử nói, bất quá cái kia cô nàng xác thực rất phù hợp đấy. Là, vâng đúng, đấy. Điện hạ. Nam tử kia liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt nụ cười dâm đãng phụ hòa nói. Nghe vậy, Tả Nham tay phải ngón tay đột nhiên giật giật, cắn cắn bờ môi, sắc mặt phát lạnh, toàn thân dâng lên một cổ lạnh lùng sắc ý. Xin hỏi các hạ là? Tả Nham tuy nhiên đã sinh ra sắc ý, nhưng trước mắt hai người kia thực lực hắn vậy mà đều nhìn không thấu, không khỏi không cho hắn bắt đầu cẩn thận. Bất quá, xem bọn hắn dưới háng ma thú, một đầu là lục cấp ma thú Xích Vĩ Hồ, một đầu là thất cấp ma thú Xuyên Vân Báo, đã biết rõ hai người này tuyệt đối không phải thiện tới bối. Đặc biệt là cái kia được xưng là điện hạ thanh niên dưới háng chỗ cơi Xuyên Vân Báo, tuy nhiên không phải thánh giai ma thú, nhưng thành niên kỳ cũng là cựu cấp ma thú A4. Có thể có được một đầu cao cấp ma thú, còn được xưng là điện hạ, nhất định là quốc gia nào vương công quý tộc. Loại người này, Tả Nham cũng không phải không dám hạ sát thủ. Chẳng qua là tình huống trước mắt vô cùng nguy cấp, cực lớn động tĩnh hấp dẫn rất nhiều người tới đây, rất có thể còn không có thu thập trước mắt hai người, liền lại có người xuất hiện. Đến lúc đó liền lâm vào vô tận dây dưa. Là trọng yếu hơn đúng Tả Nham không có nắm chắc. Hai cái nhìn không thấu thực lực đối thủ, tăng thêm hai đầu cao cấp ma thú, tiểu hỏa cũng không tại, Tả Nham căn bản cũng không có ngọn nguồn. Có thể tránh qua liền né qua, không thể né qua, cái con kia có. Tả Nham nheo lại hai mắt, màu đen trong đôi mắt hiện lên một vòng lanh mang. Một bên sợi tổng hợp tây, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, một cái triệu hoán ma pháp về sau, hắn cấp 5 thanh mang hổ xuất hiện ở bên cạnh của hắn, bướng bỉnh đầu lâu nhưng là không có nửa điểm sợ hai chầm chầm lên trước mặt Xuyên Vân Báo cùng Xích Vĩ Hổ. Hừ, Camazon ạ dìm ngươi. Cười Xuyên Vân Báo bên trên ạ dìm ngươi đột nhiên nghiêm mặt mà nói. Được rồi, ạ dìm ngươi, làm cản. Chúng ta ạ dìm ngươi điện hạ danh tự há lại ngươi gọi đấy. Nhưng hắn là chúng ta La Sâm Đế Quốc hiện giữ bệ hạ nhị vương tử, La Sâm Đế Quốc Vân Báo thân vương. Ạ dìm ngươi bên người cái vị kia tùy tùng đã cắt đứt Tả Nham mà nói. Mà cái kia ạ dìm ngươi càng là tại giới thiệu hắn thời điểm, ngẩng cao đắt đỏ này sinh đầu lâu của hắn, một bộ hăng hái bộ dáng. Nguyên lai là cái này sắc quỷ. Gạt sĩ nhỏ giọng nói thầm một câu, ánh mắt trong rõ ràng đối với cái kia ạ dìm ngươi có chút khinh thường cùng chán ghét. La Sâm Đế Quốc cùng Đặc Lý Lạc Đế Quốc giáp giới, đúng một cái diện tích tương đối nhỏ quốc gia, dựa vào Đặc Lý Lạc Đế Quốc che chở mới không có vương quốc. Mà cái này Camazon ạ dìm ngươi tại La Sâm Đế Quốc coi như là vừa là so sánh có danh tiếng vương tử rồi. Bất quá cũng không phải là bởi vì hắn sáng suốt thần võ, mà là bởi vì hắn hào sắc. Năm nay vừa mới 24 tuổi hắn, trong vương phủ liền đã có hơn 1000 vị trí thị thiếp, càng là có 17 cái con nối dõi. Hô. Tả Nham cố nén nộ khí, thở khẽ một hơi, cau mày, đối với cái kia ạ dìm ngươi lại nói, vậy được rồi, ạ dìm ngươi điện hạ, không biết ngươi ngăn lại chúng ta là có ý gì? Dường như ngươi cũng không thiếu cái kia 200 vạn kim tệ a. Nói nhảm. Bổn điện hạ làm sao sẽ đem chính là 200 vạn kim tệ nhìn ở trong mắt. Ạ dịp ngươi dứt lời, càng là vênh váo tự đắc. Như vậy đi, bổn điện hạ nhìn ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, đem các ngươi ấn ký lấy ra ta nhìn một chút, nếu như không phải địa chữ ấn ký liền cho các ngươi đi, nếu như là, như vậy các ngươi lưu lại ấn ký, bổn điện hạ cũng có thể tha các ngươi một con đường sống. Suy nghĩ kỹ càng, là sinh mệnh trọng yếu hay vẫn là ấn ký trọng yếu? Chớ cô phụ chúng ta điện hạ một mảnh hảo tâm. Ạ dịp ngươi tùy tùng cung kính nhìn thoáng qua Ạ dịp ngươi, ngoài mạnh trong yếu bổ sung. Tả Nham nhãn châu xoay động, quay đầu lại đối với gạt si nói ra, đem ấn ký cho ta. Cái gì? Ngươi có lầm hay không? Ngươi thật muốn đem ấn ký cho bọn hắn? Chẳng lẽ ngươi không muốn thông qua khảo nghiệm? Gạt si không nghĩ tới Tả Nham thật sự muốn đem ấn ký cho đối phương. Cho bọn hắn thì thế nào? Lúc này mới ngày hôm sau mà thôi, còn có 8 ngày thời gian. Trong 8 ngày, chúng ta vẫn như cũ có thể gom đủ một đôi ấn ký. Hiện tại làm sao nhiều đội ngũ đều hướng nơi đây đã tới, ngươi thật muốn hôn chiến hay sao? Tả Nham cân nhắc được rất rõ ràng, giờ phút này mấu chốt chính là thoát thân. Ấn ký còn có thể đoạt, nếu như bởi vì một quả ấn ký mà bị vây ở chỗ này đại hôn chiến, thật sự đem mệnh ném đi, vậy cũng dùng liền quá không đáng rồi. Đại trượng phu, có thể đi và có thể lui, không thể hiện lên nhất thời chi khí. Nhanh lên lấy ra. Tả Nham vươn tay, nhìn xem gạt si quát. Thời gian. Hiện tại quý giá nhất chính là thời gian. Cho ngươi. Gạt si tức giận đem ấn ký bỏ vào Tả Nham trên tay. Đừng nhìn ta như vậy. Để cho đợi chút nữa ngươi cẩn thận một chút, ta sợ đúng chiếu cố cũng không đến phiên ngươi rồi. Tả Nham đột nhiên thanh âm nhỏ đi rất nhiều, trịnh trọng đối với gạt si nói ra. Hả? Nghe vậy, gạt si khẽ giật mình. Các ngươi thương lượng xong chưa? Còn không đem ấn ký ném tới đây. Ạ dịp ngươi tùy tùng cười lạnh nói. Tốt rồi. Tốt rồi. Tả Nham mỉm cười, nói. Tiếp tốt rồi. Tả Nham đồng tử co rụt lại, đem ấn ký ném cái kia tùy tùng.
Ha ha, này mới đúng mà. Cái này ấn ký cùng mạng nhỏ so với, hay vẫn là mạng nhỏ.
Hán Tư, A Dịp ngươi chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng nhoáng một cái, lập tức toàn thân rét run, mãnh liệt cảm thấy một cổ băng hàn chi ý. Theo bản năng cảm thấy không đúng, thốt ra muốn nhắc nhở cái kia tùy tùng.
Đáng tiếc, đã muộn.
Giờ phút này, Hán Tư tánh mạng dấu hiệu bắt đầu suy yếu, thân thể trở nên cứng ngắc, ngực thình lình nhiều hơn một cái hố, đang chậm rãi lệch ra xuống dưới, trên mặt còn treo móc một bộ tươi cười đắc ý, chẳng qua là trong mắt nhưng là kinh ngạc cùng hoảng sợ, trong tay còn gắt gao nắm bắt ấn ký.
Là, vâng đúng, thuần di.
Tuyệt đối là thuần di. Trên một thân cây, ẩn núp lấy một cái đang mặc màu xám áo dài, vẻ mặt hưng phấn trung nhân nhân. Đúng là Lâm Thanh Giật nói rõ lại để cho bảo vệ tốt Tạ Nham chính là cái kia phụ trách kiểm kê khảo thí tử vong nhân số trung nhân nhân. Vừa rồi Tạ Nham ném ra ngoài ấn ký, sau đó thừa dịp cái kia Hán Tư thư giãn chi tế, đột nhiên thuấn di đến Hán Tư trước mặt, dùng hàng cực chi hỏa đánh lén đắc thủ, sau đó lại thuấn di trở về một màn bị hắn thấy rõ rõ sở. Hắn dám 100% hoàn toàn chính xác định, trong nháy mắt đó, Tạ Nham sử dụng tuyệt đối là thuấn di. Thân là thất tinh linh tôn giả hắn, không có khả năng liền đúng tốc độ hay, vẫn là thuấn di đều phân không rõ. 18 tuổi cũng đã là 4 sao linh đấu giả, thiên phú dị năng cũng đã thức tỉnh. Còn có cái kia kinh người tu luyện thiên phú. Tạ Nham theo bắt đầu tu luyện phong nhận thuật đến tu luyện thành công, đều bị nhìn hắn tại trong mắt. Nhớ tới đây hết thảy, áo xám trung niên đã kích động, lại hưng phấn. Xác định Tạ Nham dùng chính là thuấn di về sau, cũng liền đại biểu Tạ Nham đúng Tạ thị nhất tộc huyết mạch. Tạ gia, đó là Hắc Tư Đế quốc Kình Thiên chi trụ a. Tạ gia mỗi một thời đại hậu duệ đều không ngoại lệ đã thành Hắc Tư Đế quốc tinh anh. Vì Hắc Tư Đế quốc cống hiến ra bản thân thanh xuân cùng nhiệt huyết, chính là trái tiêu nhiên cũng thế. Nói cách khác, Tạ Nham xuất hiện, có nghĩa là Hắc Tư Đế quốc nhân tài kho tại không lâu tương lai, lại sẽ thêm ra một gã thực lực xuất chúng nhân tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tạ Nham không có ra ngoài ý muốn. Vị này yêu quốc gia mình trung niên hắn tử, nhìn xem Tạ Nham trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào.
Hừ, ạ dị ngươi, La Sâm Đế quốc Vân Báo thân vương,
hắn tính là cái đấy. Áo xám trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua kinh ngạc ạ dị ngươi, trong nội tâm đã là hạ quyết tâm, muốn tại thời khắc mấu chốt trợ Tạ Nham giết ạ dị ngươi rồi.
Ngươi vậy mà giết hắn tư.
Ạ dị ngươi hiển nhiên vẫn không thể tiếp nhận trước mắt sự thật.
Quá tà hô rồi.
Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn tư tựu chết rồi. Muốn biết rõ hắn tư có thể là một gã cựu tinh linh đấu giả a. Mà cái này Tạ Nham chỉ là 4 sao linh đấu giả. Chẳng qua là một chiêu sẽ giết Hán Tư, thậm chí còn Hán Tư liền phản ứng đều không có.
Không, mà ngay cả Hán Tư ma thú lục cấp xích vĩ hồ đều không có làm ra phản ứng chút nào.
Thật là quỷ dị.
À dịp ngươi, nhìn xem khí thế lạnh lùng Tạ Nham, trong nội tâm dâng lên một cổ cảm giác mát.
Lúc trước khinh thường, biến thành nghĩ mà sợ.
Nếu như vừa rồi tiếp ấn ký chính là mình.
À dịp ngươi trên nót bắt đầu diễn ra mồ hôi lạnh. Đồng dạng cảm thấy Tạ Nham đáng sợ còn có đứng tại Tạ Nham bên cạnh Gassi. Trong 2 ngày, 2 lần ra tay, đã có 2 người. Hai đầu cao cấp ma thú đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Hơn nữa, từng cái đối thủ đều xa xa vượt ra khỏi Tạ Nham 4 sao linh đấu giả thực lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Gassi rất khó tưởng tượng có chuyện như vậy phát sinh. Bất kể là chiến đấu thiên phú hay vẫn là chỉ số thông minh, đều thật là đáng sợ.
Gassi ngơ ngác nhìn Tạ Nham.
Đúng là Tạ Nham cường ngạnh biểu hiện, lúc trước Gassi cao ngạo, điêu ngoa, tùy hứng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa, thu liễm rất nhiều. Hoặc là nói là tại Tạ Nham trước mặt, hắn dị vãng tất cả đều cải biến.
Tôn kính ạ dịp ngươi điện hạ, ấn ký ta đã ném cho các ngươi rồi.
Đáng tiếc, ngươi chính là cái kia tùy tùng mất mạng cầm.
Ngươi thì sao? Ngươi có muốn hay không cầm thử xem?
Tạ Nham lạnh lùng nhìn xem ạ dịp ngươi, sát khí vô hình trải rộng toàn thân của hắn.
Long có nghịch lân,
ngươi có kiêng kỵ.
Trước kia Tạ Nham có lẽ không có kiêng kỵ, nhưng hiện tại hắn kiêng kỵ chính là Hy Nhã. Nghe được Hy Nhã đã sau khi kết hôn, Tạ Nham đã đủ phiền muộn, đủ thống khổ. Tuy nhiên hắn đã quyết tâm quên, nhưng là quên cần có thời gian. Tại Tạ Nham không có hoàn toàn thoải mái dưới tình huống. Ả dịp ngươi hai người cầm Hy Nhã đến châm chọc hắn, không thể nghi ngờ là buộc Tạ Nham giết bọn hắn. Cho nên từ hai người nhắc tới Hy Nhã bắt đầu, tại Tạ Nham trong nội tâm, hai người này cũng đã là chết người đi được.
Yếu thế, đây chẳng qua là một loại tê liệt thủ đoạn của đối phương mà thôi.
Trong lòng Tạ Nham đã sớm xếp đặt thiết kế tốt rồi, vừa rồi một màn kia ném ấn ký đánh lén kế hoạch.
Đại trượng phu co được giãn được tuy không sai, nhưng là bị người khi dễ đến trên đầu, nhịn nữa, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, cầm ấn ký.
Ả dịp ngươi đấy lòng hơi có chút đắng chát. Hán Tư đều chết hết.
Dựa theo quy tắc, dù cho bắt được một đống ấn ký đó cũng là không làm nên chuyện gì, kết quả chẳng qua là bị loại bỏ.
Ngươi gọi gì vậy?
À dịp ngươi nhìn chằm chằm Tạ Nham nói.
Tạ Nham.
Tạ Nham lạnh lùng nói.
Tạ Nham, xem như ngươi lợi hại.
Ta nhớ kỹ ngươi rồi.
À dịp ngươi hừ lạnh một tiếng, sinh lòng lùi bước.
Tuy nhiên bên ngoài một đầu lục cấp ma thú xích vĩ hồ, một đầu thất cấp ma thú xuyên vân báo, tăng thêm hắn một cái 8 sao linh đấu giả so về Tạ Nham bên kia hai người một thú, hắn bên này thực lực hay vẫn là chiếm ưu đấy.
Nhưng là Tạ Nham lúc trước cái kia quỷ dị một kích, lại để cho ạ dịp ngươi rất là kiêng kỵ.
Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn vẫn là lòng còn sợ hãi.
Hơn nữa, cực lớn động tĩnh cũng không phải là chỉ cái hấp dẫn hắn cái này một đội người.
Nếu như Hán Tư không chết, hắn còn có lực lượng. nhưng hôm nay một mình hắn lạc đàn, nếu ngươi không đi, chỉ sợ là sự thật đi không được nữa.
Ha ha, đây không phải ạ dịp ngươi sao?
Như thế nào?
Chỉ một mình ngươi?
Nghe vậy, ạ dịp ngươi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Một cái ngọc diện anh lông mày lớn lên tương đối tuấn tú tóc nâu thanh niên cưới một đầu không có trưởng thành thánh giai ma thú cũng đã là bắt cấp con mắt màu tím hắc rực lưng chim vương lên, mặt mỉm cười đánh giá Tạ Nham cùng Gatsby. Bất quá, nhìn hắn hướng Gatsby ánh mắt dị thường ôn nhu, thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ.
Mục Tư, ngươi cũng tới.
À dịp ngươi nhíu mày, cái này Mục Tư đúng địch ngói đế quốc Tam Vương tử, tuy nhiên không phải vương tử, lại dị thường chịu địch ngói đế quốc hiện giữ quốc vương cắt đuổi ngươi văn coi trọng. Hơn nữa, nghe nói hắn rất có thể sẽ lấy đặc lý lạc đế quốc duy nhất vương vị người thừa kế, Tây Na công chúa.
Ồ,
Mục Tư, à dịp ngươi, các ngươi cũng tìm tới nơi này.
Có ý tứ.
Vừa mới nói xong, lại có hai người xuất hiện. Chứng kiến người tới à dịp ngươi vậy mà sắc mặt một thư, thở dài một hơi.
Ha ha, ta cũng là vừa xong, là chạy công tước.
Bất quá, dường như ạ dịp ngươi thân vương ngược lại là đã đến một hồi lâu rồi.
Xem ra, còn tổn thất một gã hộ vệ đội trưởng.
Mục Tư chứng kiến người tới, khẽ gật đầu.
Hả?
La chạy nhìn thoáng qua thi thể đã lạnh như băng hắn tư, hơi kinh hãi.
Sau đó ánh mắt thoáng nhìn, rơi xuống gạt xì trên mặt, ánh mắt lại đúng sáng ngời.
Ca, nhanh lên.
Người còn không ít đi.
Lại là hai đạo nhân ảnh xuất hiện.
Đang là trước kia chính là cái kia 16-17 tuổi nữ hài cùng ca ca của nàng.
Ngay sau đó, liên tục lại có mấy người ảnh liên tiếp xuất hiện.
Đáng chết.
Lần này thật sự phải đổi thành đại hôn chiến rồi.
Tả Nham sắc mặt trầm xuống, nhăn đầu lông mày, vụng trộm đánh giá liên tiếp tới người tới.
Ngắn ngủn trong chốc lát, lần lượt đã đến chừng 30 người.
Không có chỗ nào mà không phải là có được lấy cao cấp ma thú, cùng Tả Nham nhìn không thấu thực lực.
Chương 65, linh kỹ khác nhau.
Theo nhân số không ngừng gia tăng, vốn là ok lớn một khối trong rừng, rậm rạp chẳng chịt, bốn phía rơi là tả lấy từng cái tiểu đội, không dưới 300 người. Trên cơ bản thực lực xuất chúng mọi người đến đông đủ. Trong bọn họ hoặc là lạnh lùng nhìn xem, hoặc là có quen biết nhỏ giọng nghị luận. Bầu không khí lộ ra có chút nghiêm trọng. Biểu hiện ra, mọi người bình an vô sự. Thế nhưng là, chỉ cần hơi có không ổn, hỗn chiến tùy thời cũng có thể hết sức căng thẳng. Tạo thành loại cục diện này người khởi sướng, Tạ Nham giờ phút này cũng là dị thường bực bội, khẩn trương. Đến những người này, vậy mà tất cả đều là thực lực so với chính mình cao, điều này làm cho Tạ Nham tương đối đau đầu. Có lẽ một mình gặp gỡ những người này, hắn nương tựa theo thuấn di cùng thị huyết kiếm, dựa vào tập kích, còn có thể có phần thắng. Thế nhưng là, tại nhiều như vậy mặt người trước, đánh lén là hoàn toàn làm không được. Chỉ cần khẽ động, toàn thân đều là sơ hở, đến từ bốn phương tám hướng công kích, hiển nhiên là dựa vào thuấn di không cách nào tránh né đấy.
Làm sao bây giờ?
Tả Nham nóng nảy.
Ngược lại là gạt xì giờ phút này lại có vẻ dị thường trấn tĩnh, không đếm xỉa tới đánh giá nguyên một đám người tới.
Cổ quái tình hình một mực tiếp tục lấy, ai đều không có quá kích cử động, ai cũng không dám.
Chỉ cần là một loại người động trước, nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến cho một mảnh hỗn chiến.
Bất quá, xa xa cũng dành dụm mấy người, bọn hắn nhưng là không khẩn trương, ngược lại là trêu chọc liên tục.
Các ngươi ai tới trước hay sao?
Biết rõ đây là có chuyện gì sao?
Như thế nào đem nhiều người như vậy đều hấp dẫn đã tới?
Cũng đều đúng thật tốt hạt giống.
Một giọng giàn mua, tại mấy người này trong thai vang lên.
Nghe thế đạo thanh âm, mấy người vô cùng quay đầu lại, nhìn về phía một cái lão giả, cung kính xoay người hành lễ nói, Lê đại nhân.
Miễn đi, miễn đi.
Có ai biết ta vừa rồi vấn đề sao?
Lão giả thần sắc lạnh nhạt, lướt qua trước mắt mấy người.
Đại nhân, ta biết rõ.
Một mực ở âm thầm nhìn chăm chú lên Tả Nham tên kia áo xám trung niên, đắng chắc cười, cùng âm thanh nói.
A.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Nila?
Cái kia bị chúng người coi là Lê đại nhân lão giả, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Nila, vội vàng hỏi.
Chứng kiến mấy người đều nhìn về chính mình, Nila mỉm cười, chỉ hoan âm thanh nói, kỳ thật, đây cũng là bởi vì một cái thăm gia, xâm, thử đệ tử, tu luyện phong nhận thuật đưa tới.
Phong nhận thuật.
Lão giả ánh mắt nhẹ dựng, rơi xuống xa xa, đang là trước kia Tả Nham chỗ tu luyện, chỉ thấy trên mặt đất một loạt cái có gỗ, bên cạnh thì là ngổn ngang lộn xộn chạy đến một ít thân cây, khô héo là cây thưa thớt, một mảnh bừa bãi. Cái cọc gỗ lề sách đều nhịp, ngược lại là bị nào đó lưỡi dao sắc bén công tác liên tục, chặt đứt đấy.
Ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng qua là tu luyện.
Trong mấy người một vị từ chối cho ý kiến lắc đầu, lại nói tiếp, đây chính là sinh tử tồn vong khảo thí a.
Có thể hay không cái kia đệ tử đừng có tâm kế cố ý làm đó a.
Đều muốn thông qua cái này động tĩnh đem người hấp dẫn tới đây, khiến cho một hồi hỗn chiến.
Mà hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi.
Đúng vậy.
Loại này trước mắt tu luyện, ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử này không phải có khác âm mưu, chính là một cái kẻ đần.
Có người phụ hòa nói.
Nghe hai người lời mà nói, Nila hiểu ý cười, thầm nghĩ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng ta cũng sẽ biết, nghĩ như vậy à.
Bất quá, Tả Nham tiểu tử kia cũng không phải là cái kẻ ngu, mà là một thiên tài.
Nila, ngươi xác định tiểu tử kia chẳng qua là tu luyện, mà không phải cố ý sinh sự.
Lão giả nghe xong mọi người suy đoán, lông mày cũng là thật sâu nhăn lại.
Nhẹ gật đầu, Nila khẳng định nói, ta xác định.
Hơn nữa, tiểu tử này không chỉ có không phải cái kẻ ngu, còn là một ít có tu luyện thiên tài.
Theo hắn bắt đầu tu luyện phong nhận thuật đến tu thành, chỉ là bỏ ra không đến 2 canh giờ.
Cái gì?
Tu luyện phong nhận thuật hắn chỉ tốn 2 canh giờ?
Ta không tin, cái này không khỏi cũng quá khoa trương chút điểm.
Các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm,
thân là phong thuộc tính ta đây đúng là biết rõ một chút. Nói như vậy, ta mặc dù không có tu luyện qua phong nhận thuật nhưng cái này phong nhận thuật theo ta được biết thế nhưng là làm cấp linh kỹ. Hai canh giờ tu luyện thành một loại làm cấp kỹ pháp, điều đó không có khả năng. Lại có một người không dám gật bừa nói. Làm cấp linh kỹ, hai canh giờ tu luyện thành. Tất cả mọi người dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Nila. Mà ngay cả lão giả kia cũng là vẻ mặt hồ nghi. Á địch đại lục linh kỹ tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc, bạch cấp, lục cấp, lam cấp, tranh cấp, cùng với cao nhất tử cấp. Những thứ này đẳng cấp phân chia thế nhưng là có tương đối nghiêm cẩn phân chia căn cứ đấy. Trong đó bạch cấp thuộc về đê đoan phụ trợ linh kỹ, là không có có công kích tác dụng đấy, cũng là dễ dàng nhất nắm giữ đấy. Chỉ cần là nguyên tố điều khiển đạt tới nhất định giai đoạn về sau, tùy ý một cái linh giả đều có thể rất dễ dàng học được. Lục cấp linh kỹ thì là có nhất định được năng lực công kích, hiệu quả nhưng là thấp kém. Nhưng nắm giữ đứng lên lại cũng không dễ dàng. Bởi vì linh kỹ chẳng qua là chỉ rõ một người tu luyện phương hướng, cũng không có kỹ càng phương pháp tu luyện cùng tiền nhân tổng kết kinh nghiệm. Về phần lam cấp linh kỹ công kích uy lực coi như không tệ, bất quá nhưng là không thể tấn thăng thủ đoạn công kích. Nói cách khác, lam cấp linh kỹ chỗ ghi chép công kích công pháp đối lập nhau chỉ một, không thể đề cao khả năng. Hơn nữa, cùng lục cấp linh kỹ giống nhau, chẳng qua là cung cấp một người tu luyện phương hướng, cho nên nắm giữ đứng lên cũng là tương đối khó khăn. Mà tranh cấp cùng tử cấp linh kỹ lại là công kích lực mạnh phi thường công pháp, đồng thời công pháp còn kỹ càng ghi chép tu luyện phương pháp, trình tự, cùng với tiền nhân lúc tu luyện chỗ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Hơn nữa, thuộc về có thể lần nữa tấn thăng công pháp. Cho nên, đang lúc mọi người nghe được Ni La sở trưởng nói, Tạ Nham gần mất 2 canh giờ liền nắm giữ phong nhận thuật mọi người cũng không tin. Bởi vì, bọn hắn đều có tu tập lam cấp linh kỹ trải qua. Tu luyện lam cấp linh kỹ thiên phú tốt 1 tháng, hoặc là nửa tháng có thể tu thành, thiên phú kém, nửa năm, thậm chí 1 năm mới có thể tu thành. Có thể nói lam cấp linh kỹ tu luyện xong toàn bộ dựa vào chính là mình đốn ngộ. Khi bọn hắn xem ra, một người thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng tại 2 canh giờ ở trong, liền đem lam cấp linh kỹ tu luyện thành đấy. Ni La không phải nhìn sai rồi, liền là cố ý tại khoa trương. Trong mọi người tâm đều nhịp thầm nghĩ. Nhìn xem mọi người ánh mắt chất vấn, Ni La thì là có cực khổ nói, trong nội tâm thậm chí có chút ít oán trách này sinh tả nham đến, 2 canh giờ tu luyện thành một bộ lam cấp linh kỹ nghe đúng là không thể tưởng tượng. Nhưng là, tả nham tiểu tử kia lại chân thật làm được. Ai? Các ngươi đừng nguyên một đám bộ dạng này biểu lộ xem ta. Ta nói đều là sự thật. Được rồi, ta đem việc này từ đầu tới đuôi nói cho các ngươi nghe đi. Ni Joy sốt ruột, mặt đều nghẹn đỏ lên. Như các ngươi biết, nhiệm vụ của ta là phụ trách giám sát chú ý cái này một khu vực đấy. Ngay tại những kiểm tra này đệ tử tiến vào khảo thí khu vực ngày đầu tiên buổi tối, thì ra là tối hôm qua. Tại của ta khu vực này bên trong, đã xảy ra 2 cuộc chiến đấu, trong đó một hồi. Ni La tại mọi người nhìn chăm chú bắt đầu chúc thùng ngược lại đậu hũ, đem chọn sự kiện từ đầu chí cuối nói ra. Theo cái kia đen xám 2 người gặp được Hy Nhã cùng chịu bắt đầu, đến Tả Nham cường thế xuất hiện, lại đến chính mình đem hoài nghi bẩm báo cho Lâm Thanh Giật, đã bị Lâm Thanh Giật cắt cử, đến Tả Nham tu luyện phong nhận thuật hồn nhiên nhìn qua ta, đám đông hấp dẫn tới đây. Một kiện không lọt, triệt triệt để toàn bộ đều nói ra. Nghe xong Ni La giảng thuật về sau, mấy người bộ mặt thần sắc bắt đầu trở nên quái dị đứng lên. Có sợ hai thán phục, có hoài nghi. Ngược lại hít một hơi, lão giả kia trịnh trọng nhìn xem Ni La hỏi, "Ni La, ngươi nói đây hết thảy đều là sự thật?" "Chắc chắn 100%. Ta có thể đối với thiên thể tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương cùng địa đặt." Ni La nói qua thực vươn 2 ngón, phát khởi thể. Rung động. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cả đám đều con mắt tỏa sáng, thần thái theo người mà bắt đầu. "Ha ha, không nghĩ tới a. Nếu thật là như vậy, tiểu tử này đúng là ta Tả gia huyết mạch không thể nghi ngờ." Chậc chậc. Lão giả vẻ mặt mừng rỡ nở nụ cười. "Này thiên phú tuyệt đối so với tiểu ngộng cùng tiểu phàm còn mạnh hơn. Không nghĩ tới, chúng ta Tả gia kế tiêu nhiên về sau, lại ra một thiên tài." "Ha ha. Đúng rồi, Ni La, tiểu tử kia gọi cái gì đến hay sao?" Lão giả không kìm được vui mừng. "Tả Nham." Ni La nói qua nhìn mấy người khác. Mọi người xem hướng lão giả ánh mắt hầu như giống nhau, không nghĩ tới luôn luôn lạnh lùng Lê đại nhân còn có như vậy một mặt. Chương 66, hôn chiến bắt đầu. "Tả Nham." Lão giả nghe được Tả Nham danh tự bỗng nhiên lông mày vặn lên, sắc mặt thoáng một phát chìm xuống đến, trong ánh mắt hiện lên một vòng thê tổn thương. "Tiêu Nhiên a." "Tiêu Nhiên, chúng ta Tả gia thật xin lỗi ngươi a." Lão giả trong hốc mắt mơ hồ có chút ướt át. "Lê đại nhân." Ni La đám người thấy lão giả theo vui mừng thoáng một phát trở nên thương cảm, đều rất mờ mịt. "Khục, ta không sao." "Tốt rồi, mọi người nghe cho kỹ. Nếu như những thứ này tiểu tử tụ họp lại với nhau, chúng ta đây muốn thành toàn bọn hắn." Lão giả thu thập thoáng một phát tâm tình, nheo lại hai mắt, một lần nữa khôi phục lúc trước lạnh lẽo khí thế. Mọi người nghe vậy đều bị cả kinh. "Chờ một chút, ta sẽ khơi mà bọn họ tranh chấp. Các ngươi riêng phần mình xem trọng chính mình cần phải bảo vệ người. Những người khác chết sống vô luận." Lão giả mí mắt có chút nâng lên, ánh mắt nhìn ra xa hướng mọi người tụ tập chỗ. "Tả Nham sao? Ta ngược lại muốn nhìn, thiên phú của ngươi đến cùng như thế nào?" "Cái này..." Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút do dự. Một người trong đó lông mày có chút nhíu lên, nói, "Lê đại nhân, làm như vậy không quá phù hợp a." Trong lúc này thế nhưng là tụ tập nhóm này báo danh nhân viên ở bên trong thiên phú tốt nhất một đám người rồi. Dựa theo thực lực của bọn hắn, nếu như không có trận này hôn chiến, đúng nhất định có thể thông qua cái này một vòng khảo thí đấy. Thế nhưng là ngại bởi như vậy, trừ chúng ta Hắc Tư Đế quốc mấy người hài tử, không biết còn có thể còn lại mấy cái rồi.
Lục Mễ Tư, ngươi là tại nghi vấn ta sao?
Lão giả nhìn chằm chằm Lục Mễ Tư lạnh lùng nói,